Chương 50, đạo sĩ xuống núi chương 50, đạo sĩ xuống núi một đêm không nói chuyện. Đêm chủ tịch liền như vậy bất tri bất giác, ở say trong ngộng bình tĩnh vượt qua. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, tiểu tuyết liền từ bầu trời bắt đầu chậm rãi bay xuống. Giao thừa vừa qua khỏi, năm mươi trận tuyết rơi đầu tiên liền không thể chờ đợi được nữa đến. Có điều này một hồi tuyết cũng không lớn, chỉ đủ trên đất trải lên một tầng nhợt nhạt bạch. Huyền Vũ đẩy cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra. Lúc này trên đầu hắn mang đỉnh đầu rất võ hiệp phong trúc đấu đồng, đạo kế ẩn với ở giữa, phía sau có lấy bọc hành lý cùng thuần dương bảo kiếm, tay phải thác phát trận. Một bộ tiêu giao tiểu đạo sĩ sắp sửa hành tẩu giang hồ trang phục. Bạn, chữa thương, giải độc, kim sang dược chờ những này hành tẩu giang hồ chuẩn bị đồ vật, hắn từ lâu đựng vào bọc hành lý. Những thứ đồ này hắn cũng cầm không nhiều lắm, đủ là được. Rất nhanh, hắn liền tới đến lại sơn thật dài trước bậc thang, lúc này nơi này đã đứng đầy người. Toàn chân thất tử cùng một đám toàn chân đệ tử đều tại đây nơi phải cho hắn tiễn đưa. Lão Ngoan Đồng cùng Cưu Ma Chí cũng không nằm trong số này, bởi vì bọn họ ngày hôm qua liền xuống Trung Nam Sơn. Lão Ngoan Đồng xưa nay đều không đúng một cái ngồi được người, hắn học điều khiển tiểu ong mật phương pháp hậu, liền theo không chịu được cái kia viên thích chơi trái tim. Lại nghe Cưu Ma Chí nói tới Bắc Tống việc, cảm thấy đến nơi đó muốn so với Nam Tống thú vị, thế là liền trực tiếp lôi kéo Cưu Ma Chí xuống núi, hoàn toàn mặc kệ toàn chân giáo chết sống. Trên quầy như vậy một cái trường bối, toàn chân giáo mọi người cũng bất đắc dĩ. Huyền Vũ nguyên bản cũng dự định theo bọn họ cùng đi, có điều cuối cùng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ. Có Cưu Ma Chí cái này Bắc Tống dân bản địa dẫn đường cố nhiên muốn thuận tiện rất nhiều, thế nhưng này một chuyến hắn còn muốn đi Độc Cô Cầu bại kiếm chủng, chỗ đó không quá thích hợp để Cưu Ma Chí biết. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định chính mình một người ra đi. Huyền Vũ nhìn trước mắt Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc mấy người càng ngày càng ra mua mặt, thấy bọn họ trong miệng không ngừng gọi ra sương trắng, có chút đau lòng nói: "Sư phó, sáng sớm hàn lạnh, lại hàng thủy tuyết, các ngươi có thương tích tại người, càng ngưng ở gian phòng sưởi ấm tinh dưỡng, không cần đến vì ta tiễn đưa." Lúc này bọn họ không còn nội lực, chỉ có thể ăn mặc rất dày đông y chống lạnh, cùng phổ thông hàng xóm đại gia cũng không cái gì khác biệt. "Ta biết các ngươi là lo lắng ta, nhưng ta thực lực các ngươi là hiểu rõ, này một chuyến xuống núi, tự vệ thừa sức, các ngươi không cần phải lo lắng." Huyền Vũ đối với chính mình thực lực bây giờ rất tin tưởng. Sở học của hắn công pháp cùng võ học, không có chỗ nào mà không phải là đương đại hàng đầu, vài môn đã luyện đến rất tinh thâm trình độ. Lấy hắn này có thể so với đại phái trưởng môn thực lực, hành tẩu giang hồ đã thừa sức. Trong lòng hắn là nghĩ như vậy, thế nhưng các trưởng bối cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đưa Du Tử đi xa nhà, bọn họ có sẽ chỉ là lo lắng. "Tiểu Vũ, ngươi từ nhỏ tại Trùng Dương cung bên trong lớn lên, chưa từng xuống núi, đối với bên dưới ngọn núi thế giới không có một chút nào hiểu rõ, gọi chúng ta làm sao có thể không lo lắng?" Khâu Sử Cơ mấy người một mặt lo lắng. Huyền Vũ thực lực bọn họ là biết, thế nhưng Huyền Vũ giang hồ từng trải quá đông, cơ bản bằng không có. Giang hồ hiểm ác, bọn họ những này người từng trải là biết đến, thực lực ngươi mạnh mẽ, cũng rất có khả năng bị một đạo thường thường không có gì lạ món ăn cho đẩy ngã. Trên giang hồ có các loại làm cho người khó lòng phòng bị ổi thủ đoạn, đối với những người mới ra đời liệu bị tới nói, thực sự quá không thân thiện. "Tiểu Vũ, ngươi phải nhớ cho kỹ xuống núi hậu nhìn nhiều ít lời, vạn sự lưu cái tâm nhãn, giang hồ hiểm ác có lúc gặp vượt xa ra sự tưởng tượng của ngươi." Khâu Sử Cơ nói, liền cho Huyền Vũ truyền thụ một chút sông sáo giang hồ kinh nghiệm. Nói rồi rất nhiều xuống núi sẽ gặp phải ám chiêu, nói cho hắn phải như thế nào phân rõ cùng xử lý như thế nào, rất là thực dụng. "Nhớ tới vạn sự không muốn bệnh mạnh. Chúng ta biết ngươi nội lực đã đạt nhị lưu, Lăng Ba Vi Bộ cùng toàn chân kiếm pháp cũng đã đại thành, cho dù gặp phải nhất lưu cao thủ cũng không sợ. Thế nhưng giang hồ thật rất lớn, trên giang hồ mạnh hơn ngươi, có khối người. Gặp phải đánh không lại kẻ ác nhớ tới mau mau trốn, này cũng không mất mặt. Ngươi khinh công thân pháp tuyệt vời, thoát thân khẩn yếu nhất. Có câu nói đến được, chết đạo hữu bất tử bần đạo, tất cả lấy bảo mệnh làm đầu." Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc mấy người, ngươi một lời ta một lời, không ngừng căn dặn Huyền Vũ. "Sư phó, sư bá, sư thúc, các ngươi nói những này, đệ tử đã toàn bộ ghi nhớ, đều yên tâm đi. Hơn nữa lần này xuống núi du lịch, đối với ta mà nói cũng là có ích lợi rất lớn. Chúng ta người tu đạo chú ý chính là vào đời cùng xuất thế. Lại như các ngươi nói, ta từ nhỏ sinh sống ở Trung Nam Sơn, đi vào tạ thế. Không vào đời lại còn nói gì tới xuất thế đây, tương lai thì lại làm sao đảm đương nổi quang đại toàn chân trọng trách. Từ xưa đại đạo cao mà thâm, ngồi bất động Trung Nam cái nào đến thật. Duyệt tận nhân gian muôn bản sự, lại về Trùng Dương luyện chân thân." Huyền Vũ làm như biểu lộ cảm xúc, không nhịn được niệm một bài thơ. Sau đó hắn đối với sư phó mấy người thi lễ một cái, nói: "Đệ tử xuống núi đi tới, các ngươi mấy lao nhất định phải bảo trọng thân thể." Nói xong liền xoay người đi xuống thật dài bậc thang. Phục đi mấy chục bước, hắn không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn tảng sáng trước Trùng Dương cung, đón ánh bình minh vẫy tay từ biệt. Hắn ở trong lòng âm thầm thề: "Sư phó các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang về thần y, đem các ngươi thương toàn bộ trị liệu được, các ngươi liền an tâm ở Trung Nam Sơn chờ ta trở lại đi." Ra Trung Nam Sơn sơn môn nơi, nơi này cách Trùng Dương cung có chừng 6 dặm địa khoảng chừng, trái phải, lấy vẫn là lưu hải âm, khuyên kẻ địch dừng lại, khuyên bạn bè dừng chân. Sơn môn này vì là đơn thể 6 cột 5 khổng cổ bi lâu, cao 3 triệu 3, rộng 7 triệu. Chính là lấy từ cái tiết cũ, mấy lên với 1, lập với 3, thành với 5, thịnh với 7. Sơn môn có 6 cột, bên cạnh có song diêm lục gia đình, bi lâu bên trên điêu khắc, Trung Nam toàn chân, 4 cái chữ tiểu triện, toàn thể cùng hai bên thế núi tương hòa, càng hiện ra cổ điện dày nặng. Lúc này Huyền Vũ đứng ở sơn môn dưới, phất trần khẽ vuốt vào áo, phất đi tới trên người dính vài miếng tuyết trắng, xếp đặt một cái rất đẹp trai tạo hình. "Thử thì vô thanh thắng hữu thanh. Ngươi cho rằng hắn chỉ là đơn thuần chơi xoái?" "Không, hắn đang chờ người." "Dương quá, ngươi đến đều đến rồi, không ra nhìn một lần ta sao, ngươi sẽ không làm muốn ta xin ngươi đi ra đi. Hắn vừa dứt lời, một bóng người liền từ ven đường đại cây thông nhảy ra ngoài, chính là Dương Quá. Lúc này trong miệng hắn chà chà có tiếng, vây quanh Huyền Vũ xoay chuyển vài vòng. Tán Dương, Huyền Vũ, không thấy được à, ngươi mặc vào này một thân trang phục, còn rất anh tuấn tiêu sái, đúng là có mấy phần đại hiệp khách răng rớp. Có điều so với ta đến, vẫn là kém một chút. Thiết, ta vẫn luôn so với ngươi xoái được rồi, thừa nhận điểm này thật sự rất khó sao. Huyền Vũ tức giận trả lời một câu. Nói nhìn về phía Dương Quá, không hiểu hỏi, ngươi sao vậy đến rồi, tối hôm qua chúng ta không phải đã nói lời từ biệt sao? Dương Quá có chút mất mát, sao vậy, nói ngươi cũng là ta duy nhất bạn tốt, ngày hôm nay ngươi muốn rời khỏi, ta lẽ ra nên muốn tới hảo hảo đưa đưa ngươi. Ha 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 ha, không thẹn là ta huynh đệ tốt, đủ trượng nghĩa. Huyền Vũ rất là cao hứng vô vô Dương Quá bay. Hắn ngẩng đầu nhìn một ánh mắt phía sau ẩn vào đám mây toàn chân giáo, trên mặt có chút lo lắng, nói, Dương Quá, ta này vừa đi, không có cái một năm nửa năm thời gian, sợ là không về được. Khoảng thời gian này, nếu như có thể lời nói, giúp ta chăm nom một hồi toàn chân giáo đi, xem như là ta nhờ ơn của ngươi. Lão ngoan đồng đi rồi, lúc này toàn chân giáo có thể nói vô cùng suy yếu. Nếu như có Dương Quá, còn có tiểu long nữ cái này có thể so với cao thủ tuyệt đỉnh cường giả chăm nom, Huyền Vũ cũng có thể yên tâm rất nhiều. Dương Quá không muốn nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn, ngươi đi đường cẩn thận. Hừ, ngươi cũng bảo trọng. Huyền Vũ gật gật đầu, không còn lưu luyến, lần thứ nhất bước ra Trung Nam Sơn sân môn, đi vào cái kia quần quần hồng trần. Giang hồ, ta đến rồi. Chương 51, đại khai sát giới chương 51, đại khai sát giới bầu trời, tiểu tuyết còn đang tung bay. Một đạo mang đấu đồng thiếu niên bóng người, bước tao nhã mà nhẹ nhàng bộ pháp, thong dong thích đi ở mọc đầy cỏ dại trên đường đất đi nhanh. Tốc độ nhanh chóng, thân thể chi mềm mại, khiến người ta thán phục, hầu như đạt đến chân không chạm đất cảnh giới, khác nào ở thảo thượng phi hành. Hô hấp, bóng người của hắn liền vọt đến vài chục trượng có hơn, chỉ ở đường đất nhợt nhạt tuyết động trên lưu lại một loạt hầu như không thể thấy rõ vết chân. Tầm mắt rút ngắn, cuối cùng thấy rõ tấm kia tuấn lãng thanh tú mặt, thiếu niên này chính là rời đi Trung Nam Sơn Huyền Vũ. Lúc này trên mặt hắn mang theo hưng phấn cùng kích động vẻ, dưới chân lăng ba vi bộ đã bị hắn triển khai đến cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất bay nhanh. Loại này nhanh như chớp, phong ở bên thai ô ô hô khiếu mà qua trải nghiệm, để hắn có loại trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy cảm giác. Lần thứ nhất ở Trung Nam Sơn ở ngoài toàn lực sử dụng lăng ba vi bộ, hắn bây giờ liền cảm giác mình là rời nhà hài tử ở vui chơi lao nhanh. Vũ hồ, thoải mái a. Loại này ở trong thiên địa tùy ý rong ruổi cảm giác, thực sự là quá thoải mái. Cũng chỉ có trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành mới có thể cùng loại này cảm giác cùng sánh vai đi. Huyền Vũ hưng phấn hoan hô một tiếng. Loại này triển khai khinh công ở thảo thượng phi hành bình thường cảnh tượng, từng có lúc ở hắn trong mộng từng xuất hiện rất nhiều lần. Mà bây giờ, giấc mơ chiếu vào hiện thực. Hắn thật sự cảm nhận được loại kia thảo thượng phi, khinh công thủy thượng phiêu cảm giác, trong lòng vô cùng vui sướng. Tự tốc đi nhanh một quãng thời gian hậu, hưng phấn trong lòng sức lực quá khứ sau khi, Huyền Vũ mới đem tốc độ chậm lại, khôi phục lại bình thường chạy đi tốc độ. Theo ta tốc độ bây giờ, đến Tương Dương đại khái cũng là chỉ cần 2 đến 3 ngày thời gian đi. Huyền Vũ ở trong lòng đổi một hồi, rất nhanh sẽ đến có kết luận. Trung Nam Sơn khoảng cách Tương Dương cũng là hơn 800 dặm, lấy tốc độ của hắn bây giờ, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ngủ, một ngày rong rồi 200-300 dặm hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn tuy rằng không có cưỡi ngựa, không tính là phóng ngựa giang hồ, thế nhưng hắn triển khai lăng ba vi bộ, nhưng là phải so với cưỡi ngựa nhanh hơn nhiều. Nay một đường, ta muốn ngắm nghĩa cẩn thận này cổ đại nhà Hán Giang Sơn, còn có này giang hồ tốt đẹp phong cảnh. Huyền Vũ trong lòng hào hùng bạt trượng, cầm kiếm giang hồ mộng đã triệt để ở trong lòng hắn tiêu đốt. Trong lòng hắn đoàn kiếm hỏa, cảm giác được giờ khắc này liền muốn bạo. Căn cứ địa đồ trên biểu hiện, chính mình hẳn là phải đi thương với cổ đạo, quá vũ quan kinh Đặng Châu đến Tương Dương, rồi sau đó liền có thể ở Tương Dương lưu thủ bến đỏ thừa trên cự đại thương thuyền, một đường thẳng đến Bắc Tống. Có điều này ở cổ đại không có hướng dẫn, Huyền Vũ kỳ thực trong lòng rất là không chắc chắn, không biết trên tay giản lược bản đồ có thể hay không phát huy hắn tác dụng nên có. Trên bản đồ những người địa danh, ngoại trừ khởi điểm Trung Nam Sơn cùng điểm cuối Tương Dương hắn nghe qua, cái khác đều là lần đầu tiên nghe. Ai có thể nói cho hắn thương với cổ đạo là nơi nào? Đặng Châu lại đang cái nào? Xem ra ta chỉ có thể một bên chạy đi, một bên hỏi đường. Huyền Vũ bất đắc dĩ nghĩ, liền như vậy, hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, mệt mỏi liền tìm một nơi nghỉ ngơi, hồi phục một hồi nội lực, đói thì ăn một điểm lương khô lót dạ. Bất chi bất giác, liền đuổi một ngày đường. Hắn ước lượng một chốc, một ngày này hắn chỉ đi ra hơn 100 dặm, xa xa thấp với hắn mong muốn. Điều này cũng hết cách rồi, ai kêu cuộc đời hắn địa không quen đây, trong lúc đi nhầm mấy lần đường, cũng còn tốt hắn không có chết muốn mặt mũi. Hắn gặp phải mọi người sẽ hỏi một hồi đường, nếu không thì đều muốn lệch đến mộ mộ nhà đi tới. Nay một đường, Huyền Vũ đều là dùng lăng ba vi bộ chạy đi, nội lực lại tinh tiến không ít. Này hơn 100 dặm đường, hắn xuyên qua 2 cái không lớn thành trì và vài cái thôn trang, cũng cuối cùng nhìn thấy thế giới này thành trì cùng thôn trang là loại gì dáng dấp. Chỉ có thể nói cùng hắn tưởng tượng bên trong không có cái gì khác nhau, chính là trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả cái kia dáng dấp. Huyền Vũ liếc mắt nhìn sắc trời, lại quá không lâu liền muốn hoàn toàn hôn ám đi. Xem ra ta đêm nay là cản không tới tòa thành tiếp theo, chỉ có thể tìm một cái nông thôn tá túc. Trông thấy phía trước cách đó không xa có ánh lửa chuyển đến, trong lòng hắn vui vẻ, hy vọng thôn này người sẽ không quá tính bại ngoại đi. Ở trên đường, hắn cũng đã gặp qua loại kia hoàn toàn không cho người ngoài tiến vào làng. Huyền Vũ dưới chân lăng ba vi bộ phát động, một bước đạp dưới, bóng người liền xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài, một bước mấy trượng, bóng người không ngừng biến mất xuất hiện, hướng về cái kia nơi thôn trang lấp lóe mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến cái kia thôn trang trước. Nhìn dựng thẳng một bài biển trên, viết Lương Gia Thôn ba chữ, cũng biết thôn này tên. Đại khái là trong thôn này người đều tính lương, cho nên mới phải lên danh tự này. Huyền Vũ nghĩ như vậy. Làng không lớn, đại khái chỉ có chừng 100 gia đình. Này thôn y dòng sông xây lên, nam ỷ tần lĩnh dư mạch, phong thủy không sai, là chỗ tốt. Hắn quen thuộc rất nhiều đạo tàng cùng dịch kinh, đối với bói toán, y dược, phong thủy những này đều sẽ một chút nhỏ. Đặc biệt y dược, hắn trình độ còn không thấp. Dù sao y võ không phân biệt, gặp điểm võ công người, đều hiểu như vậy một điểm y thuật, này rất bình thường. Vị này tiểu đạo trưởng, không biết ngươi đến ta Lương Gia Thôn vì chuyện gì? Một người có mái tóc hoa dâm cản siêu ông lão, nhìn thấy Huyền Vũ đứng ở Lương Gia Thôn cổng lớn, thiếu kỳ tiến lên hỏi. Lão gia tử có lễ, ta chạy đi vội vàng, bỏ qua lúc vào thành, bây giờ sắc trời đã tối, nghĩ đến quý thôn tá túc một đêm, không biết đúng hay không thuận tiện. Huyền Vũ hướng về ông lão hành lễ hỏi. Thì ra là như vậy, nhà ta thì có một gian phòng trống, nếu là không ngại đơn sơ, có thể đến nhà ta ở nhờ một đêm. Huyền Vũ cảm ơn lão gia tử thu nhận giúp đỡ. Khắc khắc khắc, lão gia tử còn muốn nói cái gì, đột nhiên liền bắt đầu ho khan, tựa hồ là bệnh cũng phải bảo. Huyền Vũ tiến lên một bước, bàn tay đặt ở ông lão sau lưng, nội lực truyền bảo, giúp hắn thuận thuận khí tức. Nội lực công hiệu, đó là lập tức rõ ràng. Tiểu đạo trưởng ngươi còn biết y thuật, ta này bệnh cũ đến mấy năm cũng không thấy khá, không biết tiểu đạo trưởng có thể có trị liệu chi pháp. Lương lão gia tử vừa nãy chỉ cảm thấy ngực có một dòng nước cấm chảy qua, ho khan liền lập tức đình chỉ, hắn cảm thấy rất là thần kỳ. Huyền Vũ cho hắn đem bắt mạch, cười nói, lão gia tử ngươi đây chỉ là một ít hụt hơi thói xấu vặt mà thôi, ta mở một cái phương thuốc, ngươi đi bờ ruộng bên trong tìm một ít dược liệu ngao nước uống nửa tháng, liền có thể tốt. Ở lão gia tử trong nhà ta túc, cho người ta xem bệnh vậy cũng là nên. Huyền Vũ mở toa thuốc, đều là bọn họ bờ ruộng thông thường một ít thảo dược các loại, cũng không khó tìm. Không muốn kinh ngạc, đa số tha phương đạo y đối với thuốc sử dụng chính là như vậy, ngay tại chỗ lấy tài liệu, vừa đến có thể trị bệnh, thứ hai cũng sẽ không gia tăng nông dân gánh nặng. Phần lớn cái gọi là phương thuốc dân gian chính là như thế lưu lại. Rất nhiều nông thôn đi ra tiểu khóa bạn liền biết, nông thôn tùy ý có thể thấy được cỏ dại kỳ thực rất lớn một phần đều có dược dùng giá trị, chỉ là phần lớn mọi người không nhận thức mà thôi, tác giả cũng chỉ nhận thức hai, ba dạng. Ở Lương lão gia tử nhà ăn một bữa thanh đạm không dầu cơm tối hậu. Huyền Vũ ở trong giếng đánh một thùng nước đá tắm rửa một hồi thân thể, liền chuẩn bị ngủ đi, nhưng mà giờ dậu vừa qua khỏi, chợt nghe trong thôn ầm ĩ có tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía. Vị sơn tặc sao? Biết mình vị trí thời đại đặc sắc, Huyền Vũ không dám thất lễ, cấp tốc lưng thật phát trần, cầm lấy bội kiếm, nhảy một cái liền ra ngoài phòng. Hướng về kêu thảm thiết phương hướng chạy đi, Huyền Vũ muốn rách cả mí mắt, chỉ thấy mười mấy cái mông cổ thát tử kỵ binh, cười to đem các thôn dân từ trong phòng tha ra, trên đất còn nằm mấy cỗ thôn dân thi thể. Bình thường dùng để phơi lúa sân bãi, hiện tại chạy chính là màu đỏ máu tươi cùng màu trắng óc, giữa trường nước nở thành, đứa nhỏ tiếng nghẹn ngào vang lên liên miên. Từng cảnh tượng ấy, để Huyền Vũ nhớ tới 6 tuổi lúc cảnh tượng. Hắn chán nổi gân xanh lên, trong mắt sát ý bốc lên, không nhịn được gầm lên một tiếng, mông cổ thát tử, đáng chết. Dưới chân hắn lăng ba vi bộ gấp tiệm, trong tay thuần dương bảo kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, trong nháy mắt từ những người mông cổ thát tử bên cạnh sẽ qua. Mới vừa còn ở ha ha cười lớn mông cổ thát tử đầu lĩnh, tiếng cười im bặt đi. Hắn đầy mặt sợ hãi bưng huyết hầu, phát sinh ngạc cực kỳ quái hở gió thanh. Cũng trong lúc đó ngã xuống đất, còn có nó bên người 11 kỵ. Vừa nãy Huyền Vũ phẫn nộ ra tay, trong nháy mắt chém ra 12 kiếm. Những người liền tam lưu cao thủ đều không đúng mông cổ thát tử, liền phản ứng đều chưa kịp làm, liền toàn bộ chết bởi bỏ mạng. Chuyện đột nhiên xảy ra, cách đến khá xa 4 tên cùng tiễn thủ kinh hãi, còn lại 3 người vội vã dương cung cài tên bắt đầu bắn tên trộm, một người quay đầu ngựa lại thẳng đến ngoài thôn mà đi. Nhưng mà tốc độ của bọn họ ở trong mắt Huyền Vũ quả thực chậm xem rùa đen như thế. Trong tay hắn thuần dương bảo kiếm chỉ là mềm nhẹ vung một nửa hình tròn, liền đem những người tên bắn lén toàn bộ đỡ. Dưới chân lăng ba vi bộ lóe lên, vài bước liền tới đến cái kia chạy trốn cùng tiễn thủ chiến mã trước người. Huyền Vũ cũng không thể để hắn chạy, nếu không thì toàn bộ Lương Gia Thôn đều muốn theo gặp xui xẻo. Xeo một luồng ánh kiếm né qua, máu bắn tung tóe, tên kia cùng tiễn thủ liền từ trên lưng ngựa ngã chồng vó hạ xuống, ngã vào trong vũng máu, lại không sinh cơ. Còn lại 3 cái cùng tiễn thủ hoảng hốt, đã nghĩ chạy tứ tán. Nhưng mà ở Huyền Vũ cái kia tốc độ quỷ mị dưới, những thứ này đều là hy vọng xa vời, rất nhanh liền toàn bộ đền tội. Từ đó, 16 tên mông cổ thát tử không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết bởi Huyền Vũ bảo kiếm bên dưới. Nay ở giữa liền thời gian một hơi thở đều còn không đi qua, có thể thấy được Huyền Vũ tốc độ xuất thủ có bao nhiêu nhanh. Huyền Vũ hơi vung tay bên trong bảo kiếm, lưỡi kiếm trên dính vào máu tươi toàn bộ bị quét bay, thuần dương bảo kiếm lại lần nữa trở nên sạch sẽ xử lượng. Thấy bảo kiếm nhỏ máu không nhiễm, hắn mới thu kiếm trở vào bao. Đến lúc này, những người gào khóc thôn dân mới miễn cưỡng phản ứng lại, dồn dập trợn to hai mắt. Chương 52, Hà Sa Tiêu Cục chương 52, Hà Sa Tiêu Cục ai? Nhìn Lương Gia Thôn những người nước mắt chưa cản phụ nữ cùng nhi đồng, Huyền Vũ thở dài một tiếng. Hơn 100 dặm đường đi đến, hắn cũng nhìn thấy có thật nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh hoạt khốn khổ. Nhưng bọn họ còn có thể vượt qua được, tối thiểu có thể sống sót. Đến nỗi sơn tặc cùng mông cổ thác tử, hắn đúng là một cái không đụng tới. Ta vốn cho là ngày hôm nay sẽ không gặp lại, không nghĩ đến tại đây cái nho nhỏ Lương Gia Thôn bên trong, ta cực không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là đến rồi. Lẽ nào là bởi vì ta đến? Huyền Vũ cảm giác mình trên người có phải là có cái gì bận xui, tại sao hắn vừa mới đến Lương Gia Thôn tá túc, mông cổ thác tử liền đến cấp đoạn? Kỳ thực là hắn cả nghĩ quá rồi. Rất nhiều mông cổ thác tử mỗi khi đến tuyết bắt đầu mùa đông thời điểm, đều sẽ tìm một ít làng nhỏ tống tiền. Này Lương Gia Thôn phong thủy không sai, thổ địa màu mỡ, thế là liền bị này một tiểu cố mông cổ thát tử kỵ binh coi trọng. Chỉ có thể nói Lương Gia Thôn vận khí không được, cùng Huyền Vũ đến không đến căn bản không quan hệ. Nhìn những người ngã vào trong vũng máu thôn dân, hắn cũng vô lực hồi thiên. Có câu nói đến thật, phỉ quá như sơ, binh quá như bể. Những này Mông Cổ Thát Tử không chỉ phải cướp sạch trong thôn tiền tài, lương thực cùng nữ nhân, có vẫn muốn nghĩ giết sạch trong thôn nam nhân. Nay đã không phải Huyền Vũ lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ở 6 tuổi năm ấy, thôn của hắn chính là như vậy bị đổ diệt. Ai? Sinh sống ở loại này chiến loạn niên đại, vận khí một cái không được, chính là rơi vào toàn thôn bị đổ vận mệnh a. Quả nhiên vẫn là đáp lại Phong Kiến Vương triều câu nói kia, hừng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Trong thôn, bảo vệ chính xuyên qua khe cửa, thấy những người Mông Cổ Thát Tử kỵ binh bị vị kia lòng tốt tiểu đạo trưởng toàn bộ đánh chết. Trong lòng nửa vui nửa buồn. Thích chính là Huyền Vũ không có thả chạy một cái Mông Cổ Thát Tử, ưu chính là những này Mông Cổ Thát Tử kỵ binh chết ở trong thôn, nếu như không nhanh chóng xử lý, sợ là sẽ phải có người đến tra. Thế là hắn không nói hai lời, liền bắt đầu tổ chức trong thôn còn có thể được động thanh niên trai tráng, bắt đầu bố trí phòng ngự, phụ nữ bắt đầu làm cơm. Chính mình thì lại mang theo mấy người bắt đầu kiểm tra bị Huyền Vũ lưu lại 16 cụ thi thể. Tất cả những thứ này xem ra đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng, phản phất nhiều lần diễn luyện trăm lần, ngàn lần bình thường. Âm ý âm thanh cũng là đem Huyền Vũ tâm tư kéo trở lại. Hắn nỗi lòng bình phục, phát hiện trải qua này một hồi đại khai sát giới hậu, lúc này sở học công pháp tự động vận chuyển, càng nhiều hơn mấy phần tự nhiên êm dịu, ít đi mấy phần tự khí. Này ngược lại là để hắn có chút bất ngờ. Quả nhiên, công pháp tu hành là cùng tâm cảnh cùng một nhịp thở. Huyền Vũ rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng công pháp tại sao lại có như thế biến hóa. Lúc này bảo vệ chính cũng mang Lương lão gia tử cùng mấy người đi tới, hắn kích động bên trong chen lẫn một tia bi thường, chắp tay nói, cảm tạ tiểu chân nhân xuất thủ cứu giúp, nếu không thì chúng ta Lương gia thôn đêm nay sợ là muốn lành ít dữ nhiều. Một bên Lương lão gia tử cũng vô cùng cảm kích, nói với Huyền Vũ rất nhiều cảm tạ lời nói. Hắn nhìn Huyền Vũ tâm kia tuổi trẻ tuấn tú mặt, không khỏi cảm thán, không nghĩ đến tiểu đạo trưởng ngươi không chỉ y thuật tuyệt vời, liền công phu cũng như thế được, là lão hủ ta mắt vụt về. Huyền Vũ lắc lắc đầu, nói, các ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ có điều là trùng hợp đang ở trong đó mà thôi. Chuyện như vậy, đêm nay khẳng định không ngừng Lương gia thôn một nơi phát sinh. Những người đang bị cướp đoạt tàn sát thôn trang, hắn liền không thể ra sức. Hắn nhìn Lương gia thôn cũng không có thiếu thanh niên trai tráng, vừa nãy nhưng không thấy những người này ra tay ngăn cản, thế là hiếu kỳ hỏi, ta xem trong thôn phòng ngự không yếu, thanh niên trai tráng cũng sung túc, cớ gì để cái kia chỉ là 16 cưới ở trong thôn tàn phá. Ngay vậy, bảo vệ chính cái kia dãi dầu xương gió gò má không nhịn được một trận biến ảo, khi thì oán hận, khi thì bi thống. Hắn thở dài, nói, cũng không chúng ta không dám, mà là không thể. Nếu như chúng ta gặp phải chính là sơn tặc thổ phỉ, coi như là biện cái mạng này, cũng phải đem đối phương giết. Thế nhưng những này Mông Cổ Thát Tử, chúng ta không thể động thủ. Bởi vì một khi để bọn họ thoát được một người, Mông Cổ Thát Tử liền sẽ có càng nhiều đại quân đến, đem toàn bộ làng san thành bình địa. Cũng còn tốt tiểu chân nhân ngươi đem sở hữu xâm lấn Mông Cổ Thát Tử giết, nếu không thì chúng ta Lương gia thôn sợ là muốn từ đây xóa tên. Bảo vệ chính một mặt cười khổ. Không phải người nào đều là cao thủ võ lâm, có thể dễ dàng như thế đem những này Mông Cổ kỵ binh không giữ lại ai giết sạch sành sanh. Bọn họ những này dân chúng bình thường, đối mặt Mông Cổ Thát Tử cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cầu khẩn bọn họ cướp xong tiền tài cùng lương thực, liền mau chóng rời đi. Ngoài ra, không có biện pháp khác. Nghe xong những câu nói này, Huyền Vũ trầm mặc. Nơi này mặc dù cách Trung Nam Sơn đã có hơn 100 dặm, thế nhưng vẫn như cũ còn thuộc về Mông Cổ Thát Tử phạm vi thống trị bên trong. Một khi phản kháng, những người phẫn nộ Mông Cổ kỵ binh nhất định sẽ càng thêm tàn bạo, cuối cùng xác thực là chỉ có diệt thôn một cái hạ tràng. Ai, ngươi nói như vậy thế đạo thời điểm nào mới có thể quá khứ a? Lương lão gia tử một mặt bi thương, trong mắt không nhìn thấy một tia hy vọng. Huyền Vũ trầm mặc. Hiện tại Nam Tống triều đình mục nát vô năng, căn bản bảo vệ không được chính mình con dân. Tiểu chân nhân một phen kích đấu, nói vậy cũng là đói bụng, không ngại trước tiên đi ăn chút ăn khuya, đêm nay Lương gia thôn sợ là một cái không ngủ đêm. Bảo vệ chính nhìn những người Mông Cổ kỵ binh thi thể cùng chiến mã, còn có những người chết đi thôn dân cùng nằm nhoài trên người bọn họ gào khóc phụ nữ trẻ em. Hắn ấy nay hướng về Huyền Vũ chắp tay, liền mang người tiếp tục đi xử lý những này hậu sự đi tới. Bọn họ nhất định phải ở trước hừng đông sáng đem tất cả những thứ này toàn bộ xử lý tốt. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Huyền Vũ hiện tại cũng không có cái gì tâm tình ăn khuya, thế là liền lên trước hỗ trợ trị liệu một hồi trong thôn người bệnh. Đi ngang qua phụ nữ đều đối với hắn báo lấy vẻ cảm kích. Không ngủ đêm liền như vậy đang bận bịu bên trong quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết đã ngừng. Lương gia thôn lại khôi phục lại từ trước yên tĩnh dáng dấp, sạch sẽ gọn gàng, tựa hồ tối hôm qua tất cả chưa từng đã xảy ra bình thường. Cảm tạ Lương lão gia tử tối hôm qua thu nhận giúp đỡ, ta cũng nên tiếp tục chạy đi, bảo trọng. Huyền Vũ thu thập xong bọc hành lý, liền hướng về Lương gia thôn mọi người cáo tử. Đại nương nơi này có một ít lương khô, ngươi cầm trên đường ăn, tiểu chân nhân đi đường cẩn thận. Các thôn dân đối với Huyền Vũ rất là cảm kích, cáo biệt lúc cho hắn năm ăn, để báo đáp tôi hôm qua đại ân. Huyền Vũ cũng không chối từ, xem như là chấm dứt trong lòng bọn họ ân tình, bọn họ hướng về hậu cũng không cần có lấy như vậy đại ân tình xuống qua. Đại niên mùng 4, nên tài thần. Khoảng cách lần trước ở Lương gia thôn giết thác tử, đã là quá khứ 3 ngày có thừa. Này 3 ngày thời gian, Huyền Vũ lại dùng lăng ba vi bộ đuổi hơn 500 dặm đường. Càng là đi về phía nam, nhiệt độ liền càng là ấm áp. Nay một đường, hắn quá Lâm Điền, đi Thương Lạc, quá Vũ Quan, đến Nam Dương lưu vực Tây Hà Cầu, lại quá bên trong Hương, cuối cùng chống đối Đặng Châu. Tới đây, hắn cuối cùng cũng coi như là thoát ly Mông Cổ Thát Tử phạm vi thống trị. Nơi này khoảng cách cái kia Tương Dương Thành, chỉ còn dư lại hơn 100 dặm đường, lại có thêm một ngày thời gian liền có thể đến. Nay 3 ngày, hắn không có gặp lại Mông Cổ Thát Tử cướp đoạt thôn trang. để hắn hiếu kỳ chính là, liền chặn đường cướp đoạt sơn tặc hắn cũng chưa bao giờ gặp một lần. Lẽ nào trong tiểu thuyết võ hiệp những người kiều đoàn đều là giả? Kỳ thực những thứ này đều là thật sự. Thế nhưng sơn tặc cũng không phải người ngu, bọn họ cũng là gặp chọn người ra tay. Huyền Vũ cũng không suy nghĩ một chút, hắn vẫn dùng lăng ba vi bộ chạy đi đến. Cái nào sơn tặc thổ phỉ nhìn thấy hắn này quỷ mị tư thế, còn dám nhảy ra chặn đường cướp đoạt hắn à? Cái kia không phải muốn chết sao? Con đường một cái giao lộ hội hợp nơi thời điểm, Huyền Vũ dưới chân lăng ba vi bộ chậm lại, chỉ thấy phía trước một cái khác giao lộ, trước mặt đi ra một cái xe ngựa đội, trên xe cắm vào một mặt đại đại cờ xí, dân thư Hà Sa Tiêu Cục bốn chữ lớn. Huyền Vũ nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng phản ứng đầu tiên là, cái này Tiêu Cục người thật là lớn mật, bọn họ không biết Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu căm hận nhất chính là cái này Hà tự sao? Phải biết ở thần điêu trong thế giới, Lý Mạc Sầu đối với Hà cái chữ này nhưng là phi thường mất cảm. Dám đẩy một cái to lớn Hà tự chung quanh tán loạn, cái kia không phải ở bên bờ tử vong điên cuồng thăm dò ạ? Lẽ nào những người này không biết Lý Mạc Sầu kiêng kỵ? Vẫn là nói bọn họ Tiêu Đầu có cái gì hơn người bản lĩnh? Chương 53, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu chương 53, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu ở Huyền Vũ nhìn thấy Hà Sa Tiêu Cục mọi người thời điểm, những người Tiêu sư tự nhiên cũng nhìn thấy Huyền Vũ. Cái gì người? Đi ở phía trước Hà Tiêu Đầu hét lớn một tiếng. Còn lại người cũng tất cả đều ngừng lại, rút ra binh khí trong tay, kết phòng ngự trận thế, tập thể đề phòng nhìn chằm chằm Huyền Vũ. Hà Tiêu Đầu dài đến khổng vũ mạnh mẽ, cầm trong tay một cái cựu hoàn đại đao, tiếng này hét lớn có vẻ rất uy vũ bá khí. Có điều Huyền Vũ rất nhanh sẽ từ hắn thả ra ngoại khí tức phán đoán ra, này Hà Tiêu Đầu cũng chính là một cái mới vừa vào nhị lưu võ giả. Này đặt ở trên giang hồ, nên tính là có chút danh tiếng. Thế nhưng ở những người cao thủ chân chính trong mắt, thật sự cùng người A qua đường không có cái gì khác nhau. Hắn dám quải Hà tự kỳ, xem ra đúng là không biết Lý Mạc Sầu kiếm kỵ, ta muốn không muốn mở miệng nhắc nhở một hồi bọn họ đây. Huyền Vũ nghĩ như vậy. Đồng thời hắn hướng về những này tiêu sư được rồi một cái một tay lễ, tự giới thiệu nói, chư vị hảo hán không cần căng thẳng, tiểu đạo chỉ là đi ngang qua. Ta chính là toàn chân giáo trường Xuân Tử môn hạ, Huyền Vũ. Bên này có lễ. Nếu như không nói rõ ràng, hiểu lầm nhưng là không tốt. Dù sao người ta vật tiêu, tâm tư vốn là căng thẳng. Nếu như cho rằng ngươi là cấp tiêu, hoặc là cấp tiêu người phái tới thám tử, vậy cũng là gặp không chết không thôi. Hô, hóa ra là toàn chân giáo tiểu chân nhân, Hà Mỗ có lễ. Hà Tiêu Đầu thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đối với phía sau mọi người phất phất tay, nói, không phải kẻ địch, các ngươi đều đem vũ khí nhận lấy đi. Động viên xong phía sau mọi người, trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, Trường Xuân Tử chân nhân khi nào có một cái tên là Huyền Vũ đệ tử? Có điều hắn cũng chưa hề đem này nghi hoặc biểu hiện ra, hắn tin tưởng, tại đây cái Nam Tống trên giang hồ, nên vẫn chưa có người nào dám giả mạo toàn chân giáo đệ tử. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Đối với Huyền Vũ chắp tay hỏi, không biết Huyền Vũ tiểu chân nhân có hay không cũng phải hướng về Tương Dương mà đi. Chúng ta cùng đường, không bằng đồng thời đồng hành làm sao? Hắn lời này mặc dù nói đến thành khẩn, nhưng Huyền Vũ vẫn là có thể từ bên trong nghe ra một tia không tín nhiệm đến. Huyền Vũ cũng rõ ràng, này Hà Tiêu Đầu trong lòng vẫn là sợ sệt hắn là cấp tiêu người phái tới thám tử, nếu để cho hắn một mình rời đi, gặp có nguy hiểm, cho nên mới mở miệng xin mời hắn đồng hành. Chỉ cần đồng thời đồng hành, liền không cần suy nghĩ thêm những vấn đề này. Coi như Huyền Vũ là thám tử, hắn cũng không có cách nào đi đưa tin, nếu như không phải, bọn họ Hà Sa Tiêu Cục có thể được một cái toàn chân giáo đệ tử đồng hành, an toàn càng có bảo đảm, nhất cử lưỡng tiện. Có thể. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý hạ xuống. Một chính là bỏ đi Hà Tiêu Đầu trong lòng lo lắng, hai là Hà Tiêu Đầu mọi người đối với đi hướng về Tương Dương thành con đường hết sức quen thuộc, Huyền Vũ cũng không cần lại một bên chạy đi một bên hỏi đường. Hắn nhưng là chịu đủ lắm rồi bị lão hương chỉ sai đường khí. Ở lạ nước lạ cái địa phương, không có một cái người hướng dẫn thật sự không được. Ha 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 ha, quá tốt rồi, có Huyền Vũ tiểu chân nhân đồng hành, chúng ta chuyến này khẳng định có thể vô ưu rồi. Tiểu chân nhân lên xe ngựa đến, ta cùng ngươi ngồi chung. Hà Tiêu Đầu nghe được Huyền Vũ đồng ý, cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, đại thiện. Huyền Vũ cũng không có từ chối. Mấy ngày nay hắn dùng hai chân chạy đi, cũng là có chút mệt mỏi, cưới vừa xuống xe ngựa, coi như là cho hai chân nghỉ được rồi. Đến nỗi Lý Mạc Sầu đối với Hà Tự căm hận, hắn đúng là không có quá nhiều lưu ý, hắn nghĩ thẩm chính mình không thể như vậy xui xẻo, này Hà Sa Tiêu Cục ép tiêu như thế nhiều năm, đều không gặp phải Lý Mạc Sầu. Hắn đến rồi liền gặp phải, nào có như thế xảo sự tình. Theo Huyền Vũ ngồi trên xe ngựa, đoàn xe tiếp tục bắt đầu chạy đi. Nhìn trước mắt Hà Tiêu Đầu, Huyền Vũ thực sự không nhịn được, quyết định vẫn là nhắc nhở một hồi hắn. Thế là hắn hiếu kỳ hỏi, Hà Tiêu Đầu, ngươi là có hay không nghe nói qua Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu? Lý Mạc Sầu cái này nữ ma đầu, ta đương nhiên nghe nói qua, Huyền Vũ tiểu chân nhân vì sao nhắc lên nàng? Vậy ngươi có biết hay không, Lý Mạc Sầu có một cái kiêng kỵ, vậy thì là không chịu nổi Hà Tự, nàng căm hận nhất tên bên trong có chứa Hà Tự người, nếu nhìn thấy cái này Hà Tự, nàng liền muốn giết người. Ùng ục, chuyện này, Huyền Vũ tiểu chân nhân ngươi là đùa giỡn chứ? Trên đời này thật sự có người gặp bởi vì một chữ mà giết người? Hà Tiêu Đầu nuốt từng ngụm nước, không tin nói rằng, là thật sự. Huyền Vũ ngữ khí khẳng định. Lý Mạc Sầu bị người yêu Lục Triển Nguyên vứt bỏ, đến nỗi tính tình đại biến, lòng dạ độc ác, không hề hối cải tâm ý theo Huyền Vũ, Lý Mạc Sầu là niềm tin đổ nát, đã điên cuồng. Như vậy người điên, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Coi như là thật sự, ta cũng không thể bởi vậy đổi tên. Họ tên chính là cha mẹ ban tặng, tuyệt không thay đổi lý lẽ. Ta không phải gọi ngươi đổi tên, mà là cải một hồi ngươi này tiêu cục tên. Huyền Vũ chỉ trên đỉnh đầu Tiêu Kỳ. Nay càng không thể, ta hơn nửa đời người bị bắt, mới đổi lấy này Hà Sa Tiêu Cục danh hiệu, nếu như sửa lại liền tất cả làm lại từ đầu, tuyệt đối không thể. Đoạn ngươi tài lộ, như giết người cha mẹ, câu nói này cũng là có nhất định đạo lý. Ai, như vậy tùy ngươi đi. Huyền Vũ thở dài không còn quên nhiều, hắn nên nói cũng đã nói rồi, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ha ha, Huyền Vũ tiểu chân nhân không cần phải lo lắng, lão ca ta trà trộn giang hồ nhiều năm, cũng là có chút thủ đoạn, Lý Mạc Sầu cái kia nữ ma đầu nếu như thật sự đến rồi, ta cũng không sợ nàng. Hà Tiêu Đầu cười nói, có thể nói ra câu nói như thế này, hiển nhiên hắn đối với Lý Mạc Sầu thực lực chân chính cũng không rõ ràng. Huyền Vũ trong lòng nhảy một cái, loại này ở sau lưng cắm cờ lập phờ là hành vi, nhưng là rất nguy hiểm. Hy vọng ngươi cả đời này cũng không muốn gặp phải Lý Mạc Sầu đi. Liên như vậy, thời gian ở chạy đi bên trong, bình tĩnh quá khứ một cái canh giờ, không kinh không hiểm. Huyền Vũ vị trí Hà Sa Tiêu cục đoàn xe, này một cái canh giờ chạy hơn 50 dặm đường, trước lúc trời tối, nên có thể đến Tương Dương Thành. Dọc theo đường đi, Huyền Vũ cũng coi như là từng trải qua Tiêu sư là làm sao ép tiêu. Chân chính Tiêu cục cùng hắn ở phim truyền hình bên trong nhìn thấy Tiêu cục hoàn toàn khác nhau. Những người này ngoại trừ thân thủ tuyệt vời ở ngoài, áp tiêu thời điểm cũng vô cùng cẩn thận. Đến một chút hiểm địa bọn họ gặp đặc biệt cẩn thận. Tỷ như vùng núi bọn họ đều sẽ trước tiên phái ra tranh tử thủ đi phía trước điều tra một hồi. Lại như là hai quân khai chiến trước tiên phái ra lính trinh sát bình thường. Đoàn xe rất nhanh sẽ đi tới một nơi lối vào thung lũng trước, Hà Tiêu Đầu đống nhiên tìm lại dây cương, ngừng lại. Đội ngũ cũng theo sát ngừng lại. Giữa lúc Huyền Vũ cho rằng bọn họ lại muốn phái ra tranh tử thủ đi phía trước điều tra thời điểm. Đinh đương, đinh đương, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận lục lạc vang lên giòn giã thành. Hả? Huyền Vũ sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị lên, hắn nhận biết được một luồng khí tức rất mạnh mẽ đang đến gần. Chung này thanh hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ thấy sâu thẳm bên trong thung lũng mơ hồ xuất hiện hai đạo thiên ảnh. Một tên xinh đẹp khả nhân thiếu nữ, nắm một thất thanh lửa chậm rãi từ trong cốc đi tới. Âm thanh chính là thanh lửa trên cổ mang theo lục lạc phát ra ra. Mà ngồi ở thanh lửa bên trên một tên đạo cô, nhưng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đạo cô này trên người mặc một thân hạnh sắc đạo bào, trong tay chấp nắm một cây phất trần. Tuy là đạo bào tố y, nhưng đạo cô thần thái kiều mị, vòng eo tinh tế, thêm nữa mắt ngọc mày ngài, màu da bạch nhị, thực là cái xuất sắc mỹ nhân tuyệt sắc. Hà Sa Tiêu cục tất cả mọi người bị đạo cô khuôn mặt đẹp thuyết phục, nhưng chỉ có Huyền Vũ nhìn người trước mắt, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn liếc mắt một cái bên cạnh Hà Tiêu Đầu. Gọi ngươi không có chuyện gì lập phờ lạc, hiện tại thực hiện đi, quả nhiên ở sau lưng cắm cờ hành vi không được a. Huyền Vũ cũng không cần hỏi, toàn bộ thần điêu trên giang hồ lấy thanh lửa vì là vật cưới, lại giống như này khuôn mặt đẹp, còn là một đạo cô chỉ có một cái, vậy thì là giết người không chớp mắt xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Cảm thụ Lý Mạc Sầu trong ánh mắt sát ý càng ngày càng uy nghiêm đáng sợ, xem ra trận chiến này là không thể phòng ngừa a. Vừa vặn song kiếm của ta kết hợp đã hơi có tiểu thành, liền bắt ngươi đến thử xem kiếm đi, lấy ngươi xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu thân phận cũng đúng quy cách. Chương 54, tính hạ đều đáng chết chương 54, tính hạ đều đáng chết này, Lý Mạc Sầu dung mạo sắc thực rất đẹp, cũng khó trách nàng có thể đứng hàng thần điêu quần phương phủ ở trong. Chính là đáng tiếc nàng vì một cái lục chiến nguyên, đem mình khiến cho điên cuồng. Huyền Vũ nhìn vị này dần dần đến gần sáng rực rỡ cảm động đại mỹ nhân, ở trong lòng thở dài. Lý Mạc Sầu cũng coi như là thần điêu bên trong một trong nhân vật trọng yếu, có rất nhiều nội dung vở kịch đều là do nàng đẩy ra động. Tỷ như ban đầu con của cố nhân Dương Quá, còn có ở trên giang hồ tản tiểu long nữ lời đồn, dẫn đến Hoắc Đô mọi người đánh vào Trung Nam Sơn, sau đó nguy thành bé gái Quách Tương, lại tới cuối cùng tuyệt tình cốc nàng rời khỏi sàn diễn tình là bẩn gì. Có thể nói, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu xuyên qua nửa bộ thần điêu. Chỉ là đáng tiếc, vị này đã từng vẫn là đơn thuần tuyệt mỹ thiếu nữ, nhưng bởi vì bị tình gây thương tích, yêu mà không được, liền triệt để rơi vào điên cuồng cảnh giới. Nàng khắp nơi thiên nộ người khác, phạm vào vô số sát nghiệt. Nếu như nàng chỉ chu diệt Lục Chiến Nguyên, Huyền Vũ cũng sẽ không nói nàng cái gì. Dù sao cặn bã nam nhân người đến mà chu diện. Thế nhưng nàng nhưng bởi vậy thiên nộ vô số vô tội người, tạo dưới sát nghiệt hình trúc khó thư. Nguyên bên trong, liền bởi vì Hồ Nam Nguyên Giang trên thuyền, đánh một cái nguyên tự cờ hiệu, nàng liền phá hủy 36 nhà kho hàng thuyền hành. Nàng còn giết Hà lão quyền sư một nhà, liền bèn bèn chỉ là bởi vì người ta họ Hà. Huyền Vũ chỉ muốn nói, xem nàng như vậy yếu đuối tâm tính, quả thực liền một đứa bé con cũng không bằng. Chết sớm sớm siêu sinh mới là nàng kết quả tốt nhất. Vị này tiên cô, không biết ngươi là người nào? Vì sao ngăn cản ta chờ đường đi? Hà Tiêu Đầu thấy trước mắt đạo cô trên mặt đằng đằng sát khí, có chút để phòng hỏi. Lý Mạc Sầu tấm kia tuyệt đẹp khuôn mặt, để hắn không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Hắn hành tẩu giang hồ như thế nhiều năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy đạo cô. Như thế đẹp đẽ đại mỹ nhân dĩ nhiên lựa chọn xuất ra, thực sự là quá phung phí của trời. Hà Tiêu Đầu ở trong lòng cảm thấy đến vô cùng đáng tiếc. Đến lúc này, hắn còn chưa ý thức được, Tử Vong chính đang lặng lẽ hướng về hắn áp sát. Một bên Huyền Vũ nhìn thấy hắn dáng dấp kia, trong lòng vô cùng không nói gì, đều thời điểm nào, còn ở ghi nhớ xem mỹ nữ, ngươi thực sự là nam nhân bên trong mô phạm. Lý Mạc Sầu cưỡi ở thanh lửa bên trên, cũng không để ý tới Hà Tiêu Đầu dò hỏi. Nàng nhìn chòng chọc vào đoàn xe bầu trời không ngừng tung bay Hà Tự Tiêu Kỳ, tựa hồ rơi vào cái gì không tốt hồi ức ở trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Hà Sa Tiêu cục mọi người, cũng trong nháy mắt cảm ứng được Lý Mạc Sầu trên người tỏa ra sâm lãnh sát ý, khắp cả người phát lạnh. Bọn họ không dám thất lễ, toàn bộ đều rút tay ra bên trong binh khí, một mặt đề phòng, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba hai người. Các ngươi đến cùng là gì ma người? Lập tức dừng lại cho ta. Hà Tiêu Đầu trong lòng cũng có một loại dự cảm không tốt, vội va hét lớn lên tiếng. Nắm thanh lửa đi ở phía trước Hồng Lăng Ba, nhìn trước mắt cái đám này cường tráng đại hán, mỗi người đều hung thần ác sát, trong lòng có chút khiếp đảm. Nàng chú ý tới Hà Sa Tiêu cục mọi người tràn ngập sát khí ánh mắt, bọn họ nhìn chằm chằm nàng cùng Lý Mạc Sầu, lại như là hung ác sói ác bình thường, phản phất sau một khắc liền sẽ tựa như phát điên xông lên đưa các nàng xé nát. Hồng Lăng ba bước chân không khỏi từ từ trì hoãn, nàng xoay người lại nhìn phía cười ở thanh lửa trên sư phó. Sư phó. Hồng Lăng ba dùng nhát gan ánh mắt nhìn về phía Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tựa hồ còn chìm đắm ở cái kia vô cùng vô tận sự thù hận ở trong, đối với đồ nhi này điểm đạm đáng yêu răng dấp, nàng ánh mắt lãnh đạm, trực tiếp liền quăng ra một cái tát. Đúng một tiếng, tầng tầng đánh vào Hồng Lăng ba mềm mại trên mặt, lập tức xuất hiện một cái đỏ chót năm ngón tay dấu tay. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói, tiếp tục đi cho ta, nếu không thì giết ngươi. Đã trúng sư phó một cái tát, Hồng Lăng ba trong mắt khiếp nhược lập tức rút đi, chuyển thành sợ hãi. Nàng đối với chính hắn một cái sư phó e ngại, có thể muốn so với những người hung thần ác sát tiêu sư vượt qua quá nhiều rồi. Lý Mạc Sầu lòng dạ ác độc nàng là rõ rõ ràng ràng, thật sự sẽ nói đến làm được. Nàng không dám cãi nghịch, đội vã bước nhanh hơn. Nhìn Hồng Lăng ba tao ngộ, Huyền Vũ trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, cái con này có điều là Lý Mạc Sầu bé nhỏ nhất không đáng kể một mặt mà thôi. Các ngươi tiêu cục tính hạ. Ngồi ở thanh lửa trên Lý Mạc Sầu nhìn chòng chọc vào Hà Tiêu Đầu, nguyên bản ôn hòa như nước âm thanh trở nên vô cùng âm hàn. Nàng chấp nắm phất chân tay, cũng dần dần mà nắm chặt. Không sai, bị nhân Hà Sa, không biết tiên cô có gì chỉ giáo. Các ngươi không nữa cho thấy thân phận cùng ý đồ đến, cũng đừng trách chúng ta bắn tên. Hà Tiêu Đầu lại lần nữa hét lớn một tiếng, nâng lên tay phải. Hắn phía sau năm tên cung tiễn thủ lập tức liền dương cung thượng huyền, lập loè hàn quang mũi tên chỉ về Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng ba hai người, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mũi tên liền sẽ rời dây cung mà ra. Bọn họ những người này quá đều là ở trên lưới đao liếm huyết sinh hoạt, cũng sẽ không quản ngươi giải đến có đẹp hay không. Nhưng mà đối mặt những ngày mũi tên, Lý Mạc Sầu không nhúc nhích chút nào, nàng mặt lộ vẻ điên cuồng, ngươi cũng họ Hà, ngươi tại sao muốn họ Hà, các ngươi những này họ Hà đều đáng chết. Trong tay nàng phất trần phụ lên lượng lớn nội lực, lưới trắng tung bay ra, dường như vô số ngân nhận, trên người nàng tràn ra sát ý, đều sắp muốn hóa thành thực chất. Hà Tiêu Đầu trong lòng chấn động mạnh, theo bản năng hét lớn một tiếng, bắn tên. Xèo 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 xèo, nghe được mệnh lệnh, những người cung tiễn thủ lập tức vung tay ra bên trong dây cung, năm cái mũi tên trong nháy mắt rời dây cung, chớp mắt liền đến Lý Mạc Sầu trước người hai người. Nhưng Lý Mạc Sầu chỉ là run tay một cái bên trong phát trần, những người chỉ bạc như linh xà tạo thành thiên la địa võng, trong nháy mắt đem phóng tới mũi tên quấn quanh ở, tiến thêm không được. Lộng sát chỉ là nhẹ nhàng hơi dùng sức, những người mũi tên liền cắt thành mấy đoạn. Hà Sa Tiêu cục mọi người ngơ ngác, chỉ dựa vào này một tay bọn họ liền có thể nhìn ra. Trước mắt đạo cô thực lực muốn so với bọn họ Tiêu Đầu cường đại hơn nhiều, tối thiểu cũng là nhất lưu cảnh giới. Hừ, các ngươi đều đi chết đi cho ta. Nhìn thấy những người này lại dám động thủ trước, Lý Mạc Sầu trong lòng giật quá, liền chuẩn bị nhảy lên, đem Hà Sa Tiêu cục những người này toàn bộ giết sạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Huyền Vũ cuối cùng mở miệng. Hắn khẽ quát một tiếng, mượn kiếm dùng một lát. Chỉ thấy hắn bóng người như tia chớp, vừa đến một hồi, người ở bên ngoài xem ra hắn thật giống không núp đích quá, thế nhưng trên tay của hắn cũng không biết khi nào có thêm một cái trường kiếm. Bên cạnh một vị tiêu sư nhìn Huyền Vũ trên tay trường kiếm có chút quen mắt, đối đầu mới phát hiện mình trên tay trường kiếm dĩ nhiên không gặp. Huyền Vũ song kiếm ở tay, đối mặt Lý Mạc Sầu cũng không có chút nào không sợ. Hắn vừa nãy động tác quá nhanh, Lý Mạc Sầu ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị lên. Trong miệng nàng thở dài nói, thật tuấn khinh công thân pháp, không nghĩ đến này nho nhỏ trong tiêu cục, lại vẫn ẩn giấu ngươi này một vị thực lực cao cường tiểu đạo sĩ. Không biết tiểu đạo sĩ ngươi là toàn chân giáo vị cao nhân nào môn hạ. Huyền Vũ hét lớn một tiếng, Lý Mạc Sầu ngươi có thể muốn nghe được rồi, đạo gia ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta tên Huyền Vũ, chính là Trường Xuân Tử chân nhân đệ tử cuối cùng. Ngày hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, chứ ngươi ra cái con mụ điên này. Nói tới chỗ này, hắn cũng không quên đối với phía sau mọi người nhắc nhở, Hà Tiêu Đầu, ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau thoát thân đi thôi. Vị này đạo cô chính là ta trước từng nói với ngươi Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu, thực lực của nàng có thể so với các đại trưởng môn, các ngươi không thể là nàng đối thủ. Ý tứ chính là không nên ở chỗ này tha ta hậu chân. Cái gì? Nàng chính là Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu cái kia nữ ma đầu. Hà Sa Tiêu cục một đám tiêu sư nghe vậy, hoảng hốt, binh khí trong tay đều run lên, dưới chân không nhịn được lùi lại hai bước. Người có tên, cây có bóng. Lý Mạc Sầu hung danh ở trên giang hồ thực sự là quá vang dội. Hà Tiêu Đầu cũng là kinh hãi, đặc biệt biết rồi Lý Mạc Sầu kiên kỵ hậu, trong lòng hắn thì càng sợ sệt. Ồ, Khâu Sử Cơ cái kia mũi châu thời điểm nào thu rồi một cái đệ tử cuối cùng. Không trách ngươi biết ta. Không nghĩ đến tiểu đạo sĩ ngươi còn nhỏ tuổi, lại có thực lực như vậy, cái kia lão mũi châu thực sự là thu rồi một đồ đệ tốt ta, nếu như ngày hôm nay chết ở nơi này, ngươi nói hắn có đến hay không tìm ta liệu mình đây. Lý Mạc Sầu dưới chân một điểm, nhẹ nhàng rơi xuống Huyền Vũ trước mặt, ánh mắt băng lạnh, không có một chút nào cảm tình. Chương 55, ngươi này khiến chính là cái gì kiếm pháp chương 55, ngươi này khiến chính là cái gì kiếm pháp ạ? Huyền Vũ cười gần hai tiếng, nghe đồn ngươi Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu chính là một tên quốc sắc thiên hương, phong thái chắc tuyệt đạo cô. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Chính là đáng tiếc, như vậy mặt đẹp, nhưng tâm như xà hiết, vẫn là một cái khắp nơi thiên nộ người khác con mụ điên, đáng thương đáng tiếc, đáng thương cũng đáng trách. Hắn vừa nói, còn một bên lắc đầu. Nhìn về phía Lý Mạc Sầu ánh mắt, lại như là đang xem một tỏi dùng tường điêu khắc mà thành vàng, vô cùng tiếc hận cùng ghét bỏ. Người muốn chết. Lý Mạc Sầu ánh mắt phát lạnh, hoàn toàn bị Huyền Vũ lời nói làm tức giận. Trong tay nàng con đường ánh bạc tránh ra, như thiên nữ tán hoa bình thường bắn về phía Huyền Vũ, mang theo từng trận kinh người tiếng xé gió. Này chính là nàng thành danh đã lâu băng phách ngân châm. Tình cảnh này để Huyền Vũ nghĩ đến bạo vũ lê hoa châm, hắn không dám có chút khinh thường. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp lập tức thôi thúc, trong tay song kiếm nhanh như tia chớp, vũ đến gió thổi không loạn, ở trước người hình thành một tầng kiếm cương. Ken ken ken, Huyền Vũ trong tay song kiếm, tinh chuẩn vô cùng đem những người hàn khí ung tùm độc châm toàn bộ đánh bay. Thử thử thử, độc châm rơi xuống đất, có chạm được cỏ nhỏ trong nháy mắt nhiễm phải một tầng sương lạnh, bốc lên từng trận khói trắng, sau đó biến thành màu xanh đen, có thể thấy được độc tính chi mãnh liệt. Ta cũng không thể để những này độc châm đụng tới. Huyền Vũ nhìn thấy băng phách ngân châm độc tính, trong lòng cũng là dùng mình. Tê đúng là băng phách ngân châm, nàng đúng là Lý Mạc Sầu cái kia nữ ma đầu. Phía sau Hà Sa Tiêu cục mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Đến lúc này, bọn họ cuối cùng tin tưởng, trước mắt đạo cô chính là cái kia hung danh hiển hách xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Tiêu đầu, chúng ta làm sao đây? Phải đi sao? Vẫn là hiệp trợ Huyền Vũ tiểu chân nhân đồng thời trừ ma. Những người tiêu sư đều nhìn về Hà Tiêu đầu, chờ hắn làm quyết định. Hà Tiêu đầu trong lòng một cái giật mình, vừa nãy Lý Mạc Sầu cái kia một tay khủng bố băng phách ngân châm, hắn liền hoàn toàn không có tự tin chống đối, nơi nào còn dám ở đây dừng lại. Hắn vô cùng rõ ràng, xem hắn thực lực như vậy tiến lên hỗ trợ, chuyện này quả là chính là đang giúp cũng bận điệu. Siêu nhất lưu cao thủ trong lúc đó quyết đấu, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Thế là hắn vội vàng hướng Huyền Vũ chắp tay nói rằng, Huyền Vũ tiểu chân nhân, Lý Mạc Sầu cái này nữ ma đầu liền giao cho ngươi đối phó rồi, chúng ta không lưu lại kéo ngươi hậu chân, đi trước một bước. Chúng ta mau bỏ đi. Nói, hắn liền ngay cả bận điệu mang theo phía sau một đám tiêu sư hướng về hậu trận ngồi, không chút nào dám lưu luyến. Đến nơi trước hắn đối với Huyền Vũ thổi như bức, thì lại đều bị hắn quăng chi náo hậu. Chạy đi đâu? Lý Mạc Sầu hơi nghiêng người đi, đã nghĩ đuổi tới đem người lưu lại. Nhưng vào đúng lúc này, trước mắt của nàng đống nhiên lượng trước một luồng ánh kiếm, trong lòng cả kinh, này một kiếm nếu như bị chém trúng, nàng nhất định đầu một nơi thần một nẻo. Vạn bất đắc dĩ, Lý Mạc Sầu thân hình vội vã ở giữa không trung gặp lại, hậu triệt hai bước, bị bức ép ngừng lại. Lý Mạc Sầu, ngươi là hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt ta. Huyền Vũ cầm trong tay song kiếm che ở phía trước, vừa nay cái kia một kiếm chính là hắn ra. Hà Tiêu đầu mọi người đi rồi càng tốt hơn, như vậy hắn là có thể chuyên tâm đối phó Lý Mạc Sầu. Chính là đáng tiếc Lý Mạc Sầu thân pháp tốc độ không yếu hơn hắn, nếu không thì vừa nay cái kia một kiếm liền có thể lập công. Lý Mạc Sầu nhìn Huyền Vũ, lại nhìn về phía đã đi xa Hà Sa Tiêu cục mọi người, trong lòng sát ý tăng nhiều, tiểu mũi châu ngươi nếu muốn chết, vậy ta ngày hôm nay sẽ tắt thành ngươi. Trong tay nàng phất trần cổ động, chỉ bạc hóa thành một dải lụa, hướng về Huyền Vũ bề ngoài quét tới. Nàng khiến này một tay, chính là do phái cổ mộ chủ mang công phu diễn biến mà đến, quả thực là cương mãnh dị thường. Đối mặt này lăng lệ quét qua, Huyền Vũ không chút nào hoảng. Hắn tay trái trường kiếm khiến một chiêu toàn chân kiếm pháp hoành hành mạc bắt trường kiếm tự tả mà hưu, quét ngang vài thước, tay phải thuần dương bảo kiếm đồng thời sử dụng một chiêu ngọc nữ kiếm pháp cọ màu phiệt lông mày bảo kiếm có điều hơi hai run dày tước, nhưng vô cùng tinh diệu cùng tay trái kiếm pháp bổ sung dài ngắn. Hai chiêu tuy rằng đều là hoành kiếm tả tước, nhưng hợp thành ngọc nữ tố tâm kiếm pháp bên trong một chiêu liêm giới trang điểm công phòng thủ gồm nhiều mặt, uy lực tăng mạnh. Thử thử thử, chỉ thấy Huyền Vũ kiếm trong tay mang né qua, Lý Mạc Sầu cái kia quét ngang mà đến phất trần chỉ bạc, như là va vào máy nghiền. Cho dù mang vào lên nội lực, cũng bị song kiếm trong khoảnh khắc tức đến không ngừng bay tán loạn, gãy vỡ lưới trắng ở giữa không trung lay động. Này một kiếm quả thực là lợi hại. Sao vậy khả năng? Lý Mạc Sầu lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như thế kiếm pháp, ăn một cái thiệt ngầm. Thấy Huyền Vũ trong tay song kiếm tiếp tục hướng mình đánh tới, nàng nội vã hậu triệt, không dám anh nó phong mang. Nàng nhìn mình trên tay phất trần đã ngốc một nửa, một mặt kinh ngạc. Ngươi này kiếm chính là cái gì kiếm pháp? Nàng cắn chặt hàm răng, sắc mặt sắp đâm trầm đến chảy ra nước. Nàng phần lớn công phu đều ở băng phách ngân châm cùng ngũ độc thần trưởng trên, hiện tại vũ khí bị hủy hơn nữa, ngũ độc thần trưởng không cứng quá hãn song kiếm. Trong lúc nhất thời, nàng phát hiện mình có thể đối với Huyền Vũ tạo thành ý hiếp thủ đoạn dĩ nhiên không nhiều. Nàng ngoại trừ ám khí, phần lớn công phu đều ở hai tay bên trên. Thế nhưng hiện tại Huyền Vũ song kiếm hợp bích, uy thế kinh người, nàng cũng không dám dùng bàn tay bằng thịt của chính mình đi cùng song kiếm này biện. Ngươi đoán, Huyền Vũ nếu chiếm được tiên cơ, có thể không dự định cứ như thế mà buông tha nàng, chỉ thấy dưới chân hắn lóe lên, nghiêng người phụ cận. Tay trái một chiêu toàn chân kiếm pháp lưu lạc thiên nhai tả kiếm đâm ra, đâm thẳng Lý Mạc Sầu trái tim, tay phải ngọc nữ kiếm pháp lưu lạc thiên nhai vung kiếm bổ ra, chém thẳng vào Lý Mạc Sầu trán. Hai chiêu tên gọi tuy rằng tương đồng, nhưng chiêu thức nhưng là đại dị, này một chiêu hết sức lợi hại hiểm ác. Nhìn này không giống kiếm chiêu, Lý Mạc Sầu trong lòng hoảng hốt. Nội vã dùng trong tay chỉ còn nửa đoạn phất trần đón đỡ ở đâm hướng trái tim cái kia một kiếm trước, tay phải đặt lên hùng hậu nội lực, ngũ độc thần trưởng hướng lên trên đánh ra, bổ vào kiếm tích bên trên, đem bổ về phía chính mình trán cái kia một kiếm đánh về một bên. Nay tiểu mũi châu khiến đến cùng là gì mà kiếm pháp lại có thể làm được hai tay đồng thời sử dụng không giống kiếm chiêu phối hợp còn như vậy hiểu ngầm uy lực to lớn ngoài dự đoán mọi người. Toàn chân giáo khi nào ra một cái kinh khủng như thế yêu nghiệt, Lý Mạc Sầu là càng đánh càng hoảng sợ, nhưng mà Huyền Vũ trong tay song kiếm càng ra càng nhanh, căn bản không cho nàng suy nghĩ thời gian. Rất nhanh hai người liền đánh hơn trăm cái tập hợp. Huyền Vũ kiếm hai tay chiêu không giống, nhưng phối hợp đến tinh diệu tuyệt luân, tay trái kiếm công trước, kiếm trong tay phải liền đồng thời tập hợp, gọi Lý Mạc Sầu lùi cũng không có thể, tiến vào lại không thể. Song kiếm mỗi một đường kiếm chiêu đều là tấn công mấy nơi, gọi Lý Mạc Sầu được cái này mất cái khác, khó có thể cung cứu, liên tục bại lui. Cho dù là như vậy, Huyền Vũ cũng không có chuẩn bị cứ như thế mà buông tha Lý Mạc Sầu. Trong tay hắn song kiếm chiêu thức lại biến, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp bên trong một chiêu bên hoa dưới ánh trắng sử dụng. Tay trái trường kiếm từ trên xuống dưới bật lộn, mô phỏng mặt trăng ngang trời, thanh quang lát đất quang cảnh. Tay phải thuần dương bảo kiếm rung động, như hoa tươi phấp phới trong gió, qua lại vung tước, ánh kiếm mê người mắt. Lý Mạc Sầu hai tay vốn là bì với ứng đối, hiện tại Huyền Vũ chiêu thức lại biến, nàng căn bản đáp ứng không xuể. Một chiêu không cẩn thận, bị Huyền Vũ tay phải thuần dương bảo kiếm cắt đứt trên đỉnh đầu vấn tóc đạo quan. làm nàng trong nháy mắt biến thành tóc hai bù xù dáng dấp, chật vật vô cùng. Thấy Huyền Vũ còn muốn đối với mình hạ sát thủ, Lý Mạc Sầu nào dám thất lễ, trong tay ngân châm không cần tiền bình thường tác ra. Xèo xèo xèo, mang vào trên nội lực độc châm, tiếng xé gió so với trước càng sâu. Huyền Vũ ánh mắt ngưng lại, không thể làm gì khác hơn là cất kiếm về phòng thủ, cái kia băng phách ngân châm độc không phải là đùa giỡn. Ken ken ken, Huyền Vũ trong tay song kiếm không ngừng vung đẩy, các loại đón đỡ chiêu thức sử dụng, những người phóng tới ngân châm toàn bộ bị từng cái đỡ. Mà lúc này Lý Mạc Sầu đã sớm kéo dài thân bị. Nàng thấy Huyền Vũ dễ dàng như thế liền đỡ độc châm của chính mình, trong lòng nổi lên ý lui. Ám khí của nàng đối với Huyền Vũ không tạo được uy hiếp, trong lòng bàn tay công phu lại bị Huyền Vũ song kiếm khắc chế, đánh tiếp nữa, bị đánh bại sợ là chuyện sớm hay muộn. Vừa nãy nếu không là nội công của nàng mạnh mẽ, nhanh tay nhanh mắt, hơn nữa khinh công không kém. Đang đối mặt cái kia quỷ dị song kiếm hợp bích thời gian, sợ là trong khoảnh khắc trên người cũng đã thêm ra mười mấy cái lỗ thủng. Tiểu Mũi Châu, ngươi gọi Huyền Vũ đúng không? Rất khỏe mạnh, ta Lý Mạc Sầu nhớ kỹ ngươi, ngươi sau này đừng nha rơi vào trên tay ta. Lang Ba, chúng ta lui lại. Tóc hai bù xù Lý Mạc Sầu gầm lên một tiếng, tuyệt đỉnh khinh công bay lượn hướng về hậu, căn bản không có phải đợi Hồng Lang Ba ý tứ. Sư phó chờ ta a. Hồng Lang Ba thấy mình bị sư phó bỏ lại, vội vã lôi kéo Tiểu Thanh Lửa đổi tới. Chạy đi đâu? Trải qua vừa nãy giao thủ, Huyền Vũ đã rõ ràng, Lý Mạc Sầu công phu bị chính mình khắc chế đến lợi hại. Hắn đương nhiên không muốn liền như vậy thả chạy Lý Mạc Sầu, thế là đem Lang Ba vi bộ vận chuyển tới cực hạn, từ Hồng Lang Ba bên cạnh sẽ qua, hướng về Lý Mạc Sầu đuổi theo. Nhưng mà hắn phát hiện, mình cùng Lý Mạc Sầu khoảng cách tuy rằng không có bị kéo dài, nhưng cũng không có rút ngắn. Lý Mạc Sầu khinh công quả nhiên mạnh mẽ. Đuổi một lúc, Huyền Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại. Hắn biết rõ, Lý Mạc Sầu nội lực muốn so với hắn hùng hậu nhiều lắm, khinh công cũng so với mình không kém, sợ là không đuổi kịp nàng. Lý Mạc Sầu, ngày hôm nay coi như ngươi vận may, chờ chút một lần gặp lại, vậy thì là giờ chết của ngươi. Huyền Vũ đối với sự trưởng thành của mình tốc độ vẫn rất có tự tin. Lần sau gặp phải Lý Mạc Sầu, thực lực của hắn nhất định có thể vượt lên một phen. Thấy phía sau có bóng người chạy tới, hắn vài bước cũng làm một bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Lăng Ba trước mặt. À, tiểu chân nhân đừng có giết ta không muốn làm chuyện xấu, những người đều là sư phó nàng buộc ta làm. Từng trải qua Huyền Vũ khủng bố, Hồng Lăng Ba trực tiếp ôm đầu tổn địa xin tha lên, không dám có chút lòng phản kháng. Chương 56, vừa nãy cảm giác làm sao chương 56, vừa nãy cảm giác làm sao Huyền Vũ đứng ở ngồi xổm Hồng Lăng Ba trước người. Ở trên cao nhìn xuống, có điều sự chú ý của hắn cũng không sao vậy đặt ở Hồng Lăng Ba trên người, trái lại đặt ở trong tay song kiếm trên. Huyền Vũ liếc mắt nhìn tay trái này thanh mượn tới trường kiếm, mặt trên đã che kín không ít nhỏ vụn vết rạn nứt, đó là bị Lý Mạc Sầu ngũ độc thần trưởng chấn động. Ai, ta nội lực lẫn nhau so sánh Lý Mạc Sầu, vẫn là quá yếu chút. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lý Mạc Sầu nội lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, coi như hắn ở trường kiếm trên bao trùm nội lực, cái này phẩm chất bình thường trường kiếm cũng vẫn bị đánh nứt. Hy vọng Hà Sa Tiêu cục vị kia tiêu sư đừng tới tìm ta trả lại kiếm. Nhìn cái kia đã sớm chạy mất tâm Hà Sa Tiêu cục mọi người, Huyền Vũ nghĩ như vậy. Thanh trường kiếm này gần như xem như là phế bỏ, khả năng trở lại mấy lần va chạm, liền sẽ gãy vỡ thành hai đoạn. Cái này cũng là Huyền Vũ từ bỏ truy kích Lý Mạc Sầu một trong những nguyên nhân. Một khi thiếu rồi một chiếc kiếm, hắn liền không cách nào tạo thành song kiếm hợp bích, cấp độ kia một hồi nên thoát thân chính là hắn. Hắn lại nhìn về phía tay phải thuần dương bảo kiếm, không hư hại chút nào, vẫn như cũ sáng lấp loá. Không hổ là trùng dương tổ sư sử dụng bảo kiếm, chính là mạnh mẽ. Cũng là bởi vì thanh bảo kiếm này đủ mạnh, vì lẽ đó Huyền Vũ vừa nãy vẫn luôn là dùng thuần dương bảo kiếm công kích Lý Mạc Sầu chiếm đa số. Quả nhiên, ta hay là muốn nhanh lên một chút đi đem độc cô cầu bại kiếm trùng bên trong này thành thanh phong bảo kiếm lấy. Huyền Vũ trong lòng có chút bức thiết nghĩ, chỉ cần hắn có song bảo kiếm ở tay, liền không cần lo lắng xem ngày hôm nay như vậy trường kiếm gây nứt vấn đề. Tiểu chân nhân tha mạng, ta thật sự không muốn làm ác. Hồng Lăng Ba hiển nhiên bị Huyền Vũ vừa nãy cái kia sát ý hừng hực dáng dấp dọa cho phát sợ, như cũ còn ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng xin tha. Nhìn tên thiếu nữ này, xử lý như thế nào nàng, đúng là để Huyền Vũ hơi lung túng một chút. Giết hiển nhiên không thích hợp. Này Hồng Lăng Ba mặc dù là Lý Mạc Sầu đồ đệ, thế nhưng nàng cũng không có nhiễm phải Lý Mạc Sầu thô bạo khí. Bản tính tâm địa cũng tạm được, hơn nữa còn giàu có nhất định lòng thông cảm cùng ái tâm. Nàng ở Lý Mạc Sầu bên người đợi như thế lâu, mưa dầm thấm đất bên dưới tính tình lại không có trở nên cùng Lý Mạc Sầu như vậy ác độc, điều này giải thích thiên tính của nàng cũng không xấu. Đối với cái này thần điêu bên trong tính chất bi kịch chất tiểu nữ, Huyền Vũ là chán ghét không đứng lên. Lộng một tiếng vang nhỏ, Hồng Lăng Ba cả kinh ngẩng đầu lên, hóa ra là Huyền Vũ đem thuần dương bảo kiếm đưa về trong vỏ. "Ngươi đứng lên đi, ta không giết ngươi." Huyền Vũ thản nhiên nói. "Thật sự?" Hồng Lăng Ba kinh hỉ, vội vã đứng lên. Có điều nàng liếc mắt nhìn Huyền Vũ tay trái cầm này thanh trường kiếm sắc bén, trong mắt vẫn còn có chút sợ sệt. Huyền Vũ không nhìn thẳng nàng lo lắng, hắn tay trái thanh kiếm này là mượn tới, cũng không có vỏ kiếm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể như vậy cầm. "Ta buông tha ngươi có thể, thế nhưng ngươi sau này không thể lại theo Lý Mạc Sầu, không thể làm tiếp ác. Ngươi nếu như có thể làm được, ta sẽ tha cho ngươi." Huyền Vũ nói thẳng ra yêu cầu của chính mình. Kỳ thực làm cho nàng rời đi Lý Mạc Sầu cũng chính là nàng tốt. Tên thiếu nữ này rất hiển nhiên là cùng sai rồi sư phụ, theo Lý Mạc Sầu loại này tàn nhẫn vô tình, vì tư lợi người, hạ trang nhất định sẽ rất thê thảm. Nguyên bên trong, Hồng Lăng Ba bị sư phụ của chính mình coi như đá kê chân ném vào tình bùi hoa bên trong, cuối cùng còn bị nàng sư phụ tự tay giết chết, chết không nhắm mắt. Có điều ở cuối cùng bước ngoặt, nàng vẫn là nắm lấy Lý Mạc Sầu tất trắng chân, đem cũng kéo vào tình bùi hoa bên trong, gia tốc Lý Mạc Sầu tử vong. Huyền Vũ lòng tốt, Hồng Lăng Ba hiển nhiên là không biết. Nàng nghe Huyền Vũ lời nói hậu, có chút do dự nói rằng, có thể. Nhưng là sư phó nàng đã cứu ta, còn thu ta làm đồ, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Ta. Nhìn Huyền Vũ ánh mắt càng ngày càng băng lạnh, Hồng Lăng Ba nói không được. Nàng tuy rằng không đồng ý Lý Mạc Sầu loạn sát vô tội cách làm, thế nhưng trong lòng nàng đối với Lý Mạc Sầu vẫn là tồn tại cảm kích. Năm đó nàng bị kẻ thù truy sát, là Lý Mạc Sầu cứu nàng, còn thu nàng làm đệ tử, những ân tình này nàng không quên được. Ngươi nghĩ được chưa? Nếu như ngươi không đáp ứng, ta là gặp thật sự giết ngươi. Huyền Vũ ngữ khí băng lạnh nói rằng. Hồng Lăng Ba cắn môi, trong lòng ở thiên nhân giao chiến, cuối cùng nàng nhắm hai mắt lại, cái gì cũng không nói lời nào. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Huyền Vũ tay trái trường kiếm hóa thành một đạo dài lụa, trong nháy mắt từ Hồng Lăng Ba cái cổ bên hơi đảo qua một chút. Hồng Lăng Ba chỉ cảm thấy một trận gió lạnh từ cổ mình đảo qua, bên hai truyền đến xì một tiếng, tựa hồ có cái gì đồ vật bị chém đứt, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Ta liền muốn đã chết rồi sao? Ta dài đến như thế đẹp đẽ, còn như thế tuổi trẻ, vì một cái tàn nhẫn vô tình, không thương tiếc chính mình, ở bước ngoặt sinh tử còn đem mình bỏ lại sư phó chết rồi, này thật sự đáng ra không? Thật sự thật không cam lòng. Hồng Lăng Ba trong lòng có không cam lòng, có hối hận, có không muốn, nói chung rất phức tạp. Quá một hồi lâu, nhắm mắt lại Hồng Lăng Ba nghi hoặc, nàng cũng không có cảm giác được đau đớn. Mở mắt ra, sờ sờ cái cổ, cũng không có máu tươi, khi thấy trên đất bay xuống chính mình một bó tóc đen hậu, nàng tựa hồ rõ ràng cái gì. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi thâm thúy con mắt. Vừa nãy cảm giác làm sao? Huyền Vũ bình tĩnh hỏi. Rất xấu. Hồng Lăng Ba mím mím miệng trả lời. Vậy ngươi trả lời đây. Ta sẽ không lại theo Lý Mạc Sầu, sau này ta sẽ làm thêm việc thiện, nhất định sẽ không làm ác. Hồng Lăng Ba trịnh trọng cam kết. Trải qua một lần sinh tử, nàng cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, vui mừng gật đầu nói, ngươi cuối cùng cũng coi như là giác ngộ. Kỳ thực ngươi sớm nên như vậy. Ngươi nếu biết Lý Mạc Sầu là sai, liền nên sớm một chút rời đi bên người nàng, lại như sư muội của ngươi Lục Vô Song như thế. Vào lúc này Lục Vô Song không có đi theo Lý Mạc Sầu bên người, rất hiển nhiên là đã thoát đi. Ngươi cũng không cần có cái gì trong lòng gánh nặng, ngươi coi như vừa mới cái kia ngươi đã bị ta giết chết, từ hôm nay hướng về hậu trên đời này sẽ không có Hồng Lăng Ba người này, ngươi có thể lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Bất luận ngươi muốn mai danh nhận tích làm cái người bình thường, vẫn là tìm cái nhà giàu quý công tử gả cho, hay hoặc là thay hình đổi dạng làm cái hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, đều theo ngươi. Lấy vẻ đẹp của ngươi, ta cảm thấy đến lựa chọn thứ hai thích hợp nhất ngươi. Giang hồ đối với ngươi cái này thiếu nữ xinh đẹp tới nói, cũng không thân thiện. Huyền Vũ đưa ra chính mình kiến nghị. Ngươi cũng cảm thấy ta rất đẹp sao? Hồng Lăng Ba lộ ra tự yêu mình mỉm cười, nàng là một cái vô cùng nghiệp dư thiếu nữ. Nàng tự phụ khuôn mặt đẹp, bất kỳ nam tử thấy nàng đều mục quan trọng không thoáng qua ngốc xem một lát. Hừ, ngươi rất đẹp. Huyền Vũ nói xong, liền nhảy lên một bên thanh lửa trên lưng, cưỡi thanh lửa, đương theo len ken con con tiếng lục lạc, tiếp tục hướng Tương Dương mà đi tới. Lưu lại phía sau thiếu nữ ở trong gió lang loạn. Huyền Vũ cưỡi Lý Mạc Sầu tiểu thanh lửa, khi đi ngang qua một nơi thôn trang thời điểm, ở nông thôn đại gia nhà mua được một cái củ cải, treo ở đồ con lửa trước mặt. Như vậy cất bước lên, tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm. Hắn ước lượng một chốc, 2-3 cái canh giờ liền có thể đến Tương Dương thành. Hừ, trước khi trời tối còn có thể chạy tới, không tồi không tồi. Huyền Vũ nằm ngửa ở thanh lửa trên lưng, rất là thích thú vượt qua mấy tòa sơn, lại lướt qua mấy cái hạ. 2-3 cái canh giờ liền như vậy chậm rãi chạy xuôi mà qua. Bầu trời cũng đã tối sầm lại. Cuối cùng, một tòa to lớn thành trì đường biển, ánh vào Huyền Vũ trong mắt. Chương 57, Phổ Tư Khúc Xà, ta đến rồi chương 57, Phổ Tư Khúc Xà, ta đến rồi đây chính là Tương Dương thành à. Dưới thành tường, Huyền Vũ ngồi ở thanh lửa trên lưng, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao to tường thành, trong lòng vẫn còn có chút chấn động. Nơi này tường thành cao to mà kiên cố, do to lớn hòn đá xây mà thành, mỗi tảng đá đều phảng phất gánh chịu một đoạn lịch sử ký ức, tràn ngập hơi thở của thời gian. Nó lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó, mặt trên đao kiếm chặt cây cùng mũi tên xạ kích dấu vết, phảng phất đang kể ra nó quá khứ huy hoàng cùng hưng suy, chứng kiến vô số lịch sử tang thương cùng biến thiên. Đặc biệt nơi này thành phòng thủ phương tiện, càng làm cho Huyền Vũ thán phục, xác thực xứng đáng quân sự trọng trấn xưng hô, căn bản không phải cái khác thành nhỏ trấn nhỏ có thể so với. Tương Dương thành không thẹn là từ xưa tới nay binh ra vùng giao tranh, cũng làm nổi Nam Tống Bình Phong bốn chữ này. Đứng ở này cao to dưới thành tường, phản phất tự thể nghiệm từng cuộc một lớn lao chiến đấu, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Tương Dương thành có thể nói là Nam Tống quan trọng nhất quân sự trọng thành. Nơi này giao thông bốn phương thông suốt, các đời vương triều đối với Tương Dương thành xây dựng cực kỳ chăm chú, trải qua mấy đời vương triều kinh doanh, Tương Dương thành trở nên càng thêm khó có thể công phá. Bất kể là phương Bắc bất kỳ lực lượng quân sự muốn xuôi Nam, thường thường đều chỉ có hai cái con đường có thể thông hành, Tây Dực, trọng trấn Tương Dương. Đông Dực, Giang Hoài hàng phòng thủ. Bất luận bất kỳ thế lực thế nào lựa chọn, một tuyến tấn công, hoặc là song tuyến đồng thời tấn công, Tương Dương thành đều chiếm cứ trọng yếu quân sự tác dụng. Tương Dương thành Bắc Dực có hai cái nối liền hệ thủy vần quanh, những này hệ thủy có thể thành tựu tòa thành trì này tấm chắn thiên nhiên. Đồng thời nó lại nơi với hai tòa sơn mạch trung gian, những này cao thấp bất bình sơn mạch cũng có thể thành tựu Tương Dương thành thiên nhiên mở rộng. Đây chính là một nơi thiên nhiên cố thủ khu vực. Người ngoài muốn tấn công Tương Dương, đó là khó càng thêm khó. Huyền Vũ thu hồi tâm tư, chỉ thấy trên tường thành đại Tương Dương hai chữ phía dưới là một tấm cửa thành to lớn. Hắn cười thanh lửa tiến vào cổng thành, mắt thấy bên trong dân tình yên ổn, thương thị phồn thịnh, ngựa xe như nước, hoàn toàn không có chinh chiến chi như. Bán bánh bao này lại lớn lại bạch bánh bao, mới vừa ra lò, nóng hổi lần này. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, một đồng tiền một chuỗi kẹo hồ lô. Vị này ra, có muốn hay không lên lầu uống hai ly à, chúng ta Túy Tiên lâu mới vừa đẩy ra một khoản món ăn mới, từng thử bao ngày thỏa mãn. Các loại tiếng giao hàng cùng tiếng thét to không ngừng ở Huyền Vũ vang lên bên hai, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, nơi này không có Mông Cổ Thát Tử đột kích gây rối, sinh hoạt thực sự là yên ổn đến khiến người ta ước ao à. Nơi này sinh hoạt khí tức, so với hắn trước một đường nhìn thấy quá địa phương có thể thân thiết quá nhiều rồi. Kỳ thực điều này cũng cùng Tương Dương Thành vị trí địa lý có quan hệ. Tương Dương Thành Bắc Dực là tảng lớn lưu vực, hầu như hình thành một cái thiên nhiên đại kho lúa. Tương Dương cùng Nam Dương tạo thành Nam Dương lưu vực, là một cái cực kỳ phú thư nông canh khu, nơi này đồng thời thông suốt Hán Thủy, Thoan Hà, Bạch Hà, Đường Hà bốn cái trọng yếu thủy vực. Diện tích rộng lớn lưu vực, bên trong thêm bốn cái thủy vực chảy xuôi, Nam Dương lưu vực có thể là một cái vô cùng trọng yếu vật tư cung cấp địa. Những người ở nơi này sinh hoạt tự nhiên cũng là khá là phú thứ. Lúc này Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nên vẫn không có đi đến Tương Dương Thành, bọn họ nên còn ở đảo Đào Hoa bên trong quá dạy đồ đệ giáo con gái an nhàn sinh hoạt đi. Nghĩ tới đây hai người vì trấn thủ Tương Dương, thật sự làm được, cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó đã. Huyền Vũ cũng là tự đáy lòng kính nể. Hắn cười thanh lửa, một bên nhìn qua lại không dứt dòng người, một bên chậm rãi hướng về thành tây mà đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ hành xuống núi dưới. Nơi này chính là Đàn Khê sao? Hắn biết, này khe suối nước tuy nhỏ, nhưng là đại đại có tiếng, tên là Đàn Khê. Là Tam Quốc cố sự bên trong, Lưu Hoàng thúc thúc ngựa quá Đàn Khê cái kia Đàn Khê. Năm đó có Lưu Hoàng thúc thúc ngựa quá Đàn Khê, hôm nay có ta Huyền Vũ cưỡi lửa quá Đàn Khê, như thế nhắc tới cũng xem như là một đoạn giai thoại đi. Huyền Vũ ở trong lòng nhạc cả nghĩ. Xách lừa đi xe đạp một trận, liền đến một ngọn núi nhỏ bên trên, thang ngai biết vọng, nhưng thấy Hán Thủy mênh mông nam lưu. Từ trên núi nhìn xuống, thấy bên đường có tấm bia đá, bi trên có khắc một hàng chữ lớn, Đường Công Bộ Lang Đỗ Phủ quê cũ. Nhìn thấy tấm bia đá này, Huyền Vũ thế mới biết, nguyên lai Đỗ Phủ vị này đại thi nhân cố hương liền ở Tương Dương Thành à. Ta còn tưởng rằng Tương Dương Thành nổi danh nhân vật, chỉ có Gia Cát Thừa tướng đây. Hắn biết, lúc này đi phía tây 20 dặm, chính là Long Bên Trong đối với Bên Trong Long Bên Trong, chính là năm đó Gia Cát Lượng cày ruộng ẩn cư địa phương. Thừa tướng bảo trọng. Hắn nhớ tới ở Bilibili nhìn thấy một cái video, có chút lệ mục, không nhịn được đối với Long Bên Trong phương hướng thi lễ một cái. Có điều những chỗ này đều không đúng hắn chỗ cần đến, hắn lần này muốn đi tới, là một cái tên là Quá Cùng Quan Đạo Văn. Đó là toàn chân giáo ở Tương Dương Thành cứ điểm một trong, cái kia phổ tư khúc xà tin tức, chính là Quá Cùng Quan đệ tử gửi đi trở về. Lúc này sắc trời đã tối tăm, trong thành trung quanh đã điểm nổi lên đèn lồng. Ta đêm nay ngay ở Quá Cùng Quan nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai lại đi thung lũng kia săn giết phổ tư khúc xà, cùng lấy thanh phong bảo kiếm. Huyền Vũ một đường tàu xe mệt nhọc, cũng là hơi mệt chút. Tuy rằng trong lòng rất là hưng phấn, thế nhưng hắn cũng biết dục tốc thì bất đạt, nóng ruột tan không được đầu hủ nóng. Thung lũng kia là ở chỗ đó, nó sẽ không chân dài chạy. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lại đi săn bắn cùng cướp đoạt cơ duyên, đây mới là lựa chọn chính xác. Rất nhanh, Huyền Vũ liền cưỡi thanh lửa đi đến Quá Cùng Quan. Đạo quan này ở một nơi núi nhỏ trên đỉnh núi, không hề lớn cũng không tính là nhỏ, có toàn chân đệ tử mấy chục tên. Huyền Vũ trực tiếp đưa ra chính mình toàn chân giáo trưởng giáo tín vật, cửa hai vị tiểu đạo đồng đội vã chạy vào đi bẩm báo. Huyền Vũ làm đại trưởng giáo sự tình, đã tại trên toàn chân giáo dưới truyền khắp, hắn cũng không sợ gặp làm ra cái gì ô long. Nghe nói có người mang theo trưởng giáo tín vật mà đến, liền quan chủ đều đã kinh động, tự mình mang theo đệ tử ra nên tiếp. Nay quan chủ 40, 50 tuổi dáng dấp, tóc hoa râm, hắn xác nhận quá trưởng giáo tín vật hậu, liền đối với Huyền Vũ hành lễ nói, đệ tử Trương Chí Hà nhìn thấy đại trưởng giáo. Hắn cũng là toàn chân giáo đệ tử đời ba, tiết không đến linh dù sao lớn hơn, ngay ở này Quá Cùng Quan lĩnh một cái quan chủ chức vị, tiếp tục tiềm tu. Ừm. Huyền Vũ gật gật đầu, cũng đúng nó đáp lễ lại, nói rằng, đêm nay muốn phiền phước sư minh, ta muốn ở Quá Cùng Quan nghỉ ngơi một đêm, điều chỉnh một chút trạng thái, ngày mai lại đi các ngươi phát hiện cái kia nơi thung lũng nhìn một cái. Các ngươi lại cho ta từ từ nói, là sao vậy phát hiện bái xà kia? Dù sao trong thư độ dài có hạn, chỉ nói phát hiện phổ tư khúc xà tung tích, đến nỗi cụ thể quá trình cũng không có biết. Đại trưởng giáo nhanh lên một chút đi vào, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi gian phòng. Ta đã gọi đệ tử đi chuẩn bị cơm chay, chờ một chút chúng ta vừa ăn vừa nói. Trương Chí Hà nghe Huyền Vũ gọi mình sư minh, nụ cười trên mặt càng sâu, hắn thân thiết lôi kéo Huyền Vũ tay, tiến vào Quá Cùng Quan. Một gian sạch sẽ gọn gàng yên tĩnh bên trong gian phòng, thay đổi một thân tân đạo bào Huyền Vũ, ăn nóng hổi cơm chay. Hắn hướng về Trương Chí Hà hỏi, "Sư minh ngươi nói cho ta nghe một chút, quái xà kia các ngươi là sao vậy phát hiện?" Trương Chí Hà vui mừng cười nói, "Chúng ta thu được đại trưởng giáo ngươi truyền đến mệnh lệnh hậu, liền đi tìm trong thành Tương Dương đánh dáng người, hỏi bọn họ có hay không nhìn thấy ngươi nói loại kia quái xà. Chúng ta vận khí coi như không tệ, vẫn đúng là để chúng ta tìm tới một cái. Theo người kia từng nói, loại kia quái xà vô cùng mạnh mẽ, có thể săn giết hổ báo." Hắn ở Tương Dương Thành Bắc một nơi bên trong thung lũng, xa xa nhìn thấy một cái thành nhân bắp chân độ lớn, cả người vàng óng ánh, mọc ra sừng thịt quái xà săn giết một đầu hắc hùng, sợ đến trốn bán sống bán chết, miễn cưỡng nhặt trở về một cái mạng. Ta cũng tự mình đi người kia vạch ra vị trí kiểm tra một phen, xác thực có loại kia quái xà, khí tức rất là mạnh mẽ, ta cũng không dám manh động. Liên đội vàng đem tin tức truyền về Trung Nam Sơn, không nghĩ đến lúc này mới thời gian mấy ngày, đại trưởng giáo ngươi liền đến. Nghe xong sư minh đã đi xác nhận quá, Huyền Vũ tâm cũng cuối cùng là thả xuống, không cần sợ hãi dò chúc múc nước công giá tràng. Huyền Vũ cho Trương Chí Hà điểm một cái like, nói rằng, Trương sư minh ngươi không có manh động là đúng, những người quái xà là quần cư, một khi bị sa bảo, coi như ngươi là nhị lưu cao thủ cũng sẽ rất nguy hiểm. Một đêm không nói chuyện, rất nhanh thời gian liền đi đến sáng sớm ngày thứ hai. Huyền Vũ cóng lấy thuần dương bảo kiếm, tinh thần sung mãn từ trong phòng đi ra. hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát đi săn giết Phổ Tư Khúc Xà. Đại trưởng giáo, thật sự không cần chúng ta theo cùng đi sao? Trương Chí Hà quan chủ có chút lo lắng hỏi. Trương sư huynh yên tâm, những người quái xà đối với ta cũng không có cái gì uy hiếp. Huyền Vũ tự tin đạo. Từ biệt mọi người. Huyền Vũ hướng về thành phương bắc hướng về xuất phát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ở đường xá mua một vỏ hảo cửu. Rất nhanh, hắn liền đi đến một nơi một cao thảo thâm thung lũng trước. Phổ Tư Khúc Xà, ta đến rồi. Chương 58, thần điêu xuất hiện. Chương 58, thần điêu xuất hiện. Huyền Vũ tay trái nhấc theo vỏ rượu, đây là hắn vì là thần điêu chuẩn bị, nhớ không lầm lời nói, thần điêu thật giống thích uống rượu. Hắn vừa tới đến chỗ này thung lũng, liền cảm nhận được bên trong truyền đến nồng đậm kẻ săn mồi khí tức. A gặc, bên trong những người Phổ Tư Khúc Xà là coi ta là thành con mồi sao? Ha ha ha, vừa bạn, thợ săn thường thường đều là lấy con mồi phương thức ra trận. Huyền Vũ ở trong lòng cười to một tiếng hậu, liền khẽ nhả ra một hơi. Hô, loại này săn bắn cảm giác thật sự khiến người ta có chút hưng phấn a. Sang sảng một tiếng, tay phải rút ra phía sau thuần dương bảo kiếm, cảm giác mình trong cơ thể săn bắn gen đều bị kích hoạt rồi. Hắn chân phải đạp xuống, lang ba vi bộ vận chuyển như ý, bóng người trong nháy mắt đi vào phía trước rậm rạp bên trong thung lũng. Hắn người nhẹ như yến, bàn chân ở ngọn cỏ cùng thụ cản trên nhẹ chút, nhẹ nhàng phiêu dật, dường như bay phất phơ bình thường tại đây trong rừng cây ngang qua. Hai mắt sắc bén như ưng, không ngừng nhìn quét phía dưới mới, tìm kiếm Phổ Tư Khúc Xà bóng người. Phục thứ mấy trăm mét. Đồng nhiên, hắn đứng ở một viên trên tảng đá lớn. San sát chỉ thấy phía trước lùm cây không ngừng rung động, trên một khắc còn ở bên trái rung động, nhưng sau một khắc lại lẻn đến bên phải, tựa hồ có cái gì động vật ở phía dưới nhanh chóng khoảng trừng, trái phải ngang qua. Hơn nữa chính đang hướng mình cao tốc đến gần. À các bạn, con mồi cuối cùng chính mình đưa tới cửa sao? Huyền Vũ hưng phấn không thôi. Hắn nhìn này rắn ra đi vị, cảm thụ trong không khí truyền đến mùi tanh, liền biết là hắn tìm kiếm Phổ Tư Khúc Xà đến rồi. Vẫn đúng là coi ta là thành con mồi a. Có sao nói vậy, nhìn cái kia nhanh chóng áp sát bóng người, hắn cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, này Phổ Tư Khúc Xà trên đất tốc độ bỏ, quả thật là đi nhanh như gió. Xèo, đang lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một cái thành nhân lớn bằng cánh tay Phổ Tư Khúc Xà, từ phía trước lùm cây bên trong thoát ra, mở ra tanh hôi đại chùy, dường như mũi tên rời cùng bình thường hướng về Huyền Vũ bắn ra mà tới. Tốc độ như vậy đối với bình thường nhị lưu cao thủ tới nói, hay là nhanh đến không phản ứng kịp. Thế nhưng đối với Huyền Vũ tới nói, lại như là động tác chậm bình thường. Hắn nhìn cái kia vàng rực rỡ vậy, còn có trên đỉnh đầu hai cái sừng thịt. Thương phấn trong lòng. Đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm Phổ Tư Khúc Xà không sai rồi. Soạt trong tay hắn thuần dương bảo kiếm nhanh như tia chớp sử dụng một chiêu toàn chân kiếm pháp hành hành mạc bắc bảo kiếm tự tả mà hưu, quét ngang vài thước. Trong nháy mắt từ trên thân Phổ Tư Khúc Xà sẽ qua. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, còn trên không trung Phổ Tư Khúc Xà, đầu đột nhiên cùng thân thể chia liễu, xoay tròn rơi xuống ở trên mặt đất. Này rắn cho dù không có đầu, thân rắn cũng như cũ còn trên đất điên cuồng bặm mèo. Mạnh mẽ sức mạnh, đem trên mặt đất cỏ dại cùng bụi cây đấu giá được nơi bay loạn, thậm chí ngay cả Huyền Vũ dưới chân đá tảng đều bị đập đến vỡ vụn mấy khối, có thể thấy được nó sức mạnh chi hung mãnh. Đợi một lúc hậu, thân rắn cuối cùng cương trực, đình chỉ bặm mèo, Huyền Vũ tiến lên, mổ ngực phá bụng, lấy mật rắn. Đây chính là Phổ Tư Khúc Xà mật rắn sao? Nhìn trên lòng bàn tay to bằng long nhãn, màu tím đậm mật rắn, Huyền Vũ ngửi một cái, cũng không mùi đặc biệt. Hắn lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ cái túi nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một sắp xếp gọn. Hiện tại còn chưa là dùng thời điểm, chờ săn giết nhiều mấy cái, lại tìm một cái chỗ an toàn dùng luyện hóa. Huyền Vũ nhún mũi chân, liền rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm lên Phổ Tư Khúc Xà hình bóng. Ở hắn rời đi không lâu, liền có loại nhỏ ăn thịt động vật nghe mùi máu tanh đến, gặm nhấm nổi lên trên đất Phổ Tư Khúc Xà thi thể. Chúng nó ở trong lòng hô to, cảm tạ thiên nhiên biếu tặng. Rất nhanh, hai cái canh giờ liền qua khứ. Huyền Vũ ở trong sơn cốc ngang qua, dọc theo đường đi gặp phải sáu cái đại đại nho nhỏ Phổ Tư Khúc Xà, để hắn trong túi mật rắn số lượng biến thành 7 viên. Thu hoạch này thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Nhìn này 7 viên mật rắn, Huyền Vũ trong lòng hồi hộp. Hồi tưởng lại vừa nãy tập kích, trên mặt hắn vẫn còn có chút nghiêm nghị. Vừa nãy có 4 cái Phổ Tư Khúc Xà là kết đội xuất hành, cái tiết như gió bình thường tốc độ, đồng thời từ 4 cái phương hướng đối với hắn khởi xướng tập kích. Cũng còn tốt hắn lăng ba vi bộ tinh diệu, mới từng cái né tránh, chuyển nguy thành an. Nếu như bình thường nhị lưu cao thủ đối mặt như vậy tập kích, sợ là sẽ phải tại chỗ bị cái kia khủng bố thân rắn quấn quanh trên, chôn thây bụng rắn. 4 cái số lượng liền có thể làm cho ta cảm giác được uy hiếp, nếu như mấy chục hơn trăm điều, sợ là ta cũng chỉ có thoát thân phần đi. Con kia thần điêu cũng thật là mạnh mẽ, lại có thể cùng những này đàn rắn tranh đấu như thế nhiều năm. Huyền Vũ tâm tư không khỏi lại bay tới con kia độc cô cầu bại dưỡng thần điêu trên người. Hắn nhưng là biết, trong sơn cốc này Phổ Tư Khúc Xà đàn rắn bên trong là có rắn vương tồn tại. Cái kia xà vương có thành nhân bắp chân độ lớn, sức mạnh càng là mạnh mẽ. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, ta đều tại đây trong sơn cốc ngang qua như thế lâu, sao vậy không có nhìn thấy con kia thần điêu bóng người? Lẽ nào thần điêu không ở nhà? Vẫn là không rời giường. Huyền Vũ không biết, cái kia thần điêu bình thường đều là ở buổi tối mới ra đến săn mồi. Hắn ở thụ càn mẹ lên, một bên tìm kiếm thần điêu hình bóng, một bên tìm kiếm Phổ Tư Khúc Xà. Thần điêu là nhất định phải tìm, dù sao chỉ có để nó dẫn đường, Huyền Vũ mới có thể nhanh chóng tìm tới độc cô cầu bại kiếm trùng. Nếu không thì để hắn chính mình một người tại đây khổng lồ trong sơn cốc tìm kiếm, không biết phải tìm được năm nào tháng nào đi. Chân đạp ở thụ càn trên, đang chuẩn bị dừng lại phóng tầm mắt tới. Đột nhiên, đầu hắn cách đó không xa có một cánh tay độ lớn thụ càn treo ngược mà xuống, mạnh đến hướng về bọn họ diện đập tới. Đối với cái này đánh lén, Huyền Vũ cũng là bị sợ hết hồn. dưới chân hắn lăng ba vi bộ gấp thiểm, tránh thoát này hung hiểm bổ một cái. Trong tay thuần dương bảo kiếm cấp tốc hóa ra ba đạo kiếm ảnh, treo ngược ở trên ngọn cây phổ tư khúc xà trong nháy mắt biến thành bốn đoạn. Hô, không nghĩ đến này rắn còn có thể ở trên cây tiến hành nghi thái, cũng còn tốt ta vẫn luôn khá là cảnh giác, nếu không thì vẫn đúng là chúng chiêu. Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm, liền đáp ý bắt đầu lấy mật rắn. Phổ tư khúc xà mật rắn một, lại qua hai, ba cái canh giờ, hắn đuối bên trong mật rắn số lượng biến thành 10 viên. Hắn phát hiện, càng đến tới gần chạm vạng, cái kia phổ tư khúc xà bóng người càng ít đi. Ngẩng đầu nhìn một ánh mắt dần dần tối tăm bầu trời, xem ra đêm nay chỉ có thể tại đây bên trong thung lũng quá một đêm. Không tìm được thân yêu, không chiếm lấy độc cô cầu bại lưu lại thanh phong bảo kiếm, Huyền Vũ là không chuẩn bị rời đi chỗ này thung lũng. Dưới chân hắn lăng ba vi bộ bước ra, hướng về một nơi trước phát hiện sơn động tránh đi, hắn chuẩn bị ở bên trong hang núi quá một đêm. Lang cô bên trong hang núi, Huyền Vũ nội lực đặt lên trong tay thuần dương bảo kiếm, bay về một khối lồi lõm đá tảng vung quá. Xoát đá tảng nóc trong nháy mắt bị lột bỏ, mặt cắt bóng loáng bằng phẳng, một tấm đơn giản giường đá liền hình thành. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường đá, lấy ra một viên màu tím đậm phổ tư khúc xà mật rắn, to bằng lòng nhãn, đây là sở hữu mật rắn bên trong to lớn nhất một viên. Trong lòng có chút kích động, để cho ta tới nhìn ngươi công hiệu làm sao đi. Nói, hắn liền đem mật rắn nuốt vào trong bụng. An Hậu tức thời tinh thần chấn động, thoải mái khí tức lưu lần vào thân, trong đan điền nội lực sinh động rung động. Huyền Vũ đội vã vận chuyển công pháp luyện hóa, rất nhanh liền cảm giác được có tân nội lực từ trong bụng tuôn ra, tụ hợp vào đan điền, để nội lực trở nên càng thêm hùng hậu. Không chỉ như vậy, cái kia cổ thoải mái khí tức lưu lần toàn thân, dường như dịch kinh đoán cốt thiên bình thường, cải tạo hắn gân cốt, để hắn khí lực không ngừng tăng cường. Thời gian nửa nén hương hậu, Huyền Vũ gọi ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Trong mắt có một vệ tinh mang lén qua, hiển nhiên nội lực tiến cảnh không nhỏ. Hắn cầm nắm đấm, cảm giác sức mạnh cũng tăng cường rất nhiều. Cảm thụ một hồi trong cơ thể tăng cường nội lực, thở dài nói, không hổ là thần điêu nhân vật chính cơ duyên, này phổ tư khúc xà mật rắn công hiệu chính là mạnh mẽ. Vừa nãy cái kia một viên mật rắn, bù đắp được trước hắn 1-2 tháng khổ tu. Đem còn lại mật rắn toàn bộ dùng luyện hóa, nội lực của ta thì có thể đến nhị lưu đỉnh điểm cảnh giới. Huyền Vũ một mặt kinh hỉ, tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu dùng luyện hóa còn lại mật rắn. Lại là một canh giờ trôi qua, Huyền Vũ lại luyện hóa 4 viên mật rắn. Nội lực cùng khí lực đều là tăng nhiều, khí tức trên người càng ngày càng dày nặng trầm ổn. Bên trong thung lũng có ánh trăng nhàn nhạt tung xuống, có vẻ nơi này càng là ưu tĩnh. Đương nhiên, ngồi xếp bằng Huyền Vũ nghe được thung lũng hướng tây bắc truyền đến từng trận điêu minh, âm thanh mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương, khí thế rất dị hảo. Thần điêu xuất hiện. Nghe được thanh âm này, Huyền Vũ kinh hỉ mở mắt ra. Chương 59, điêu xà đại chiến chương 59, điêu xà đại chiến. Xèo Huyền Vũ nhấc theo vào rượu, bóng người như mũi tên bình thường từ sơn động nhảy ra, theo tiếng điêu tìm kiếm. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lệ, nhưng nghe cái kia điêu tiếng hót lúc làm lúc hiết, càng ngày càng vang dội. Nương theo mà đến, còn có hi 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 độc xà thổ tin thanh. Huyền Vũ thả nhẹ bước chân, dần hành dần thấp, đi vào một cái thung lũng, lúc này điêu tiếng hót đã ở trước người không xa, hắn lặng lẽ đẩy ra bụi cây. Nhàn nhạt ánh trăng bên dưới, trước mắt thình lình xuất hiện một đầu đại điêu. Cái kia điêu thân hình quá lớn, so với người cao hơn nữa, hình mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân lông chim sơ lưa thưa lạc, làm như bị người rút đi tới hơn một nửa tự, màu lông vàng đen, có vẻ thật là dơ bẩn. Này xấu điêu câu miệng vô lượng, đỉnh đầu mọc ra cái đỏ như máu thịt heo nhọn, trên đời loài chim ngàn vạn, hắn chưa từng gặp như vậy cổ kính tráng lệ ác điêu. Quả nhiên là cái kia thần điêu. Huyền Vũ mừng rỡ. Có điều hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài, bởi vì lúc này thần điêu đang cùng một đám to nhỏ không đều phổ tư khúc xà tranh đấu. Thần điêu có như sắt thép mỏ nhọn cùng lợi chảo, mỗi một mổ một chảo đều có một cái cự mãng mất mạng. Chỉ thấy bốn cái phổ tư khúc xà đồng loạt như là mũi tên hướng về thần điêu bay qua. Cái kia thần điêu loan huế quay đầu, liền mổ bốn phía, đem bốn cái độc xà từng cái mổ chết, ra phần miệng vị chi chuẩn, hành động chi nhanh, luật võ trong rừng nhất lưu cao thủ còn già hơn tay. Kiếm pháp này thực sự là tinh diệu. Huyền Vũ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn có thể thấy, này liền giết bốn xà mổ kỹ, là một loại vô cùng kiếm pháp tinh diệu. Không thẹn là độc cô cầu bại nuôi lớn thần điêu, kiếm pháp này trình độ thật sự không kém. Một con thần điêu liền có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, nếu như kiếm pháp này là do độc cô cầu bại bản thân triển khai ra, uy lực kia lại sẽ là cường đại cỡ nào đây? Huyền Vũ cảm thán. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, độc cô cầu bại thực lực cường đại như thế, như vậy vấn đề đến rồi, hắn thật sự đã chết rồi sao? Phải biết nơi này nhưng là tổng võ đại thế giới, thực lực đột phá đến cảnh giới tiên thiên, là có thể nắm giữ 200 năm tuổi thọ. Lấy độc cô cầu bại thực lực, hẳn là đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Mà hắn khoảng cách thần điêu thời đại cũng là 60, 70 năm, nhiều nhất không vượt quá 100 năm. Coi như sống đến nay cũng là hơn 100 tuổi, nên còn chưa tới thọ nguyên hết đầu mới đúng. Hơn nữa cái này tổng võ đại thế giới bên trong, có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật cũng không ít. Một vị tiên thiên cao thủ nếu như thật không muốn chết, vẫn có không ít biện pháp có thể kéo dài tuổi thọ. Quên đi, những chuyện này ta hiện tại cũng không thể nào đi khảo chứng, chỉ cần hắn không ngại ta bắt hắn kiếm trùng bên trong bảo kiếm là được. Huyền Vũ thu hồi tâm tư, tiếp tục nhìn về phía trước mắt điêu xà đại chiến. Chỉ thấy cái kia thần điêu mở ra miệng lớn, đem bên trong một cái bị mổ chết phổ tư khúc xà nuốt vào trong bụng. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt đàn rắn ăn uống, căn bản không đem những này phổ tư khúc xà để ở trong mắt, vô cùng ngạo nghễ. Nó nghề này vì là, tựa hồ là triệt để chọc giận đàn rắn bên trong xà vương. Ban ngày nó bị Huyền Vũ giết không ít tiểu đệ, nó đều đem những này toán ở thần điêu trên đầu. Mà đêm nay con này xấu điêu lại tới, thực sự là bắt nạt xà quá mức. Hoàn toàn không đem nó cái này xà vương để ở trong mắt, đêm nay nhất định phải cùng nó phân cái sinh tử không thể. Chỉ nghe hô một tiếng vang thật lớn, đối diện trên cây to treo ngược dưới một cái to bằng miệng bát phổ tư khúc xà, mạnh hướng về thần điêu nhào tới. U ngục, con rắn này vương lớn đến mức quá đáng chứ. Nhìn này điều phổ tư khúc xà xà vương, Huyền Vũ không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Nhưng mà thần điêu nhưng không chút nào tránh lui, trái lại tiến ra đón, đống loan miệng nhanh thân, đã xem cự mãng mắt phải mù mù. Tốc độ thật nhanh. Thần điêu cái kia cổ điện thân điện xúc, tốc độ nhanh đến Huyền Vũ đều suýt chút nữa không thấy rõ. Hắn tự xưng là kiếm pháp nhanh như chớp giật, không nghĩ đến ngày hôm nay nhìn thấy nhanh hơn hắn, quả nhiên, ta Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp còn cần tiếp tục tinh tiến mới được. Lúc này hắn Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp mới hơi có tiểu thành, khoảng cách đại thành còn có một cự ly không nhỏ. Cự mãng mất mắt phải, đau nhức không chịu nổi, mở ra miệng lớn, bộ một tiếng, cắn vào thần điêu đỉnh đầu huyết nhỏ. Lần này vô cùng xuất kỳ bất ý, thần điêu đau đến không khỏi lệ một tiếng kêu đi ra. Phổ tư khúc xà xà vương đánh lén thành công, dài hai trượng thân thể đột nhiên từ ngọn cây rơi xuống, tại trên người thần điêu đi vòng mấy tác, phát động tử vòng quân quanh, sức mạnh kinh khủng không ngừng chống chết, lớn đến mức kinh người. Cái kia thần điêu thân miệng ở xà vương trên người liền mổ mấy cái, mỗi một mổ xuống đều có rắn huyết kích phun mà ra. Nhưng mà xà vương rũ bàn rũ hẹp, thần điêu lông chim sôi sụp, cật lực chống đỡ, nhưng cũng không có tế với sự. Xà vương bằng một thân man lực quấn chặt lại trụ thần điêu, bất luận làm sao, chính là không chịu bung ra một điểm. Bị tử vong quấn quanh quá người đều biết, cự mãng bắp thịt sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, một khi bị quấn quanh trên, cái kia áp lực kinh khủng có thể đem con mồi trong cơ thể lồng ngực không khí toàn bộ bỏ ra, để con mồi nghẹt thở hoặc trái tim đột nhiên ngừng. Lợi hại một điểm thậm chí còn có thể đem con mồi xương đều nghiền nát. Phổ tư khúc xà xà vương đương nhưng mà xem như là lợi hại cái kia một loại, cũng chính là thần điêu trời sinh thần lực, thể phách mạnh mẽ, có thể cùng cao thủ tuyệt đỉnh Chu Bá Thông đối trưởng mà không rơi xuống hạ phong, nếu không thì lúc này sớm đã bị cái kia phổ tư khúc xà xà vương quấn quanh chí tử. Có điều lúc này cái kia thần điêu tựa hồ cũng đã không chống đỡ nổi, hô hấp trở nên khó khăn lên. Huyền Vũ biết mình lúc này không thể sẽ ở một bên xem cuộc vui, thế là vội vã hét lớn một tiếng, "Điêu Minh, ta đến giúp ngươi." Nói xong cũng chân đạp lăng ba vi bộ, bóng người lóe lên mà ra, mấy cái lên xuống liền tới đến xà vương trước người. Trong tay thuần dương bảo kiếm phát sinh một tiếng long ngọng, ở hùng hậu nội lực bao trùm dưới ánh kiếm phừng phực, dạng người rực rỡ. Hướng về xà vương bị thương thân hình khổng lồ tia chớp bạch tới. Tê xà vương tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, sợ hãi gào thét lên. Nó quanh thân những người tiểu đệ nghe được gào thét, đều dồn dập bắn lên, hướng về Huyền Vũ trước mặt kéo tới. Nhìn thấy mười mấy điều phổ tư khúc xà đồng thời hướng mình kéo tới, Huyền Vũ ra đầu cũng là hơi tê tê. Có điều trong tay hắn bảo kiếm cũng không có thay đổi phương hướng, chỉ có điều là đem dưới chân lăng ba vi bộ triển khai đến cực hạn, để cho mình tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Phốc thử, thuần dương bảo kiếm sẽ qua, một đại phùng máu rắn tung tóe mà ra, cái kia xà vương thân thể từ bên trong mà đứt. Làm xong tất cả những thứ này, Huyền Vũ không chút nào dám thất lễ, dưới chân lăng ba vi bộ gấp thiểm, trái rung phải lắc, thân thể gấp hữu, sai một ly từ cái kia mười mấy điều bắn ra mà đến tự mãng trong khe hở tránh ra. Hắn lăng ba vi bộ ở né tránh phương diện, chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá. Mà một bên thần điêu cảm giác quấn quanh ở trên người mình sức mạnh bùng lòng, biết mình bị yếu. Thế là nó hai cánh gấp phiến, dường như hai thanh to lớn thần kiếm vung dậy. Những người bay nhào tới phổ tư khúc xà đụng vào đến hai cánh của nó, giống như bị bay nhanh xe tải lớn va vào bình thường, bay ngược ra ngoài, trên đất vặn vẹo mấy lần, liền cũng lại không còn động tĩnh. Này thần điêu sức mạnh thực sự là khủng bố. Thấy cảnh này, Huyền Vũ cũng là âm thầm liễu lưỡi. Tê cái kia cắt thành hai đoạn xà vương há hốc miệng vẫn muốn nghị cắn thần điêu, nhưng mà thần điêu hai chảo hất trụ đầu rắn bảy tấc, đem đặt tại thổ bên trong, một mặt lại lấy mỏ nhọn ở đầu chăn đâm mổ. Mắt thấy này cự điêu trời sinh thần lực, xà vương con kia còn lại nửa đoạn thân rắn vặn mèo, bước lên vung đẩy. Nhưng mà đầu rắn trước sau khó có thể nhúc đích, quá một lúc lâu, cuối cùng cương trực mà chết. Theo xà vương chết đi, những người tiểu nhân phổ tư khúc xà toàn bộ tứ tán bỏ chạy, trong nháy mắt liền tiến vào trong đêm tối, mất tung ảnh, sợ là muốn một quãng thời gian rất dài cũng không dám ra ngoài đi. Chỉ để lại một chỗ phổ tư khúc xà thi thể, ít nhất cũng có mười mấy điều. Huyền Vũ nhìn một chỗ xà thi, đặc biệt cái kia to bằng cái bát xà vương thi thể, hai mắt tỏa ánh sáng. Như thế nhiều mật rắn, toàn bộ dùng luyện hóa, nội lực của ta sợ là có thể trực tiếp đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Chương 60, thực sự là thấy quỷ chương 60, thực sự là thấy quỷ. Lệ thần điêu đem phổ tư khúc xà xà vương mổ sau khi chết, liền ngạo nghễ ngẩng đầu lên đến, cao minh ba tiếng. Sau đó nó ngay ở xà vương thi thể trên mổ lên, tựa hồ là đang tìm kiếm mật rắn. Điêu Minh, chừa chút cho ta. Huyền Vũ nói la lên một tiếng, cũng gia nhập lấy mật rắn đại nghiệp bên trong. Khi hắn nhanh chóng đem trên đất cái khác mười mấy điều phổ tư khúc xà mật rắn lấy xong, thần điêu cũng cuối cùng là đem xà vương mật rắn mổ đi ra. Nhìn thấy cái kia xà vương mật rắn, Huyền Vũ trong lòng kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia mật rắn màu tím đậm, có to bằng quả vải tiểu. So với hắn trước dùng to bằng long nhãn mật rắn càng lớn hơn hai lần, nhìn ra hắn vô cùng trông mà thèm. Hắn liếc mắt nhìn trong tay vỏ rượu, mở miệng thử nghiệm hỏi, "Điêu Minh, ngươi quanh năm dùng phổ tư khúc xà, này rắn đảm đối với ngươi nên đã không có quá mạnh lực dùng, ta cầm cẩn thận rượu đổi với ngươi ra sao?" Nói, Huyền Vũ đùng một tiếng vỗ bỏ vỏ rượu giấy dán, nhất thời mùi rượu phân tán, câu dẫn bụng thèm trùng. Lệ, nghe thấy được mùi rượu này, thần điêu nơi nào nhịn được, hướng Huyền Vũ kêu to một tiếng, hất đầu, liền đem cái kia to bằng quả vải tiểu nhân mật rắn quăng lại đây. Huyền Vũ đội vã tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận, đây chính là có thể trợ nội lực của hắn đột phá nhất lưu cao thủ bảo bối. Điêu Minh ngại khí, đây là ngươi hảo hữu, ngươi có thể muốn tiếp được rồi. Nói, hắn liền cầm trong tay mở ra vỏ rượu ném thần điêu. Thần điêu chỉ là cái cổ rũi một cái, hay dùng miệng tinh chuẩn ngậm vỏ rượu biên giới. Sau đó ngửa đầu lên, liền đùng ngủ cùng ngủ uống rượu đến. Điêu Minh tiểu lượng rồi. Huyền Vũ nhìn thấy này thần điêu uống rượu đến so với hắn kiếp trước nội mông bằng hữu còn muốn mãnh, không khỏi than thở lên tiếng. Lệ, một hơi nâng cốc đàn bên trong uống rượu cạn, thần điêu thoải mái ngượng thiên minh kêu một tiếng, đúng là rung động đến tâm can. Sau đó nó càng làm dưới chân xà vương thi thể nuốt vào trong bụng, xem là lại rượu và thức ăn. Ăn uống no đủ hậu, thần điêu liền quay đầu hướng về Huyền Vũ, ôn nhu hô khẽ một tiếng. Huyền Vũ nghe nó tiếng hót bên trong rất có thân mật tâm ý, thế là chậm rãi đến gần, cười nói: "Điêu minh, ngươi thần lực kinh người, kiếm pháp vô song, rượu lực càng là hơn người, khâm phục khâm phục." Thần điêu thấp giọng kêu to, chậm rãi đi tới Huyền Vũ bên người, duỗi ra cánh ở hắn bả vai nhẹ nhàng vỗ mấy lần. Tuy rằng động tác mềm nhẹ, thế nhưng Huyền Vũ vẫn như cũ có thể cảm nhận được thần điêu trong cơ thể ẩn chứa nhiều ma sức mạnh kinh khủng, một khi bạo phát, tuyệt đối có thể tồi kim liệt thạch. Huyền Vũ thấy thần điêu như vậy thân mật dáng dấp, trong lòng cũng là đại hỉ, cũng đưa tay ra đến vuốt ve sống lưng nó. Thần điêu đông nhiên khẽ kêu mấy tiếng, cắn vào Huyền Vũ góc áo lôi mấy lôi, lập tức thả ra, bước nhanh liền hành. Huyền Vũ biết, đây là thần điêu ra hiệu hắn đuổi tới. Đây là muốn mang ta đi Độc Cô Cầu bại kiếm chủ sao? Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, vội vã triển khai lăng bà vi bộ đi theo. Thần điêu đuổi bộ mau lẹ dị thường, ở núi đá trong bụi có cất bước nhanh như tuấn mã, cũng còn tốt Huyền Vũ lăng bà vi bộ tinh diệu, nếu không thì vẫn đúng là khó đuổi theo. Cái kia thần điêu rũ hành rũ thấp, đi thẳng vào một cái thâm cốc bên trong. Nơi này vô cùng bí ẩn, nếu như không phải có thần điêu dẫn đường, Huyền Vũ sợ là tìm mấy tháng đều không nhất định có thể tìm tới vào miệng, lôi vào. Lại hành một lúc lâu, đi đến một cái đại sơn trước động, thần điêu ở trước sơn động điểm ba lần đầu, kêu ba tiếng, quay đầu lại nhìn Huyền Vũ. Thấy nó làm như ở hướng về trong động hành lễ, Huyền Vũ nghĩ thầm, lẽ nào hang núi này là trước đây Độc Cô Cầu bại trụ sở sao? Này cũng không thể mất lễ nghi. Ai biết Độc Cô Cầu bại chết hay chưa? Nếu như hắn còn ở trong động làm sao đây? Thế là hắn ở trước động lệ vài cái, cung kính nói rằng, vãn bối Huyền Vũ, hôm nay vô ý xông vào, kính xin tiền bối thứ ta tự tiện xông vào động phủ chi tội. Huyền Vũ đợi chốc lát, thấy trong động cũng không đáp lại. Hắn dùng linh giác cảm ứng một hồi bên trong động, cái gì cũng không phát hiện. Xem ra cái kia Độc Cô Cầu bại không phải chết rồi, chính là rời đi nơi này. Huyền Vũ trong lòng có hơi thất vọng thở dài một tiếng. Cái kia thần điêu lôi kéo hắn góc áo, đạp bước liền bảo. Trong động đen nhánh địa, rất là tối tăm. Động này kỳ thực rất cạn, được không đến ba trượng, đã đến phần cuối, trong động ngoại trừ một tấm bàn đá, một tấm ghế đá, một tấm giường đá ở ngoài càng không vật gì khác. Lệ, thần điêu kêu to một tiếng, quay đầu quét một vòng động phủ, trong mắt rất là nghi hoặc. Điêu minh sao vậy? Xem nó dáng dấp kia, Huyền Vũ cũng là có chút không rõ. Đáng tiếc thần điêu không biết nói chuyện, nó chỉ là lắc lắc đầu, không còn kêu to. Ta nhớ rằng không sai lời nói, bên trong hang núi này nên có một cái như là phần mộ như thế đống đá vụn, sao vậy không nhìn thấy? Quét một vòng sơn động bốn phía, cũng không có phát hiện nguyên bên trong nói tới đống đá vụn, lẽ nào Độc Cô Cầu bại thật sự không chết? Trong lòng hắn lại lần nữa hiện ra cái nghi vấn này. Vừa ngẩng đầu, hắn liền cảm giác trước mắt hình như có ánh kiếm lén qua, làn da đều mơ hồ có chút đâm đau, định thần nhìn lại, hóa ra là trên vách động có khắc tự. T. Huyền Vũ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vẹn vẹn chỉ là Độc Cô Cầu bại khắc xuống tự, dĩ nhiên liền có chứa như vậy lăng lệ kiếm ý, hắn thật không dám tưởng tượng, Độc Cô Cầu bại cầm kiếm thời điểm sẽ là loại nào phong thái. Trên vách động ba hàng tự, cho dù là ở tối tăm bên trong hang núi, cũng làm cho người ta một loại sáng lên lấp loá cảm giác, nhìn ra rất là rõ ràng. Cái kia chữ viết bút hoa rất tinh tế, vào thạch nhưng là cực sâu, cực kỳ nối liền, hiển nhiên là dùng cực sắc bén binh khí một mạch đặc thành vẽ ra đến. Này ba hàng tự nội dung chư vị ngạn tổ nên đều rất là quen thuộc. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết cửu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, là nhận cư thâm gốc, lấy điêu làm bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thật đáng buồn. Ngoại trừ không có ký tên ở ngoài, cái khác một chữ không kém. Giữa những hàng chữ bên trong cô quặng lúng túng tâm ý, đều sắp muốn tràn ra màn hình. A, Độc Cô Cầu bại theo lý mà nói cũng không thể vô địch với thiên hạ mới đúng, hắn sao vậy vẫn còn ở nơi này lưu lại như vậy nhật ký? Huyền Vũ nghi hoặc, không tự chủ được liền đem chính mình nội tâm lại nói đi ra. Ồ, tiểu đạo sĩ đối với ta lưu lại lời nói có cái gì không giống ý kiến sao? Một thanh âm bỗng nhiên từ Huyền Vũ vang lên bên hai. Ai? Huyền Vũ kinh hãi, dưới chân lăng bà vi bộ lui nhanh. Người này dựa vào đến gần như vậy, hắn dĩ nhiên không chút nào nhận biết, nếu như không phải đối phương lên tiếng, hắn sợ là vĩnh viễn cũng phát hiện không được. Lui nhanh, Huyền Vũ đội vã ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hạc phát đồng nhan, thường thường không có gì lạ lão giả áo xám đập vào mi mắt. Trên người lão giả khí tức vô cùng tự nhiên, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hợp thành một thể. Ở Huyền Vũ trong linh giác, hoàn toàn nhận biết không tới sự tồn tại của người nọ, thế nhưng mắt thường lại có thể nhìn thấy, khác nào người trước mắt này là không tồn với thê u linh, đúng là thấy quỷ. Lệ, nhìn thấy ông lão, thần điêu cao hứng kêu vài tiếng, chạy đến ông lão trước người, rất là thân mật, tựa hồ đang kể ra cái gì. Hả, hóa ra là tiểu đạo sĩ ngươi cứu điêu nhi a, chẳng trách nó gặp mang người tới đây. Ta chỗ này đã có mấy chục năm không có khách nhận đến rồi, không nghĩ đến ở ta đại nạn sắp tới thời gian, còn có thể nên đón ngươi này một vị khách mời, cũng coi như là hữu duyên. Ông lão trên mặt có chút thổ thức, có điều hắn đối diện sinh tử cũng rất là rộng rãi. Lẽ nào tiền bối ngươi, ngươi sẽ không là kiếm ma Độc Cô Cầu bại chứ? Huyền Vũ kinh ngạc đến há to miệng, nói chuyện đều trở nên nói lắp lên. Chương 61, Độc Cô Cầu bại lời nói năm đó. Chương 61, Độc Cô Cầu bại lời nói năm đó. Độc Cô Cầu bại a, danh tự này thật sự thật lâu dài, như thế nhiều năm không nghe, chính ta đều sắp quên. Huyền Vũ câu hỏi, để Độc Cô Cầu bại một mặt cảm thán. Hắn một thân một mình ở chỗ này ở cư, đã có mấy chục năm không có cùng ngoại giới trao đổi qua. Không nghĩ đến trăm năm sau khi, vẫn còn có người có thể nhớ tới ta danh tự này. Lẽ nào ngươi là Tiểu Thanh Dương hậu bối sao? Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn lộ ra một tia hồi ức. Đại khái ở 60, 70 năm trước đi, hắn chỗ này thung lũng cũng nên đón quá một cái tiểu gia khỏa, tên là Phong Thanh Dương. Theo như hắn nói, hắn là từ bên trái Đại Minh Vương triều thổi qua đến, là một tên phái Hoa Sơn kiếm tông đệ tử. Độc Cô Cầu bại thấy hắn là một cái hiếm thấy kiếm đạo thiên tài, thế là liền đem chính mình Độc Cô Cửu kiếm dạy cho hắn. Như thế nhiều năm qua đi, cũng không gặp cái kia tiểu gia khỏa trở lại. Không biết hắn có hay không giải quyết bọn họ phái Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp vấn đề, có hay không trở thành đệ nhất thiên hạ kiếm khách. Độc Cô Cầu bại nhớ tới việc này, trong lòng cũng là không khỏi có chút ngạc nhiên, dù sao Phong Thanh Dương xem như là hắn đệ tử duy nhất. Hắn không biết chính là, phái Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp, suýt chút nữa liền đem toàn bộ phái Hoa Sơn đều đánh không còn. Những năm này Phong Thanh Dương không có trở lại, cũng là bởi vì không mặt mũi lại đến đây thấy hắn. Dĩ nhiên đúng là Độc Cô Cầu bại. Huyền Vũ nhìn trước mắt hơi có chút mộ khí ông lão, kinh ngạc đến há to miệng. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này nhìn thấy Độc Cô Cầu bại, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Kỳ thực vừa nãy nếu như hắn cẩn thận kiểm tra hang núi này, liền nhất định có thể phát hiện, những này bàn đá ghế đá không nhiễm một hạt bụi, rất hiển nhiên là có người quanh năm ở lại. Cũng chính là hắn vào trước là chủ, hơn nữa sơn động tối tăm, mới quên những chi tiết này. Tiểu đạo sĩ ngươi sao vậy sử sốt, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi có phải hay không Tiểu Thanh Dương hậu bối đây? Độc Cô Cầu bại thấy Huyền Vũ một mặt dại ra, không thể làm gì khác hơn là hỏi lại một lần. Tiểu Thanh Dương? Ai vậy? Hắn nói sẽ không là Phong Thanh Dương chứ? Nghe được này câu hỏi, phục hồi tinh thần lại Huyền Vũ lại lần nữa trợn to hai mắt. Thấy Độc Cô Cầu bại khẽ nhíu mày, hắn vội vã đáp, về kiếm ma tiền bối, Vạn Bối tuy rằng nghe nói qua Phong Thanh Dương tiền bối đại danh, nhưng cũng không phải hắn hậu bối. Vạn Bối là toàn chân giáo đời thứ ba đại trưởng giáo, tên là Huyền Vũ. Huyền Vũ nhìn thấy kiếm ma tiền bối, hắn có chút hưng phấn tự giới thiệu mình, sau đó cung kính thi lễ một cái. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết, tuy rằng rất là bất ngờ, thế nhưng cũng vẫn như cũ không ngăn được nội tâm hắn kích động. Độc Cô Cầu bại a, vậy cũng là Độc Cô Cửu kiếm người sáng tạo, xưng là một đời bất bại tồn tại. Toàn chân giáo, chưa từng nghe nói. Độc Cô Cầu bại suy nghĩ một chút, liền lắc lắc đầu. A, lần này đến phiên Huyền Vũ lung túng. Hắn biết, Độc Cô Cầu bại nói như vậy, cũng không phải xem thường bọn họ toàn chân giáo, mà là thật không có nghe nói qua. Tiền bối ở đây ẩn cư bao nhiêu năm? Huyền Vũ hiếu kỳ hỏi. Ta ở đây ẩn cư cũng có trăm năm đi, còn tưởng rằng chính mình liền muốn ở đây yên lặng chết đi, không nghĩ đến còn có thể gặp lại được một người sống. Độc Cô Cầu bại rất bình tĩnh nói rằng, tựa hồ trăm năm ở trong mắt hắn, chính là trong nháy mắt bung lên. Trăm năm? Huyền Vũ khiếp sợ. Trăm năm trước toàn chân giáo đều vẫn không có đây, hắn chưa từng nghe tới cũng bình thường. Dù sao toàn chân giáo là Trùng Dương tổ sư kháng kim thất bại hậu thành lập, cách hiện nay mới thời gian mấy chục năm mà thôi. Độc Cô Cầu bại lại lần nữa bình tĩnh hỏi, Huyền Vũ tiểu đạo sĩ ngươi mới vừa nói, ngươi nghe nói qua Tiểu Thanh Dương sự tình, có thể nói cho ta một chút hắn hiện tại ra sao sao? Ngữ khí của hắn vô cùng hòa ái hiền hòa, lại như là trong thôn cụ ông, không hề có một chút cái giá, càng không có cái gì tông sư phong độ. Vạn Bối cũng là lời truyền miệng, nếu như nói sai rồi, kiếm ma tiền bối cũng không nên trách ta. Huyền Vũ trước tiên cho mình đánh một cái dự phòng trầm. Dù sao hắn chưa từng đi phái Hoa Sơn vị trí Đại Minh Đế quốc, nơi đó đến cùng là cái gì tình huống, hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể dựa vào đối với nguyên hiểu rõ, nói một chút Hoa Sơn cùng Phong Thanh Dương tình huống. Ngươi nói chính là, sai rồi liền sai rồi đi, ta cũng là chỉ có điều là nghĩ đến trong lòng một cái nhớ nhung mà thôi. Độc Cô Cầu bại không đáng kể nói rằng. Vậy Vạn Bối liền nói rồi. Vạn Bối nghe người ta nói, phái Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp hết sức khốc liệt, suýt chút nữa đem phái Hoa Sơn đều đánh không còn. Phong Thanh Dương tiền bối biết được, tâm cho ý lạnh, liền như vậy nơi trốn vào tư quá nhai lánh đời không ra. Huyền Vũ đem mình hiểu rõ đến những tin tức này, đều cho Độc Cô Cầu bại nói rồi. Đến nỗi có chuẩn hay không xác thực, hắn cũng không đi cầu chứng quá. Tư quá nhai sao? Độc Cô Cầu bại nghe được danh tự này, cũng cuối cùng rõ ràng Phong Thanh Dương như thế nhiều năm tại sao không đến xem hắn. Là cảm thấy đến không mặt mũi tới gặp ta sao? Thật là một mạnh hơn hài tử. Hắn khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đa tạ tiểu đạo sĩ ngươi nói cho ta chuyện này, ta cũng coi như là hiểu rõ chính mình một cái cẩn thận nguyện. Có điều ta vừa nãy nghe ngươi đối với ta lưu lại khắc chữ kinh ngạc thốt lên, nói ta không thể vô địch với thiên hạ. Ngươi như vậy không đồng ý, là có cái gì không giống kiến giải sao? Không ngại nói đến ta nghe một chút. Hán Độc Cô Cầu bại, trăm năm trước từng chọn khắp thiên hạ, nhưng không một địch thủ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, dưới sự bất đắc dĩ mới tâm cho ý lạnh lựa chọn quy ẩn. Bây giờ trăm năm thời gian trôi qua, cũng không biết thế giới bên ngoài biến hóa làm sao, có hay không xuất hiện một cái có thể cùng hắn không phân cao thấp đối thủ. Nếu như thật có thể tìm tới như vậy một cái đối thủ, hắn cũng coi như là chết cũng không tiếc. Một người, từ xa xưa tới nay, nơi với vô địch thắng lợi trong trạng thái, gặp cảm thấy cô quạnh, kẻ nhạt, vô vị cực điểm, cho nên muốn cầu bại. Nhưng hắn kỳ thực, cầu bại là hư, cầu thắng là thực. Sở dĩ cầu bại, chỉ có điều là muốn tiến thêm một bước cầu thắng. Nếu là trong lòng căn bản không có thắng bại chi niệm, còn có cái gì thật cầu? Vì lẽ đó, Độc Cô Cầu bại là cái chấp nhất câu nệ người, cứ việc hắn không ai địch nổi, một thân cũng không đáng yêu. Ẩn cư này 100 năm qua, hắn vẫn luôn đang khiêu chiến chính mình, để có thể chiến thắng chính mình. Đáng tiếc thắng người khác thay đổi, thắng chính mình khó. Tuy rằng kiếm pháp của hắn vẫn luôn đang tiến bộ, đã đạt đến vô kiếm thắng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới, đáng tiếc vẫn là chiến thắng không được chính mình. Hoặc là nói hắn đã chiến thắng rất nhiều lần đã từng chính mình, thế nhưng là chiến thắng không được mình bây giờ. hắn bây giờ đã không thể tiến lên. Huyền Vũ thi lễ một cái, nói rằng, nếu kiếm ma tiền bối ngươi hỏi, vậy ta liền cả gan nói rồi. Tiền bối, ngươi nên biết, thế giới này ngoại trừ chúng ta Đại Tống, bên ngoài còn có rất nhiều đế quốc đi, thiên hạ to lớn như thế, lại có gì người dám nói vô địch với thiên hạ? Hắn nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Dù sao nơi này là tổng võ đại thế giới, nếu như nói Độc Cô Cầu bại vô địch với Nam Tống, hắn là tin tưởng. Dù sao trăm năm trước, Nam Tống cũng không có cái gì quá mạnh mẽ cao thủ. Thế nhưng vô địch với thiên hạ, hắn là không lớn tin. À cặc, ngươi nói những này ta đương nhiên biết. Trăm năm trước, những này đế quốc ta toàn bộ đều đi qua. Độc Cô Cầu bại tựa hồ bị Huyền Vũ làm nổi lên hồi ức, hắn êm hay nói, ta nhớ rằng năm đó ta là trước tiên đi tới bên phải Bắc Tống, nơi đó kiếm đạo cao thủ một cái cũng không có. Thực lực cao cường, cũng chỉ có một cái Tiêu Giao Tử cùng một cái Lao Hòa Thượng còn không có trở ngại. Ta với bọn hắn đánh một trận, xem như là lực thắng. Tiếp theo ta lại hướng về phải đi, đi đến Đại Tùy, nơi đó có một cái Ma Đế Hướng Vũ Điển vẫn tính ghê gớm, có thể đỡ lấy ta Độc Cô Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm chỉ là bị thương nhẹ. Trăm năm qua đi, cũng không biết hắn chết rồi không. Ta nhớ rằng nào còn có cái từ hàng tinh trai, những người tiểu ni cô dài đến cũng không sai, người già, ký ức chỉ là có chút không tốt. Ta xuyên qua Đại Tùy tiếp tục hướng về phải, đi đến một cái thất quốc tranh hùng thế giới, nơi đó kiếm khách cũng không ít. Người ở đó lý niệm rất là kỳ lạ, kiếm pháp của bọn họ đều là cùng lý niệm kết hợp lại, rất là mới mẻ, để ta sáng mắt lên. Có điều đáng tiếc, người ở đó phần lớn đều là một ít theo đuổi danh kiếm tên ốc, cùng ta lý niệm có chút không hợp, đối với ta tới nói, có chút mất hết cả hứng. Cũng chỉ có đạo gia Thiên Tông trưởng môn, Quỷ Cốc Tử cùng Mặc Gia Cự Tử mấy người này có thể đánh với ta đến có bể. Lại hướng về phải, ta liền đến Đại Nguyên, nơi đó không cái gì dễ bản, cao thủ một cái cũng không có. Có một cái luyện cái gì Huyền Minh thần trưởng công, ta đều chẳng muốn xuất kiếm. Cuối cùng ta phát hiện mình đến Đại Minh đế quốc, không sai, chính là Đại Tống bên tay trái Đại Minh. Nguyên lai ta này cùng nhau đi tới, dĩ nhiên đi vòng một vòng tròn lớn. Đại Minh giang hồ thế lực tuy rằng rắc rối phức tạp, thế nhưng thực lực chân chính tuyệt cường cũng không có mấy cái. Chỉ có một cái Bất Nam Bất Nữ, cùng Di Hoa cung cung chủ cũng không tệ lắm. Cuối cùng, ta đi đến Ngũ Đại Đế quốc quay chung quanh trung tâm, nơi đó có một cái được gọi là Thần Châu Đại Lục địa phương. Ta ở nơi nào bên trong gặp phải một cái sống 2000 năm người điên, nghe nói là sử dụng máu phượng, ta với hắn đánh một trận, ai biết cái kia người điên rất sợ chết, đánh một nửa chạy trối chết. Nào còn có một cái kiếm tông, ta tới kiến thức một hồi nơi đó Vạn Kiếm Quy Tông, cảm giác thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng lại đi tìm kiếm đối thủ, lại tìm chi không được, chỉ có thể mang theo một thân tịch liêu trở lại Nam Tống. Ở đây tung lũng ẩn cư. Ngươi nói ta có tính hay không là vô địch với thiên hạ? Hồi tưởng lại chính mình đợt này lan bao lan nửa đời trước, Độc Cô Cầu bại cũng là thổn thức không nớt. Mà lúc này Huyền Vũ, cảm đã sớm bị kinh rơi mất. Hắn không nghĩ đến Độc Cô Cầu bại thật sự đi khiêu chiến thiên hạ, hơn nữa còn không có bị bại. Có điều hắn quen thuộc những nhân vật kia, tỉ như Trương Tam Phòng, Tạo Địa Tăng, Võ Lâm Thần Thoại vô danh những này, Độc Cô Cầu bại đều không nhắc tới đến. Huyền Vũ vừa nghĩ liền rõ ràng, 100 năm trước, những người này đều vẫn không có sinh ra, a lẽ nào Độc Cô Cầu bại vị trí thời đại, vừa vặn là thiên hạ nhân tài khá là héo tàn thời đại sao? Tuy rằng Độc Cô Cầu bại cũng nhắc tới rất nhiều người hắn quen, tỉ như Tiêu Giao Tử, Hướng Vũ Điển cùng Chư Tử Bách Gia. Thế nhưng trăm năm trước, Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy, Vô Nhai Tử đều vẫn không có sinh ra, Tiêu Giao Tử tuổi tác nhiều nhất cũng là 30, 40 tuổi, thực lực nên còn chưa tới đỉnh điểm. Cái kia Hướng Vũ Điển cũng có thể gần như thế. Đến nỗi Chư Tử Bách Gia, trăm năm trước đạo gia Thiên Tông Bắc Minh Tử đại sư bọn người còn không sinh ra, lại ở vào Chư Tử Bách Gia tương đối thấp mê thời gian. Đến nỗi Đế Thích Thiên, hắn quá sợ chết. Nói cách khác, Độc Cô Cầu bại tiền bối còn tưởng rằng hiện tại thiên hạ cùng 100 năm trước như thế héo tàn, vì lẽ đó tình nguyện chính mình một người tu luyện, cũng không muốn đi ra ngoài. Huyền Vũ tựa hồ phát hiện cái gì, không khỏi trợn to hai mắt. Chương 62, Độc Cô Cầu bại, tái xuất giang hồ. Chương 62, Độc Cô Cầu bại, tái xuất giang hồ. Ta chỉ là muốn đến kiếm trùng bên trong lấy thanh bảo kiếm mà thôi, không nghĩ đến kiếm trùng chủ nhân nhà vẫn còn, tình huống như thế nên sao vậy phá? Nhanh online, rất gấp. Bảo kiếm này ta còn có thể hay không thể lấy? Hoặc là nói phải làm kiếm trùng chủ nhân lấy bảo kiếm, này không thích hợp chứ? Huyền Vũ nhìn trước mắt một mặt vô địch Độc Cô Cầu bại, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn chỉ có điều là nghĩ đến kiếm trùng lấy thanh bảo kiếm mà thôi. Sao vậy liền gặp gỡ còn sống sót truyền kỳ, bảo kiếm này hắn còn có thể chiếm lấy tay sao? Cho dù đến lúc này, Huyền Vũ cũng vẫn như cũ không quên sơ tâm, hắn đến kiếm trùng liền một mục đích, lấy kiếm. Thế nhưng hiện tại cái này cái mục đích thật giống muốn chết từ trong bụng dáng vẻ. Hắn không thể làm gì khác hơn là hành lễ thở dài nói, kiếm ma tiền bối, ngươi cái kia đặc sắc tuyệt luân nửa đời trước, xác thực có thể xưng tụng vô địch với thiên hạ. Thế nhưng cái kia cũng đã là trăm năm trước sự tình, này ngoại giới 100 năm qua biến hóa nhưng là rất lớn, ngươi đều không có quan tâm quá sao? Ngươi đã từng những người đối thủ hay là trở nên càng mạnh mẽ hơn? Hậu lên chi tú bên trong, có lẽ có thể vượt qua sự tồn tại của ngươi cũng khó nói à? Ngươi liền không nghĩ ra đi một chút? Huyền Vũ nghi hoặc hỏi. Hiện tại Tiêu Giao Tử cũng là hơn 100 tuổi, nên còn chưa có chết, thực lực khẳng định cũng đã đạt đến này thế đỉnh điểm. Những người cùng Độc Cô Cầu bại cùng thời đại lao quái vật, chỉ cần còn chưa có chết, khẳng định đều trở nên vô cùng khủng bố. Còn có những người ở trăm năm thời gian nô ra tuyệt thế yêu nghiệt, cái gì tu tiên, tu Phật, thành ma. Lẽ nào Độc Cô Cầu bại đối với những này sẽ không có một chút hứng thú sao? Nhưng mà Độc Cô Cầu bại trả lời, lại lần nữa để Huyền Vũ không nói gì. Chỉ nghe Độc Cô Cầu bại rất chuyện đương nhiên nói rằng, ta mỗi ngày đều vội vàng nghiên cứu kiếm pháp, nào có tâm tư đi quan tâm ngoại giới những người không quá quan trọng việc. Những người bị ta đánh bại người, ta sẽ không để ở trong lòng, những người kia chỉ có thể vĩnh viễn nhìn bóng lưng của ta. Đến nỗi hậu lên chi tú, cái này ta còn thực sự chưa hề nghĩ tới. Ở hắn nghĩ đến, trên giang hồ đều không có ai là đối thủ của hắn, tìm những người kia là võ, còn không bằng tìm chính mình so với đây. Nhìn thấy Độc Cô Cầu bại cái này vô địch thật cô quạng dáng dấp, Huyền Vũ rất muốn nói với hắn một câu, nhắm mắt làm liệu không được a. Có điều hắn há miệng, lại nói không ra. Dù sao Độc Cô Cầu bại nửa đời trước những người biến thái trải qua, có thể đem tất cả lời nói phá hỏng. Hơn nữa hắn lại mình cùng chính mình đấu trăm năm, hiện tại thật sự có vô địch tư bản. Vừa nghĩ tới Độc Cô Cầu bại ở đây ẩn cư trăm năm, Huyền Vũ liền không nhịn được ở trong lòng vì nổ, không nghĩ đến Độc Cô Cầu bại dĩ nhiên cũng là một cái tử trạch, hơn nữa còn là trạch 100 năm. Tuy rằng hắn đã từng nghe nói, bọn họ đạo gia có thật nhiều đắc đạo thật tu, luôn yêu thích trốn vào sâu trong núi lớn tiềm tu, một tu chính là cả đời. Hắn nguyên bản là không sao vậy tin tưởng, thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Độc Cô Cầu bại hậu, hắn tin. Vì lẽ đó hắn quyết định muốn ở ngày hôm nay nói một ít nổ tung lời nói, cho Độc Cô Cầu bại đến một điểm chấn động, để hắn tái xuất giang hồ. Hắn đều đặt tên gọi cầu thất bại, trốn đi tiềm tu toán cái gì cầu bại, thực sự quá không ra gì. Nhất định phải để hắn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút hiện nay trăm hoa đua nợ thiên hạ, để hắn đi thưởng thức một hồi thất bại tư vị. Kiếm ma tiền bối, ta lời nói không êm thai lời nói, hiện tại cái này cái thiên hạ, ngươi vẫn đúng là khả năng vô địch không được. Huyền Vũ ngữ khí chắc chắn nói rằng. Sao vậy, lẽ nào này trăm năm, giang hồ ra cái gì nhân vật ghê gớm sao? Có hay không có thể chiến thắng ta? Độc Cô Cầu bại ánh mắt sáng lên, trên người cái kia mênh mông như biển khí tức tuấn thả tức thù, nhưng cũng để Huyền Vũ suýt chút nữa nghẹt thở. Đây chính là tiên thiên cảnh cường giả khí tức sao? So với cao thủ tuyệt đỉnh cũng mạnh quá nhiều rồi đi. Tuy rằng vừa nãy chỉ là nháy mắt, thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy một cái mênh mông vô biên kiếm hải. Loại kia như thiên địa bình thường như thế, khiến người ta rất là tuyệt vọng. Nhất thời kích động, không có khống chế tốt khí tức, Huyền Vũ tiểu đạo sĩ ngươi không sao chứ? Độc Cô Cầu bại có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi. Kiếm đạo của hắn cảnh giới đã có thật nhiều năm không thể tiến lên, bây giờ nghe có người khả năng chiến thắng chính mình, nhất thời quá với bị kích thích. Hấp, ta không có chuyện gì. Huyền Vũ hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm tình, mở miệng nói rằng, có hay không có thể chiến thắng kiếm ma tiền bối nhân vật, ta cũng không biết, dù sao lấy ta thực lực bây giờ, căn bản còn tiếp xúc không tới cảnh giới tiên thiên là ra sao, lại càng không có biện pháp đi phán xét. Có điều ta có thể cho tiền bối nói một chút thiên hạ ngày nay các đại cao thủ, ta cảm thấy cho bọn họ đều không so với tiền bối kém. Độc Cô Cầu bại cười nói, ha 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 ha, nói nghe một chút, ta hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như có thể tìm tới một vị chiến thắng ta đối thủ, vậy ta liền không muốn chết như vậy sớm. Hiện tại hắn tuổi thọ đã sắp phải đi đến điểm cuối, nếu như thật có thể tìm tới một cái đánh bại đối thủ của hắn, đang không có chiến thắng đối phương trước, hắn là không muốn chết. Dù sao đi ở trên đường cầu đạo, đó là tối làm người hài lòng sự tình. Huyền Vũ, đầu tiên là kiếm ma tiền bối tối không coi trọng Đại Nguyên Đế quốc, nơi đó có một tòa núi võ đàng, trên núi ra một vị tu tiên trương chân nhân. Người khác đều gọi hắn là Chân Vũ Đại Đế chuyển thế, công tham tạo hóa, một tay thái cực quyền, đem âm dương hai đạo dung hợp, đem đạo này thôi diễn đến cực hạn. Còn có chúng ta bên cạnh Bắc Tống, nơi đó trong Thiếu Lâm tự, có một cái Tào Địa Tăng, có thể đem tiên thiên cương khí hóa thành ba trượng dày tường đồng bách sát, thực lực sâu không lường được, như trên đời Phật Đà. Mà Thần Châu đại lục bên kia, cũng có một cái võ lâm thần thoại, được gọi là Thiên Kiếm vô danh, hắn kiếm cũng từng quét ngang thiên hạ, nên không so với tiền bối kém. Còn có một vị kiếm thánh Độc Cô kiếm, hắn kiếm 23 có thể hình thành một cái kiếm khí kết giới, trong đó vạn vật dừng lại, mặc cho nó sâu xé. Số mấy ngàn năm thiếu tam thiếu. Huyền Vũ nói rồi rất nhiều, hắn đem mình có thể nghĩ đến cao thủ đều nói rồi một lần, vì là chính là làm nổi lên Độc Cô Cầu bại hứng thú. Cái này thiên hạ như vậy đặc sắc, sao vậy có thể thiếu được rồi Độc Cô Cầu bại. Hắn ở trong lòng hô to, kiếm ma tiền bối, ngươi cũng đừng trạch, ngươi mới hơn 100 tuổi, đối mặt những người mấy ngàn năm lão quái vật, ngươi còn trẻ, nhanh đi ra ngoài nhiều sông sông đi. Hắn cũng rất muốn biết, có thêm một cái Độc Cô Cầu bại tổng võ đại giang hồ, lại sẽ biến thành loại nào dáng dấp. Mà lúc này Độc Cô Cầu bại, nụ cười trên mặt là càng ngày càng mạnh mẽ, trong mắt có tinh quang đang không ngừng lấp lóe. Thực lực của bọn họ thật sự có ngươi nói như vậy mạnh mẽ sao? Nếu như ta đi ra ngoài khiêu chiến bọn họ, kết quả phát hiện thực lực bọn hắn thường thường, ngươi cũng đừng trách ta trở về tìm ngươi phiền phức. Kiếm ma tiền bối yên tâm, ta dùng nhân phẩm của ta đảm bảo, bọn họ tuyệt đối mạnh mẽ. Hơn nữa ở Đại Minh, nào còn có rất nhiều kiếm pháp cao thủ. Nơi đó có cái thành chủ, có một chiêu thiên ngoại phi tiên, nghe nói là chỉ có tiên nhân mới có thể triển khai ra một kiếm. Có một cái đem chính mình sinh mệnh hoàn toàn hòa vào kiếm đạo, lấy kiếm đạo làm nhân sinh nhất kiếm Tây Lai Tây Môn Suy Tuyết. Còn có xưng là kiếm thần Yến Thập Tam cùng Yến Nam Thiên các loại, đối mặt như thế nhiều kiếm đạo hậu lên chi tú, tiền bối liền không muốn đi nhìn sao? Huyền Vũ còn liệt kê không ít kiếm đạo mạnh mẽ trẻ tuổi. Được, vậy ta liền tái xuất giang hồ, trở lại khiêu chiến một lần thiên hạ được rồi. Độc Cô Cầu bại nghe vậy, tinh quang trong mắt đạt đến đỉnh điểm, cả người hắn tựa hồ hóa thành một thanh khai thiên chi kiếm. Điêu Nhi, ngươi để ở nhà giữ nhà. Hắn đối với bên cạnh thần điêu bàn giao một câu hậu, liền xoát một tiếng, hóa thành một đạo ánh kiếm trong nháy mắt biến mất ở Huyền Vũ trước mắt. Ùng ùng. Huyền Vũ không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Độc Cô Cầu bại vừa nãy tốc độ kia thực sự quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ đối phương là sao vậy rời đi. Từ hôm nay hướng về hậu, cái giang hồ này sợ là liền muốn trở nên càng náo nhiệt, thật gọi người chờ mong. Hắn cảm thấy đến giang hồ liền nên phải có giang hồ dáng vẻ, càng náo nhiệt càng tốt. Ngược lại Độc Cô Cầu bại tái xuất giang hồ, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Độc Cô Cầu bại đi khiêu chiến, đều là đương đại đỉnh điểm cao thủ, kỳ thực đối với tầng dưới chốt cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. chính là những lao quái vật kia phải gặp lao tội. Kha kha, Độc Cô Cầu bại tiền bối rời đi, ta có phải hay không cũng có thể đi hắn kiếm trùng lấy bảo kiếm. Huyền Vũ đột nhiên lộ ra nụ cười. Độc Cô Cầu bại mới vừa đi, hắn đã nghĩ đi trùng nhà. Nếu như bị Độc Cô Cầu bại biết, thiếu không được muốn đâm hắn mấy kiếm. Chương 63, kiếm trùng lấy kiếm chương 63, kiếm trùng lấy kiếm lệ nhìn biến mất Độc Cô Cầu bại, Thần Điêu kêu to một tiếng, ngựa khí tựa hồ có hơi thất lạc, thật giống đang nói, ra ngoài chơi dĩ nhiên không mang tới ta. Được rồi, Điêu Minh, không cần thất lạc, không phải còn có ta ở đây sao, ta cùng ngươi. Huyền Vũ đi tới vỗ vỗ Thần Điêu sống lưng, an ủi. Đúng rồi, Điêu Minh, ngươi biết Độc Cô tiền bối kiếm trùng ở nơi nào sao? Lệ. Thần Điêu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái, đi ra ngoài, Huyền Vũ vội vàng đuổi theo. Đi đến sơn động hậu phương, nơi này cây cối xanh ngắt, sơn khí thanh dai, phong cảnh rất tốt. Theo Thần Điêu được rồi hơn một dặm, cuối cùng đi đến một tòa vách núi treo leo trước. Cái kia vách núi treo leo dường như một tòa rất lớn bình phong, phóng lên trời. Lệ Thần Điêu ngẩng đầu lên, đối với Huyền Vũ ra hiệu. Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng nơi, mọc ra một khối 3-4 trượng vuông vắn tảng đá lớn, dường như một cái bình đài, thạch trên mơ hồ khắc đến có chữ viết. Nội lực vận với hai mắt, cuối cùng nhìn rõ sở là kiếm trùng hai chữ lớn. Trong lòng hắn đại hỉ, nguyên lai Độc Cô tiền bối không cần những người bảo kiếm, đều mai táng ở bên trên à. Đến gần vách núi treo leo, nhưng thấy trên vách đá cây cỏ không sinh, chóng lốc không hề có thể dung tay chân địa phương. Vương góc hơn 20 trượng, đây chính là cao 60-70 mét, coi như là lấy leo lên gọi võ đang tuyệt đỉnh khinh công thê bần tùng, sợ là cũng kéo lên không lên đi thôi. Huyền Vũ âm thầm liễu lưới. Có điều hắn liếc nhìn một hồi, cuối cùng là phát hiện bên trong huyền cơ. Chỉ thấy trên vách đá mỗi cách vài thước liền mọc ra một bụi rêu xanh, mấy chục tùng thẳng tắp sắp xếp mà trên. Hắn hơi suy nghĩ, thả người nhảy lên, lấy tay đến thấp nhất một bụi rêu xanh, lấy ra một cái bùn đen. Quả nhiên nơi đó là cái hố nhỏ động, lường trước là Độc Cô tiền bối năm đó lấy lợi khí đào tạo, thâm niên lâu ngày, hố bên trong tích bùn, bởi vậy mới sinh rêu xanh. Hóa ra là muốn dẫm những này hố nhỏ động đi đến a, như thế cao, cũng không biết ta Lăng Ba Vi Bộ giang không gánh vác được. Nói đến né tránh, hắn đối với Lăng Ba Vi Bộ là hoàn toàn tự tin. Thế nhưng nói đến để tung, hắn sẽ không có như thế đại tự tin. Bỏ không bỏ được với đi, từng thử mới biết, ngược lại bên cạnh vừa không có người nhìn thấy, thất bại cũng không sợ người chuyện cười. Thực sự không được, quá mức để Thần Điêu mang ta trên. Huyền Vũ quyết định chủ ý hậu, thế là hẹp căng thẳng đai lưng, để một hơi, dưới chân Lăng Ba Vi Bộ vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt thoăn cao vài thước. Chân trái đạp ở cái thứ nhất hố nhỏ trong động, theo bật lên, chân phải nhắm ngay đệ nhị tùng rêu xanh đá đi vào, nhuyễn bùn lóe ra, trên vách đá quả nhiên lại có một cái hố nhỏ động có thể dung đủ. Hắn không dám lục trí, dưới chân Lăng Ba Vi Bộ nhanh quay ngược trở lại, lại là ở những người nhẹ đài trên liên tục đạp nhẹ mười mấy lần, thân hình trong nháy mắt thoăn cao vài chục trượng. Nhưng mà khoảng cách trên bình đài còn sót lại 2-3 mét thời gian, hắn trong lồng ngực khẩu khí kia cũng đã dùng hết, vô lực lại kế. Ai? Quả nhiên, ta Lăng Ba Vi Bộ ở để tung phương diện này vẫn là hơi kém một chút. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài, trong nháy mắt rút ra phía sau thuần dương bảo kiếm, xen vào trên vách đá, một cái mượn lực, cuối cùng một hơi bay lên bình đài. Hô tới nơi này, Huyền Vũ cũng là lỏng ra một cái khí. Hắn nhìn phía dưới biển mây, nhớ tới vừa nay chính mình bay người lên đến hiên ngang anh tư, trong lòng đột ngột thấy vui sướng. Đúng đấy, ta hiện tại cũng là một cái biết bay diêm đi trên từng người. Hắn mở ra hai tay đón gió hô hấp, chỉ cảm thấy ngực bụng thanh khí nhét đầy, dường như muốn thừa phong bay đi. Cảm khái một phen hậu, hắn quan sát cái này không trung bình đài, chỉ thấy trên tảng đá lớn kiếm trùng hai chữ lớn bên cạnh vẫn còn có hai hàng kiểu chữ khá nhỏ khắc đá, kiếm ma Độc Cô Cầu bại vừa vô địch với thiên hạ, chính là chôn kiếm tại đây. Ô hô, quân hung thúc thủ, trường kiếm dấu sắc, còn có ích chi. Huyền Vũ thẹn thùng, ở trong lòng ám đâm đâm muốn, này Độc Cô Cầu bại quả nhiên không phải cái gì người đứng đắn, nào có người đứng đắn thích đến nơi viết nhật ký. Chợt nghe đến vách núi dưới cục cục kêu mấy tiếng, hắn cúi đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia thần điều thân chảo nắm lấy trên vách đá cái hố, đang tự nhảy vào tới. Nó thân thể tuy nặng, nhưng tối kình chảo lực đều là hết sức lợi hại, trong khoảnh khắc liền lên bình đài. Này thần điêu ở vách núi treo leo trên như giống trên đất bằng công phu, để ta nhớ tới nạ dụ tổ trạ cờ dạ là sao vậy phỉ sự. Thần điêu tới hậu, hơi làm nhìn quanh, hướng về Huyền Vũ gật gật đầu, kêu vài tiếng, âm thanh thật là đặc dị, tự đang quét hoang. Huyền Vũ cho thần điêu thụ một cái ngón cái, cười thở dài nói, Điêu Minh, ngươi này một tay bản lĩnh thực sự là mạnh mẽ, ta không kịp vậy. Thần điêu lại khẽ gọi vài tiếng, tựa hồ rất là hài lòng. Tiếp theo nó rôi ra móng vuốt thép, nắm lên kiếm trùng trên một khối đá phiến, di ở một bên. Trong nháy mắt lộ ra bên dưới phiến đá đặt ngang hàng ba thanh trường kiếm, ở số 1, thanh thứ 2 kiếm trong lúc đó, có cái khác một khối đường kẻ dài mảnh đá. Ba thanh kiếm cùng mảnh đá đặt ngang hàng với một tảng đá xanh lớn bên trên. Nhìn thấy này ba thanh kiếm, Huyền Vũ vui sướng trong lòng, hắn vô vô thần điêu cánh, cười to nói, ha 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 ha, Điêu Minh ngươi như vậy giúp ta, liền không sợ Độc Cô tiền bối trở về gặp sinh khí sao? Lệ, thần điêu dương lên cái cổ, tựa hồ không để ý chút nào. Huyền Vũ thậm chí còn ở trên mặt của nó nhìn thấy ngạo kiều vẻ mặt, này thần điêu thực sự là thành tinh. Hắn cũng quản không được như vậy hơn nhiều, không thể chờ đợi được nữa, nhấc lên bên phải đệ nhất trôi thanh phong bảo kiếm. Bảo bối tốt ta. Cầm lấy kiếm ngay lập tức, kiếm trên liền truyền đến một tia cộng hưởng, điều này làm cho Huyền Vũ không nhịn được than thở lên tiếng. Kiếm này dài chừng 4 thước, thanh quang tiềm tiềm, suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thực sự là một cái hiếm có thần binh lợi khí. Hắn xuống chút nữa xem, chỉ thấy dưới kiếm thạch trên có khắc có hai hàng chữ nhỏ, kiếm này lăng lệ cứng mãnh, không gì không xuyên thủng, trước 20 tuổi lấy này cùng Hà Sóc quần hùng tranh đấu. Độc Cô Tiền Bối này viết nhật ký tật xấu vẫn là trước sau như một. Cái này Thanh Phong Bảo Kiếm cùng với để Độc Cô Tiền Bối bỏ ở nơi này ăn ủi, còn không bằng để ta cầm phát sáng tỏa như đây. Huyền Vũ rất là yên tâm thoải mái đem Thanh Phong Bảo Kiếm khóa đến chính mình sau lưng trên. Từ đó, song kiếm của hắn cuối cùng là tập hợp đủ, thực lực lại lên một tầng nữa. Hắn lại hướng về phải nhìn lại, nơi đó chỉ có một cái mảnh đá, cũng không có kiếm, hẳn là lấy mảnh đá đại kiếm. Chỉ thấy bên cạnh trên tảng đá cũng có khắc hai hàng chữ nhỏ, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, bèn bước xuống vực sâu. Không biết Độc Cô Tiền Bối tổn thương ai, khỏe mạnh một cái bảo kiếm liền như vậy ném đáng tiếc. Cũng không biết ném đi người nào thâm cốc, sợ là lại thành cái nào nhảy núi bất tử nhân vật chính cơ duyên đi. Lại hướng về hậu xem, là một cái đen nhánh thanh kiếm rộng, kiếm kia không hề tình huống khác thường, kiếm hai bên mũi kiếm đều là của lưỡi, mũi kiếm viên viên làm như cái bán cầu, xem ra thường thường không có gì lạ, tướng mạo xấu xí. Đây chính là Huyền Thiết Trọng Kiếm sao? Này Độc Cô Tiền Bối thực sự là giàu có, không chỉ bảo kiếm tùy tiện bước, liền này quý hiếm vô cùng huyền thiết đều có như thế một tặng lớn, cũng không biết từ đâu làm đến. Huyền Vũ cảm thán, huyền thiết ở thế giới võ hiệp có thể nói là vạn kim khó cầu. Hắn nhưng là biết, cái này huyền thiết trọng kiếm hết sức trầm trọng, tuy chỉ có 3 thước mọc thêm, trọng lượng nhưng không xuống 70, 80 cân, e sợ chỉ có thời tần bên trong thắng thất dùng này thành cự khuyết kiếm có thể so với nó nặng. Đưa tay đi nhấp nhấp, phát hiện ở không dùng tới nội lực tình huống, một tay có thể miễn cưỡng nhấc lên. Hắn thể phách trải qua dịch kinh đoán cốt thiên cường hóa, lại sử dụng mấy viên phổ tư khúc xà mật rắn, khí lực đã là không kém. Nhưng coi như vậy, muốn vung vẩy động như vậy trầm trọng kiếm, cũng là không dễ. Này kiếm không thích hợp ta, vẫn để cho nó tiếp tục ở lại chỗ này chờ đợi người hưu duyên đi. Sang sảng một tiếng, Huyền Vũ tuột tay bỏ lại, huyền thiết trọng kiếm ở trên đá đục vào, đốn lửa tung tóe. Liếc mắt nhìn dưới kiếm khắc đá, trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công. Trước 40 tuổi tung hoành thiên hạ, cái gọi là dốc hết toàn lực, đại chính là lý, đại chính là cường. Cuối cùng nhưng là một thanh kiếm gỗ, bởi vì thâm niên lâu ngày, thân kiếm trôi kiếm đều đã mục nát. Thế nhưng nhìn thấy dưới kiếm khắc đá hậu, thì sẽ không có người dám đối với này kiếm gỗ xem thường. Sau 40 tuổi, không trẻ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể thành kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Như vậy một cái kiếm gỗ, nhưng là mạnh mẽ nhất. Huyền Vũ nhìn cái nhật ký này, hạo nhiên thở dài một tiếng, như vậy kiếm đạo cảnh giới, tầng cấp rõ ràng, thực tại khiến người ta kính phục. Có điều có chút không quá thích hợp hiện tại ta, ta vẫn là tiếp tục luyện song kiếm của ta kết hợp đi. Chờ thời điểm nào luyện đến đại thành viên mãn cảnh giới, trở lại cân nhắc những này kiếm đạo cảnh giới vấn đề. Hắn vẫn rất có tự mình biết mình. Được rồi Điêu Minh, đem đá phiến che lên đi, chúng ta xuống. Rất nhanh, một người một khắc thành từ không trung bên dưới bình đài đến mặt đất, lại lần nữa trở lại bên trong hang núi. Điêu Minh, ta muốn bế quan tu luyện 2 ngày, ngươi giúp ta hộ một hồi pháp. Huyền Vũ ngồi xếp bằng ở trên giường đá, quay về thần điêu nói rằng, hắn phải hao phí thời gian 2 ngày, đem những người săn bắn đến phổ tư khúc xà mật rắn toàn bộ luyện hóa, tranh thủ đem mình nội lực tăng lên tới nhất lưu cảnh giới. Chờ hắn nội lực đạt đến nhất lưu, toàn chân công pháp liền có thể đại thành, đến thời điểm hắn liền có thể tu luyện tiên thiên công. Hơn nữa thực lực đạt đến nhất lưu, đối phó lên Đinh Xuân tu đến, cũng càng thêm chắc chắn một ít. Chương 64, đó là cái gì? Chương 64, đó là cái gì? Ở Huyền Vũ bế quan tu luyện 2 ngày nay, cái kia bị Huyền Vũ đánh cho chật vật chạy trốn Lý Mạc Sầu, bóng người xuất hiện ở Trung Nam Sơn dưới chân núi. Lăng Ba như thế lâu không tìm đến ta, sợ là đã bị cái kia Huyền Vũ giết chết, đáng tiếc như thế một cái chi kỷ đồ đệ. Tiểu mũi châu ngươi chờ ta học được Ngọc Nữ Tâm Kinh ta nhất định sẽ đi tìm ngươi báo ngày đó một kiếm mối thù. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn một ánh mắt mây mù bao phủ Trung Nam Sơn đỉnh, nàng rất muốn đi đến tìm những đạo sĩ thúi kia cho hà giận. Có điều vừa nghĩ tới toàn chân giáo tế tuổi, bên trong lại người đông thế mạnh, nàng liền bỏ đi cái ý niệm này. Nàng cũng không biết, kỳ thực toàn chân thất tử công lực đã phế bỏ hơn nữa. Thu hồi ánh mắt, nàng hướng về phái cổ mộ phương hướng mà đi, trong lòng xin thề lần này nhất định phải đoạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý Mạc Sầu không biết chính là, lúc này tiểu long nữ học tập Cửu Âm Chân Kinh bản thiếu, học xong thủ hô bác, một người liền có thể sử dụng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp thực lực đã tăng nhiều, có thể so với cao thủ tuyệt đỉnh. Nàng vào lúc này đi tìm đến, chính là tương đương với hướng về trên lưỡi thương ba, nhất định phải thiệt thòi lớn. Nàng liên cầu khẩn đi, cầu khẩn tiểu long nữ còn hoài cựu tình, sẽ không đối với nàng hạ tử thủ, mà ở đi về Bắc Tống trên mặt biển, có một sấu to lớn thương thuyền. Chu Ba Thông cùng Cưu Ma Chí Chính đang mặt trên nô đùa. Tiểu Hòa Thượng, ngươi nói Bắc Tống nơi đó cũng có một cái gặp hàng Long Thập Bát Trưởng tiểu ăn mày, thật sự rất muốn nhanh lên một chút tới kiến thức một hồi a. Cũng không biết hắn hàng Long Thập Bát Trưởng, cùng ta biết cái kia tham ăn lão ăn mày so ra sao. Lão Ngoan Đồng nghe được Cưu Ma Chí nói đến Bắc Tiểu Phong sự tình, liền không nhịn được có chút ngứa tay lên. Đến nơi hắn nói lão ăn mày, đương nhiên chính là cái kia xưng là Bắc cái Hồng Thất Công. Hai cái đều là Bắc, hai cái đều sẽ hàng Long Thập Bát Trưởng. Chu Bá Thông là càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể hiện tại hay cùng Tiểu Phong đến đại chiến một trận. Cưu Ma Chí bị lão Ngoan Đồng gọi Tiểu Hòa Thượng cũng đã quen thuộc. Sắc mặt hắn bình tĩnh, hai tay tạo thành chữ thập nói, lão Ngoan Đồng thí chủ lời ấy rất được ta ý, cái kia Tiểu Phong uy danh truyền xa, tiểu tăng ta cũng vừa hay muốn đi linh giáo một phen, nhìn hắn có hay không chỉ là hư danh. Ở Cưu Ma Chí nghĩ đến, chính mình công lực đã đạt tuyệt đỉnh, còn học được tiểu vô tướng công bực này mình công, có thể mô phỏng theo thiên hạ võ học, cái gì thiếu lâm 72 tuyệt kỹ hắn hạ bút thành văn. Trên đời có thể với hắn đánh ngang tay đã không có mấy người, cái kia Bắc Tiểu Phong tuy rằng danh tiếng truyền xa, thế nhưng nên cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Đối với này, Cưu Ma Chí tự tin tràn đầy. Ồ, đó là cái gì? Đông nhiên, lão Ngoan Đồng khẽ ồ lên tiếng, dùng tay làm ở trên mắt, phóng tầm mắt tới hướng về mặt biển phần cuối. Cưu Ma Chí nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy trên mặt biển khởi đầu chỉ có một cái tiểu bạch điểm, thế nhưng thời gian trong chớp mắt, cái kia tiểu bạch điểm bỗng nhiên phóng to. Hắn cuối cùng thấy rõ, cái kia màu trắng là mặt biển bị tách ra, nước biển hướng về hai bên tung tóe cuốn lên màu trắng cuộn sóng. Cái gì đồ vật? Nghi hoặc hắn, ngưng thần nhìn lại. Đột nhiên liền sử sốt. Hắn tựa hồ nhìn thấy, ở cuộn sóng bên trong, có một luồng ánh kiếm ở phá tan mặt biển, hướng bên này cực tốc chạy như bay tới. Thế nhưng điều này mà khả năng. Ngay ở hắn ngây người ngăn ngắn trong nháy mắt, ánh kiếm kia liền chớp mắt đến bọn họ thuyền hộ cách đó không xa. Đó là cái gì? Là có hải quái tới sao? Tốc độ thật nhanh, đến cùng là gì ma đồ vật? Chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Có muốn hay không trốn về khoang thuyền bên trong? Cái kia bị phá tan sóng biển có 3-4 mét cao, cao như thế sóng biển, cũng cuối cùng để trên thuyền mọi người phát hiện, bọn họ dồn dập hét lên kinh ngạc. Cái gì? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Cưu Ma Chí thực lực muốn so với trên thuyền những người bình thường kia cao hơn nhiều, khi hắn nhìn rõ ràng cách ra mặt biển chính là cái gì hậu, trong nháy mắt trận to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. A, dĩ nhiên có người có thể ở trên mặt biển phi hành, đây là sao vậy làm được? Này so với ta năm đó kỵ con cá kia nhi còn tốt hơn trời, lão gia tử, ngươi là sao vậy làm được, có thể hay không dạy dỗ ta? Lão ngoan đồng hưng phấn hướng về sóng biển phương hướng phất tay hô lớn. Chỉ thấy ở trên mặt biển có một cái hạc phát đồng nhan ông lão, ăn mặc một thân màu xám bố ý đi, hóa thành một đạo ánh kiếm, tách ra mặt biển, để hai bên trái phải nhấc lên vô biên sóng biển. Người lão giả này chính là Độc Cô Cầu Bại. Từ khi nghe Huyền Vũ lời nói hậu, hắn liền không thể chờ đợi được nữa, muốn tới kiến thức một hồi những người kia, xem bọn họ là có hay không có thể chiến thắng hắn. Thế là hắn trước hết chọn khoảng cách gần nhất Bắc Tống, cũng là Bắc Tống trong Thiếu Lâm tự cái kia Tạo Địa Tăng. Chợt nghe bên cạnh trên thuyền có người la lên chính mình, hắn quay đầu liếc mắt nhìn lão ngân đồng, liền mất đi hứng thú. Soạt, bóng người của hắn dường như phun khí máy bay bình thường, trong nháy mắt từ cự thuyền bên cạnh mặt biển sẽ qua, chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Ao ào ào thẳng đến lúc này, giữa không trung cái kia bị nhấc lên cao 3-4 mét sóng biển mới rơi xuống nước hạ xuống, đem trên thuyền lớn mọi người lâm một cái ướt sũng. Lúc này trên thuyền ngoại trừ một mặt thất lạc Chu Bá Thông ở ngoài, những người khác đều ngây người như phỗng. Bọn họ thực sự không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bọn họ lúc này chính đang trong lòng hoài nghi nhân sinh, thế giới này là sao vậy? Ta thật giống thấy có người ở trên mặt biển phi hành, là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi? Lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có tiên nhân hay sao? Có chút mê tín người thậm chí cũng đã quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà ở trong đám người, muốn nói rung động nhất chớ quá với Cưu Ma Chí. Lấy hắn cao thủ tuyệt đỉnh thực lực, kiến thức đương nhiên phải so với những người bình thường kia mạnh hơn nhiều. Hắn vô cùng rõ ràng, muốn làm được ở trên mặt biển phi hành, ít nhất cũng phải đạt đến tiên tiên cảnh thực lực mới được, hơn nữa còn không phải phổ thông tiên tiên cảnh. Đây tuyệt đối là một cái không xuất thế lao quái vật, hắn đi phương hướng này cùng chúng ta như thế, đều là đi đến Bắc Tống. Như vậy một cái nhân vật khủng bố muốn đi Bắc Tống cản cái gì? Khiếp sợ quá hậu Cưu Ma Chí cho mày, một mặt lo lắng. Xem ra Bắc Tống giang hồ liền muốn trở rời rồi a. Cũng không biết Bắc Tống có người hay không có thể đỡ được cái này lão quái vật. Nghĩ đến bên trong, hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái kia thần bí tiểu vô tướng công người sáng tạo, không biết vị này lão tiền bối có hay không còn trên đời. Phát sinh ở Trung Nam Sơn dưới chân, cùng trên mặt biển sự tình, Huyền Vũ đương nhiên là không biết. Hắn lúc này lấy ra cái kia viên to bằng quả vải tiểu nhân xà rắn đua đảm, nội lực có thể không đột phá đến nhất lưu cảnh giới, liền xem hết ngươi. Hai ngày nay thời gian, hắn thu thập được những người rắn nhỏ đảm đã toàn bộ luyện hóa xong. Lúc này nội lực của hắn đã đi đến nhị lưu cực hạn, khoảng cách nhất lưu chỉ còn dư lại khoảng cách nửa bước, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước một hồi, liền có thể đột phá. Nhưng mà Huyền Vũ vô cùng rõ ràng, cái kia nho nhỏ nửa bước, nhưng đem vô số người thẻ cả đời. Hắn không do dự nữa, trực tiếp đem cái kia viên to bằng quả vải tiểu nhân mật rắn nuốt vào trong bụng. Vây mật rắn mới vừa vào trong bụng, bên hai của hắn liền tựa hồ vang lên một tiếng nổ vang. Hắn không dám thất lễ, vội vã vận chuyển toàn chân công pháp luyện hóa. Ao ào ào trong nháy mắt, một luồng tân nội lực dường như sóng biển tuôn ra, ở hắn trong đan điền chạy trồm. Dầm 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 tân nội lực cùng cựu nội lực hội hợp, hướng về Huyền Vũ quanh thân kỳ kinh bát mạch xung kích mà đi. Chương 65, nội lực đại tiến, thu hoạch ngày. Chương 65, nội lực đại tiến, thu hoạch ngày. Dầm dầm dầm, theo Huyền Vũ đối với xà vương mật rắn không ngừng luyện hóa, cái kia sóng biển bình thường nội lực đang không ngừng mãnh liệt trùng kích hắn kỳ kinh bát mạch. Hơi hơi chật hẹp bế tắc địa phương bị trong nháy mắt xông ra, lồi lõm địa phương cũng bị rội rửa bằng phẳng, kinh mạch bị không ngừng thoải mái cường hóa. Như vậy cũng không biết rội rửa bao nhiêu lần. Huyền Vũ cảm giác mình quanh thân kỳ kinh bát mạch bị mở rộng hơn 2 lần, trong cơ thể có thể chứa đựng nội lực tổng sản lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Kinh mạch trải qua thoải mái, tính dai cũng được rất lớn cường hóa, khác nào cao su bình thường mở rộng tính cực cường. Đợi đến xả vương mật rắn bị toàn bộ luyện hóa hậu, ông long Huyền Vũ trong đan điền nội lực tổng sản lượng tựa hồ đạt đến một cái giới hạn trị, đột nhiên không ngừng rung động lên, truyền ra từng đạo ông long. Theo tiếng long long truyền ra, càng là có từng luồng kinh khí từ hắn bên trong đan điền thổi ra, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành từng vòng khuấy động ra màu trắng sóng khí. Lập tức, trong đan điền những người như biển mây bình thường nội lực đoàn tựa hồ hướng vào phía trong than rụt lại. Đột nhiên, một luồng càng thêm tinh khiết nội lực xuất hiện ở trong đan điền. Theo sự biến hóa này phát sinh, Huyền Vũ trong đầu tựa hồ nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, khác nào không một tiếng động. Quá hậu, hắn mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, hô, nội lực của ta cuối cùng là đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Lúc này, trên mặt của hắn che kín cao hứng cùng vẻ kích động. Nội lực đạt đến nhất lưu cảnh giới, tại đây cái tổng võ đại giang hồ trên, cũng coi như là giành chấn một phương cao thủ. Ha 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 ha, sau này không cần tiếp tục phải ăn nội lực quá yếu thiệt thòi. Thêm vào hiện tại song bảo kiếm ở tay, nếu như lại đối đầu trước Lý Mạc Sầu, nàng đem chắc chắn phải chết. Huyền Vũ cảm thụ chính mình trong kinh mạch những người vận chuyển lên nội lực, dường như trường giang cuộn cuộn, bắn lên từng đạo sóng biển vô bờ âm thanh. Cái kia hùng hậu tinh khiết nội lực, mang theo một loại dày nặng cảm, để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Khác nào nhân sinh đã tới cao trào. Nếu như nói trước nội lực của hắn là dòng suối nhỏ, vậy bây giờ chính là đại giang đại hạ, mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Không hổ là thần điêu cơ duyên bảng bài ba vị trí đầu phổ tư khúc xạ, này rắn đảm công hiệu quả nhiên như bức. Hắn cầm nắm đấm, cảm thụ nắm đấm bên trong truyền đến sức bùng nổ sức mạnh. Ta hiện tại khí lực so với trước trực tiếp phiên gấp mấy lần, một tay giơ lên 200 cân cự đỉnh, sợ là cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là dùng tới nội lực, coi như là 6, 700 cân trùng đỉnh, ta nên cũng có thể quan chơi. Nếu như toàn bộ thủ đoạn ra hết, hắn thậm chí có thể hai tay giơ lên 1000 cân cự đỉnh, có thể cùng thời tần bên trong thiếu vũ loại kia trời sinh thần lực sức mạnh bật học lẫn nhau so sánh. Liếc mắt nhìn trên người phân ra nước bùn, hơi nhướng mày. Huyền Vũ hơi suy nghĩ, Lăng Ba Vi bộ triển khai mà ra, xèo một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo bọt nước, từ trong sơn động biến mất. Lệ ở sơn động ở ngoài hộ pháp thần điêu nghi hoặc méo xẹt đầu, nhìn Huyền Vũ nhanh chóng bóng lưng biến mất, cũng bước nhanh đi theo. Mới thời gian mấy hơi thở, một người một điêu cũng đã nằm ở thung lũng một nơi trong đầm nước. Thoải mái a. Trong suốt đầm nước từ Huyền Vũ cân đối bắp thịt rắn chắc đường nét thượng lưu quá, đem trên người phân ra những người nước bùn toàn bộ mang đi. Biết vậy nên tinh thần thoải mái. Hắn thể phách lại lần nữa được cường hóa, trên người cân đối bắp thịt cùng sáu khối cơ bụng trở nên khác nào như sắt thép rắn chắc, góc cạnh rõ ràng, làm cho người ta một loại tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh cảm giác. Nếu là bị những người si nữ nhìn thấy, sợ là muốn rít gào liên tục, khuyết đại một điểm đều mất nước. Điêu Minh, lần này nhờ có ngươi làm hộ pháp cho ta, chờ ta làm rõ trong cơ thể biến hóa hậu, liền đi ra ngoài mua cho ngươi đến hảo tiểu, cùng ngươi cẩn thận ra sức uống một phen. Huyền Vũ quay về thần điêu cảm tạ một phen, hài lòng nói rằng, lệ, vừa nghe đến có hảo tiểu, thần điêu liền hưng phấn phiến nổi lên cánh, ở hồ nước trên bắn lên vô số bọt nước. Được rồi, Điêu Minh không cần kích động như thế. Huyền Vũ cười nói một tiếng hậu, liền bắt đầu tiếp tục kiểm tra từ bản thân trong cơ thể biến hóa. Hắn cầm nắm đấm, hơi suy nghĩ, vận chuyển nổi lên dịch kinh đoán cốt thiên. Loại kia một cách tự nhiên, hòa hợp thông suốt cảm giác, để hắn trong lòng vui vẻ. Không nghĩ đến trải qua phổ tư khúc xà mật rắn cường hóa, không chỉ để ta thể phách cùng khí lực lớn tăng, lại vẫn để dịch kinh đoán cốt thiên đột phá đến cảnh giới đại thành. Ha ha, thực sự là nhiều thích tới cửa a. Huyền Vũ mừng rỡ, này một làn sóng thực sự là quá kiếm lời. Không chỉ nội lực đột phá, liền thể phách cùng sức mạnh cũng là tăng nhiều, các môn võ học đều chiếm được tăng lên cực lớn, quả thực chính là cấp độ sử thi tăng cường. Lấy hắn hiện tại thể phách cùng sức mạnh, hơn nữa hùng hậu nội lực, hắn đều dám đi cùng 9 tầng long tượng bàn nhược công Kim Luân Quốc sư biện trưởng. Cũng không biết bằng vào ta hiện tại khí lực cùng nội lực, toàn lực bạo phát bên dưới, có thể hay không cùng cương mãnh gọi hàng long thập bát trưởng biện trên một trường. Trong đầu của hắn đống nhiên bốc lên như vậy một cái ý nghĩ, nhưng mà rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn quăng đến não hậu. Bởi vì có càng to lớn hơn phát hiện, đem Huyền Vũ sự chú ý toàn bộ thu hút tới. Hắn nhìn chòng chọc vào trong cơ thể mình tự mình vận chuyển toàn chân nội công tâm pháp, trong lòng kích động đến tột đỉnh. Không sai, chính là tự mình vận chuyển. Hắn tu luyện toàn chân nội công tâm pháp, đang không có hắn khống chế tình huống, dĩ nhiên tự mình vận chuyển lên. Đây là công pháp đã đại thành tiêu chí. Ha 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 ha, ta đoán quả nhiên không sai, chỉ cần nội lực đạt đến nhất lưu cảnh giới, toàn chân công pháp coi như là đại thành rồi. Ta hiện tại cuối cùng có thể bắt đầu tu luyện tiên thiên công. Huyền Vũ trên mặt vẻ hưng phấn căn bản không kìm nén được. Ngày hôm nay thực sự là hắn thu hoạch này, trong lòng hắn đều sắp muốn nhạc nở hoa rồi. Tiên thiên công a, vậy cũng là có thể thẳng tới cảnh giới tiên thiên thần công tuyệt học. Từ khi thấy được Độc Cô Cầu bại cái kia khủng bố tiên thiên cảnh thực lực sau khi, hắn đối với tiên thiên công chờ đợi liền vô hạn cất cao, hiện tại cuối cùng là có thể bắt đầu tu luyện. Cái này gọi là hắn làm sao không kích động. Nay bản tiên thiên công Huyền Vũ đã nghiên cứu có một quãng thời gian. Cho dù hắn quen thuộc dịch kinh cùng 3000 đạo tàng, cũng cảm giác bên trong nội dung thâm ảo khó lường, nó lý khó hiểu. Cũng còn tốt mặt trên có trùng dương tổ sư lưu lại chú thích, nếu không thì hắn còn không biết muốn nghiên cứu bao lâu đây. Đối với tiên thiên công lý giải thấu triệt hậu, hắn mới biết, môn thần công này là trùng dương tổ sư lấy làm gương đạo gia tiên thiên công sáng chế. Đạo gia tiên thiên công từ xưa tới nay thì có, là một loại tính mạng song tu công pháp. Đối với khử bệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ có tác dụng rất lớn. Mà chúng dương tổ sư sáng chế tiên thiên công uy năng thì lại càng mạnh mẽ hơn. Nội luyện một cái tiên thiên chân khí, không chỉ đối với chữa thương có hiệu quả, luyện đến cuối cùng càng là có thể thẳng tới cảnh giới tiên thiên. Nhìn trong tay này bản tiên thiên công, Huyền Vũ lại lần nữa từ từ mở ra. Hắn lại muốn ôn lại mấy lần, để câu đạt đến một lần luyện thành, không ra chút nào sai lầm mức độ. Mở ra tờ thứ nhất, mở đầu tức là miêu tả thiên địa chí lý đạo gia lời nói, thiên địa nhân vì là tam tài đều có tam bảo. Thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh. Địa có tam bảo, thủy, hỏa, phong. Người có tam bảo, tinh, khí, thần. Người tam bảo lại phân tiên thiên ngày mốt. Tiên thiên tam bảo vì là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Ngày mốt tam bảo vì là giao cảm tinh, hô hấp khí, thức thần. Chương 66, đạo gia ta thành, vì là các thư hữu đầu nuôi vẽ tháng thêm trường một trường. Chương 66, đạo gia ta thành, vì là các thư hữu đầu nuôi vẽ tháng thêm trường một trường. Huyền Vũ nhìn tiên thiên công trên, những này đã có thể đọc lầu lầu nội dung, tự nhiên biết phía trên này miêu tả ý tứ là gì mà. Mặt trên nói chính là tiên thiên cùng ngày mốt khác nhau. Còn ghi chép có như thế nào thoát khỏi ngày mốt, bước vào cảnh giới tiên tiên phương pháp. Hô, thực sự là mỗi xem một lần, đều sẽ bị bên trong cái kia thâm ảo khó lường nội dung chấn động đến. Tinh đọc xong một lần hậu, Huyền Vũ không khỏi thở ra một hơi, ở trong lòng cảm thán không thôi. Mặt trên ghi chép nội dung đại khái là nói, thân thể bên trong ngày muốt hô hấp khí cùng tiên tiên chân nhất khí, thay đổi biện mà khó phân thanh trọng. Chỉ vì tiên tiên chi khí cùng ngày muốt khí trên cơ thể người nội tướng hỗ dung hợp quân quý, mọi người không đem thần công luyện đến nơi sâu xa nhất, rất khó tách ra. Mà trên tay hắn cái môn này tiên tiên công, nhưng là cùng tầm thường công pháp không giống. Chỉ cần vừa vào cửa, liền có thể làm cho trong cơ thể tiên tiên chi khí cùng ngày muốt khí chế liệu, làm được nội luyện một cái tiên tiên chân khí cảnh giới. Đợi đến tiên tiên chân khí ngưng luyện đến càng ngày càng nhiều, đạt đến giới hạn trị hậu, liền có thể thẳng tới cảnh giới tiên tiên. Khủng bố như vậy, có điều chỉ là có chút đáng tiếc, tu luyện tiên tiên công yêu cầu quá hà khắc rồi. Ai? Đáng tiếc à, cái môn này tiên tiên công tu luyện yêu cầu nếu có thể hạ thấp một điểm là tốt rồi, như vậy toàn chân giáo cũng không đến nỗi biến thành ngày hôm nay dáng dấp này. Huyền Vũ cảm khái một tiếng, lập tức hắn thì có chút tự dễ ước, à, ta có chút ý nghĩ kỳ lạ, như vậy biến thái công pháp, tu luyện yêu cầu lại quá hà khắc cũng không quá đáng, sao vậy có thể sẽ đơn giản đây? Tu luyện tiên tiên công đầu tiên có hai cái yêu cầu. Số 1, cần mạnh mẽ nội lực ăn ngồi, thứ hai, cần tu luyện người càng trẻ càng tốt. Bởi vì trưởng thành theo tuổi tác, hô hấp ngày muốt khí hơn nhiều, thân thể bên trong ngày càng mạnh, tiên tiên chi khí gặp càng ngày càng yếu. Vì lẽ đó càng là tuổi trẻ, tu luyện tiên tiên công liền càng sở trường giữa cơ bội, ngược lại thì lại làm nhiều công ít. Ai? Loại này vừa muốn lại muốn yêu cầu, trực tiếp liền soạt rơi mất trên đời phần lớn người. Huyền Vũ lắc lắc đầu. Những nội lực kia đầy đủ hùng hậu người, phần lớn đều là tuổi tác quá to lớn. Mà nhỏ tuổi đi, nội lực lại quá bạc được. Hai người rất khó gồm nhiều mặt. Cho nên nói, muốn tu luyện tiên tiên công, không phải thiên tài tuyệt thế không thể. Đương nhiên, nếu như ngươi cơ duyên không ngừng, có thể tuổi còn trẻ liền thu được một thân hùng hậu nội lực, cũng có thể phù hợp yêu cầu. Có điều này hai cái cũng bèn bèn chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Muốn tu luyện tiên tiên công, còn cần nắm giữ mạnh mẽ đạo gia gốc gác, cần đối với đạo gia các loại lý niệm cùng điện tịch hiểu rõ đến đầy đủ thấu triệt, ngươi mới khả năng thành công. Kha kha, cũng còn tốt những này biến thái yêu cầu, ta toàn bộ đều phù hợp. Huyền Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Có phổ tư khúc xà mật rắn như vậy thần vật giúp đỡ, nội lực của hắn đã đột phá đến nhất lưu cảnh giới, tự nhiên đạt tiêu chuẩn. Mà hắn bây giờ tuổi tác mới 17 tuổi rưỡi, cách 18 tuổi còn có hơn nửa năm, tự nhiên cũng coi như tuổi trẻ. Đến nỗi đối với đạo gia hiểu rõ, hắn quen thuộc dịch kinh cùng 3000 đạo tàng, đạo gia các loại điển cố lòng đã hiểu biết, tự nhiên cũng phù hợp yêu cầu. Huyền Vũ hiện tại là càng ngày càng cảm thấy thôi, quen thuộc dịch kinh cùng 3000 đạo tàng, đối với tu luyện tác dụng thực sự là quá to lớn. Tu luyện mọi phương diện, tựa hồ cũng muốn dùng đến những kiến thức này. Hắn lại tinh đọc mấy lần tiên tiên công xác nhận lại không lộ chút sơ hở hậu, hắn hít sâu một hơi, ở trong lòng đọc thầm nói, tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, cái kia liền bắt đầu đi. Đã đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất Huyền Vũ, ngồi xếp bằng được, dùng đạo gia tĩnh tâm chi pháp, để cho mình lòng yên tĩnh như nước. Sau đó dựa theo tiên tiên công đường lối vận công, đem trong cơ thể hùng hậu nội lực vận chuyển lên. Ầm 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 trong kia lực ở trong kinh mạch như trường giang cuộn cuộn mà đi. Bắt đầu hành công hậu, Huyền Vũ lúc đầu cảm giác trong đầu có hình ảnh, như mây trắng từng mảnh do ở ngoài bay tới, tiện đà tự lãng sóng nước động, do ở ngoài tụ bên trong. Lúc này đạo gia tâm như nước động công pháp gốc gác liền thể hiện ra ngoài, đối mặt biến hóa như thế, nội tâm của hắn không hề dao động. Lâu dần, trước mắt đã trở nên hư bạch một mảnh, không nữa thấy gợn sóng, lúc này mới biết tính không loạn rồi. Tại đây cái trạng thái kéo dài hồi lâu, hắn cuối cùng tiến vào võ giả nói chuyện say sưa quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Hắn nhìn thấy chính mình rộng rãi phức tạp, dường như đại địa mạch nước bình thường kỳ kinh bát mạch, nhìn thấy phồn thịnh nhảy lên ngũ tạng lục phủ, càng là nhìn thấy trong cơ thể có một thành một chọc hai cổ khí tức, chúng nó như keo như sơn, ở quần quýt không rõ. Đây chính là trong cơ thể ta tiên thiên chi khí cùng ngày muốt khí sao? Huyền Vũ rất nhanh liền rõ ràng này hai cổ khí tức là vật gì. Hắn hơi suy nghĩ, tiếp tục vận chuyển tiên thiên công, hồi lâu quá hậu, cái kia một luồng thanh khí dần dần bị chia lìa đi ra. Độc lập xuất hiện ở hắn trong đan điền. Từ đó, Huyền Vũ bên trong đan điền xuất hiện luồng thứ nhất tiên thiên chân khí. Tiên thiên công cuối cùng nhập môn, đây chính là tiên thiên chân khí sao? Thật đẹp a. Huyền Vũ tựa hồ đang mặt trên nhìn thấy khai thiên tích địa cảnh tượng, mỹ đến rung động lòng người. Tuy rằng chỉ có sợi tốc độ lớn, thế nhưng theo này một tia tiên tiên chân khí xuất hiện, trong đan điển cái tia hùng hậu nội lực đều cúi đầu, can nguyện hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh tiên tiên chân khí. Trong đan điển đốn có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, nội lực biển mây không ngừng lan lộn, dường như vạn điểu về tổ bình thường, toàn bộ đi vào cái kia một tia tiên tiên chân khí bên trong. Cực nhanh tốc độ chạy, ở đan điển bên trong hình thành một cái rất lớn luồng khí xoáy. Huyền Vũ trên người khí chất cũng vào đúng lúc này phát sinh biến hóa long trời lở đất, trở nên càng thêm mờ ảo, khác nào trích tiên lâm phàm, tự muốn cưỡi gió bay đi, bốc thẳng lên chín vạn dặm. Có này một tia tiên thiên chân khí, người ngoài càng khó thăm dò hắn tu vi. Rất nhanh, Huyền Vũ trong đan điền nội lực toàn bộ đi vào đến tiên thiên chân khí bên trong, mà tiên thiên chân khí cũng từ đầu sợi tốc độ lớn tăng trưởng đến đũa độ lớn. Ha 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 ha, đạo gia ta xong rồi. Chờ tất cả biến hóa kết thúc sau khi, Huyền Vũ cuối cùng không nhịn được cười ha ha lên. Tuy rằng trong cơ thể hắn cái kia mới vừa đột phá hùng hậu nội lực trong nháy mắt lại không còn, thế nhưng này không chút nào ảnh hưởng thực lực của hắn. Cái kia một tia tiên thiên chân khí uy lực có thể muốn so với toàn chân nội lực mạnh mẽ quá nhiều rồi. Hai người căn bản không ở một cái thứ nguyên, đây là chất lột xác. Thực lực bây giờ của hắn, coi như là gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không có chút nào không sợ, thậm chí cao thủ tuyệt đỉnh còn sợ hơn hắn. Dù sao hắn tiên thiên chân khí, đối với cao thủ tuyệt đỉnh cũng là có lớn vô cùng uy hiếp. phải biết, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, trong cơ thể cũng còn chỉ là tinh khiết nội lực, không cách nào nắm giữ tiên tiên chân khí. Bởi vì tiên tiên chân khí là tiên tiên cảnh cường giả tiêu chí. Mà Huyền Vũ cái này nhất lưu cao thủ liền nắm giữ tiên tiên chân khí, ở cùng cảnh giới bên trong, hắn là tuyệt đối vô địch. Nếu như tiên tiên chân khí sung túc, vượt cấp mà chiến cũng là tầm thường. Chẳng trách năm đó Trùng Dương tổ sư có thể lực ép cái khác bố tuyển, để bọn họ tâm phục khẩu phục. Huyền Vũ cảm thán. Bất quá nghĩ đến nơi này, hắn lại có chút cười khổ. Tiên tiên chân khí mạnh mẽ là mạnh mẽ, thế nhưng tăng trưởng cùng khôi phục lại quá chậm. Hắn một thân hùng hậu nội lực, dĩ nhiên chỉ có thể để tiên tiên chân khí từ sợi tốc độ lớn tăng trưởng đến đua độ lớn. Muốn đem toàn bộ đan điền đều lấp kín tiên tiên chân khí, điều này cần bao nhiêu nội lực mới được a? Chẳng trách Trùng Dương tổ sư luyện như thế lâu, cũng còn chỉ là dừng lại ở cao thủ tuyệt đỉnh cấp độ. Ân, này hay là cũng cùng lão nhân gia người quá muộn tu luyện tiên tiên công có quan hệ. Huyền Vũ nhớ không lầm lời nói, Trùng Dương tổ sư là trước 30 tuổi học văn tu đạo, ở 30 tuổi sau khi mới bắt đầu luyện võ. Xem ra ta còn muốn đi nhiều săn giết một điểm phổ tư khúc xạ, sau đó nhanh lên một chút đi đem Thiết Thần Y mời về, tiện đem cái kia 20 năm công lực nhận lấy tới tay mới được. Nếu như có thể, còn muốn đi mưu tính một hồi cái khác có thể tăng cường công lực thiên tài địa bảo hoặc là đan dược. Tỷ như Lăng Vân quật bên trong Huyết Bồ Đề, đệ nhất thiên hạ bên trong Thiên Sơn Tuyết Liên, đại đường song long bên trong Tà Đế Xá Lợi cùng Hòa Thị Bích, trong Thiếu Lâm tự đại hoàn đan, Vân Trung quân luyện ra tụ tiên đan vân vân. Đương nhiên, còn có Long Nguyên. Có điều cái này cách hắn còn quá xa xôi, cái kia Tà Long hiện tại có thể một móng vuốt đem hắn đập chết. Rất nhanh, Huyền Vũ liền phát hiện mình trên người một ít tiểu bệnh kín, ở tiên tiên chân khí ảnh hưởng, dĩ nhiên không chừng trị mà khỏi. Càng thần kỳ chính là, hắn hiện tại hạ không sợ nhiệt, đông không sợ hàn, thần khí sung túc, tinh thần vui vẻ, như tự duyệt. Căn cứ tiên tiên công miêu tả, nếu như tiên tiên chân khí tiếp tục tinh tiến, còn có thể khiến người thai có thể phản thông, mục có thể phản minh, phản lao hoàn động. Cũng không biết Trùng Dương tổ sư năm đó chịu cái gì thương, mạnh mẽ như vậy tiên tiên chân khí cũng không thể đem hắn trị liệu được, lẽ nào là tình thương? Thường nói, ai mạc đại với tâm chết, bi chớ quá với không hề có một tiếng động. Năm đó Trùng Dương tổ sư đem toàn bộ tâm tư đặt ở kháng kim trên, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Lúc này chính mình một đời yêu nhất Lâm Triều Anh lại bỏ mình trong mộ cổ, hắn liền nàng cuối cùng một mặt đều chưa thấy, cặp đôi này với Trùng Dương tổ sư đã kích khẳng định đặc biệt lớn. Một người tâm như là chết rồi, vậy thì thật sự dược thạch khó y. Hay là điều này cũng cùng tiên tiên chân khí khôi phục lại quá mức gian nan có quan hệ. Năm đó Trùng Dương tổ sư Hoa Sơn luận kiếm trở về, trong cơ thể tiên tiên chân khí vốn là tiêu hao rất nhiều, hơn nữa Lâm Triều Anh tin giữ truyền đến, lòng như cho ngựa, cho nên mới gây nên phản ứng dây chuyền, trong cơ thể bệnh cũ tái phát, không lâu liền vọ hóa đăng tiên mà đi tới. Đương nhiên, những thứ này đều là Huyền Vũ suy đoán, chân tướng làm sao, vậy cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể biết rồi. Kiểm tra xong trong cơ thể mình sở hữu biến hóa hậu, Huyền Vũ bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, ngày hôm nay ta thực sự là quá cao hứng, điều mình ngươi ở chỗ này chờ, ta hiện tại liền đi ra ngoài mua về hảo kỷ, chúng ta say mềm một hồi. Hắn nói, liền mặc đạo bào, Lăng Ba Vi bộ một khi triển khai, cực tốc hướng về tung lũng ở ngoài bay lượn đi, tốc độ so với trước nhanh hơn vài được không dừng. Trong nháy mắt, thần điêu cũng chỉ có thể nhìn thấy Huyền Vũ như là kiến hôi to nhỏ bóng lưng. Chương 67, đại niên mùng 10, thích hợp đi ra ngoài. Chương 67, đại niên mùng 10, thích hợp đi ra ngoài cùng thần điêu say mềm một hồi hậu. Sáng sớm ngày thứ hai, bên trong tung lũng, vài đạo kiếm khí màu xanh lẻ qua, 3 mét ở ngoài, một cánh tay độ lớn phổ tư khúc xà bỗng nhiên cắt thành mấy đoạn. Kiếm khí kia vô cùng ngưng tụ, xẹt qua thân rắn hậu uy lực vẫn còn không giảm, đi xa mấy trượng hậu mới chậm rãi tiêu tan, trên đất vẽ ra vài đạo nhằng nhị khắp nơi sâu sắc vết kiếm. Đây chính là nhất lưu cao thủ đều sẽ kiếm khí bên ngoài sao? Này cảm giác thật thoải mái a. Huyền Vũ trên mặt có chút hưng phấn. Hắn vừa nãy năm thanh phong bảo kiếm dùng dao mổ châu cắt tiết gà một phen, ở tiên tiên chân khí ra chỉ dưới, kiếm khí của hắn tầm bắn càng xa hơn, càng thêm ngưng luyện, uy lực vô cùng lớn. Nếu như ta tiên tiên chân khí đầy đủ hùng hậu, hay là thật có thể bổ ra một đạo dài 40 mét kiếm khí đến. Đến thời điểm ta muốn không muốn cũng học nhiếp nhân vương, hô to quét ngang ngàn quân nhưng dùng ra một chiêu lực phách hoa sơn đến. Khi còn bé hắn xem võ hiệp truyền hình tác phẩm, những người kiếm đạo cao thủ cách thật xa, liền có thể một kiếm đem một tảng đá lớn, một loạt đại thụ, một dòng sông bổ ra, cảm thấy đến đặc biệt đẹp trai. Thế là hắn luôn yêu thích đem ngón tay xem là kiếm, hướng về các loại đồ vật khoa tay, ảo tưởng những thứ đó ở ngón tay của chính mình xẹt qua sau khi gặp chia ra làm hai. Mà hiện tại ta, thật sự nắm giữ kiếm khí, một kiếm xẹt qua, xa xa đồ vật cũng có thể chia ra làm hai, ta mơ ước lúc còn nhỏ cũng coi như là thực hiện. Huyền Vũ đem thanh phong bảo kiếm trở vào bao, một mặt hồi ức nghĩ, nhớ tới chính mình khi còn bé thằng ngốc kia dạng, không tự chủ được nở nụ cười. Tại đây cái tổng võ đại giang hồ, thực lực chỉ cần đạt đến nhất lưu cảnh giới, nội lực liền có thể bên ngoài công kích xa xa kẻ địch. Huyền Vũ nội lực tuy rằng toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, thế nhưng cảnh giới của hắn vẫn như cũng là nhất lưu, tự nhiên có thể làm được kiếm khí bên ngoài. Hắn phát hiện chính mình tiên thiên chân khí lượng tuy rằng nhìn ít, thế nhưng là so với hắn tưởng tượng muốn dùng bền. Vừa nãy như vậy kiếm khí công kích, vẹn vẹn chỉ là tiêu hao một chòm tóc tia độ lớn tiên thiên chân khí mà thôi. Này một tia tiêu hao, đối với hắn hiện tại tiên thiên chân khí tích trữ tới nói, cũng không tính cái gì. Quả nhiên, cô đọng chính là tinh hoa. Huyền Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Cảm khái xong hậu, hắn liền lấy mật rắn, sau đó tiếp tục tìm kiếm phổ tư khúc xà hình bóng, một mạch đạt thành, vô cùng thông thạo. Săn bắn thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, lại là hai ngày trôi qua. Bên trong hang núi, ngồi xếp bằng Huyền Vũ, luyện hóa xong ngày hôm nay săn giết phổ tư khúc xà mật rắn, mở mắt ra. Trong con ngươi có một vệ tinh mang lén qua, tiên thiên chân khí lại có không ít tăng trưởng. Có điều rất nhanh hắn liền thở dài một tiếng, ai, thu hoạch là càng ngày càng thiếu, xem ra trong sơn cốc phổ tư khúc xà số lượng đã ít đến trình độ nhất định. Hai ngày nay, hắn đem những người rắn nhỏ giết đến cũng không dám lộ đầu. Như vậy dị thú, vẫn là cho chúng nó lưu cái loại đi, thật giết diệt tuyệt liền không tốt. Xem ra, ta cũng là thời điểm rời đi. Trải qua hai ngày nay không ngừng dùng phổ tư khúc xà mật rắn, hắn trong đan điển tiên thiên chân khí, từ mỗi độ lớn, biến thành to bằng ngón tay, tổng sản lượng tăng trưởng hơn 2 lần. Bằng vào ta thực lực bây giờ, thêm vào song kiếm hợp bích, chỉ cần để phòng điểm đỉnh xuân tu động, đối phó lên hắn đến, nên đã thừa sức. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, liền quyết định rời đi. Hắn đã ở chỗ này tung lũng dừng lại 5, 6 ngày, nên nắm cơ duyên cũng toàn bộ nắm tới tay, thực lực đã tăng mạnh, không có để lại lý do. Hôm nay đã là đại niên mùng 10, hắn lúc thức dậy cho mình bốc một quẻ, quái tượng biểu hiện thích hợp đi ra ngoài. Thiết ý như vậy, xem ra ngày hôm nay ta cũng nên rời đi nơi này, đi đến Bắc Tống. Huyền Vũ không còn lưu luyến, mang theo đấu đồng, trên lưng song kiếm cùng bọc hành lý, đi ra sơn động. Ngoài động, thần điêu hình như có cảm, trầm thấp kêu to một tiếng, rất là không muốn. Điêu Minh, chính ngươi ở đây hảo hảo thủ nhà, ta mua cho ngươi cái kia mười mấy vỏ rượu ngon, không muốn uống đến quá nhanh, lập tức uống xong, cũng không biết thời điểm nào lại có thêm người mua cho ngươi. Ta ở đây đã chỉ hoãn mấy ngày, cũng là đến muốn rời khỏi thời điểm. Ngươi cũng không cần không muốn, giang hồ đường trường, chúng ta còn có thể gặp lại. Lần sau gặp lại, ta vẫn là gặp mang tới hảo tử đến, Điêu Minh, bảo trọng. Huyền Vũ cười cùng thần điêu nói lời từ biệt. Hắn cùng thần điêu mấy ngày nay ở chung, cũng là kết xuống rất thâm hậu cảm tình. Tuy rằng thần điêu không biết nói chuyện, thế nhưng loại kia đối xử bằng hữu chân thành, hắn là có thể cảm nhận được. Lệ, nhìn Huyền Vũ đi xa bóng lưng, thần điêu ngửa đầu kêu to một tiếng, điêu tiếng hót thật lâu ở trên tung lũng không vang vọng. Huyền Vũ rời đi tung lũng hậu, liền trực tiếp triển khai lăng ba vi bộ, hướng về ngưu thủ bến đỏ mà đi. Theo tới gần, hắn có thể cảm nhận được không khí càng ngày càng ướt nhuận, phía trước một luồng gió biển thổi vào, mang theo nhàn nhạt biển mùi tanh. Bởi vì ngưu thủ bến đỏ ngay ở tương dương địa giới, vì lẽ đó Huyền Vũ mới đổi một nén hương thời gian con đường, liền tới đến nơi này. Nơi này chính là ngưu thủ bến đỏ sao? Quả nhiên rất lớn, không trách có thể xa độ biển rộng. Vừa đến nơi này, Huyền Vũ liền nghe được sóng biển ảo 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 vô bờ thành, còn có chim biển ở trên không tiếng kêu to. Hắn đứng ở một nơi sườn núi nhỏ trên, nhìn phía dưới hừng hực hướng lên trời bến tàu. Từng chiếc đại đại nho nhỏ thương thuyền cùng tàu đánh cá ở bến tàu bên cạnh sắp xếp, chuyển hàng, chỉ huy, bày sạp người đều có. Các loại tiếng thét to chen lẫn hàng hóa rơi xuống đất âm thanh, để nơi này rất là ầm ĩ. Huyền Vũ nhìn quét trên bờ những người trên thương thuyền cơ hiệu, tìm kiếm từ bản thân mục tiêu, để ta nhìn, thế nước hào đại thương thuyền ở đâu. Trước hắn đã để toàn chân giáo đệ tử xác nhận quá, ngày hôm nay vừa bạn có một chiếc đi đến Bắc Tống cự đại thương thuyền, tên là Thệ Nước Hảo. Vẽ tàu hắn đều đã để các đệ tử hỗ trợ mua xong, hắn trực tiếp lên thuyền là được. Tìm tới ngươi, Thệ Nước Hảo. Huyền Vũ ở đông đảo cự đại thương thuyền bên trong, cuối cùng tìm tới mục tiêu của chính mình. Đó là một chiếc bong tàu rời nước mặt có cao hơn 4 mét thuyền lớn, trên thuyền còn có 3 tầng cao cổ lâu kiến trúc, xem ra rất là xa hoa. Nghe những đệ tử kia nói, chiếc này Thệ Nước Hảo thương thuyền là Bắc Tống gia cắt thần hầu phủ dưới cờ, cũng không biết có thể hay không ở trên thuyền nhìn thấy tứ đại danh bộ bên trong người quen. Huyền Vũ nghĩ như vậy, dưới chân lóe lên, liền từ sườn núi nhỏ biến mất. Rất nhanh, hắn liền tới đến Thệ Nước Hào thương thuyền trước. Đứng ở chỗ này, hắn cảm thụ chiếc thuyền này càng thêm to lớn. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến. Thanh Long Bang làm việc, những người không có liên quan đều cho lão tử toàn bộ cũng ngay. Giọng nói của người này rất là bá đạo, phía trước người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp phải một trận đấm đá. Để vốn là ầm ĩ bến tàu, trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Nghe được Thanh Long Bang ba chữ, những người bình thường kia dồn dập tránh ra một con đường, không dám có chút ngăn cản. Thanh Long Bang là con bò này thủ bến đỏ trên địa đầu xà, bình thường làm việc vô cùng bá đạo hung hăng, ở một mảnh địa giới, không ai dám trêu chọc. Mười mấy cái Thanh Long Bang người trực tiếp hướng về Thệ Nước Hào mà đến, thế tới hung hăng. Bọn họ nhìn thấy Huyền Vũ đứng ở phía trước một điểm muốn động dấu hiệu đều không có, phẫn nộ quát: "Tiểu đạo sĩ ngươi là hôn nơi nào, lại dám chặn chúng ta Thanh Long Bang con đường, ngươi là muốn chết sao?" Huyền Vũ hiếu kỳ, quay đầu nhìn những người này, này lại là từ nơi nào chạy đến diễn viên của chúng? Chương 68, nộ lên giết người chương 68, nộ lên giết người. Huyền Vũ liếc mắt một cái những này Thanh Long Bang người, tổng cộng 15 người, mỗi người trên người đều có sát khí, hiển nhiên trên tay mạng người không ít. Cầm đầu là một cái gánh quỷ đầu đao, mắt trái mang mắt đen cháo độc nhãn thanh niên, lưu lý lưu khí, xem cái thổ phỉ, trên người tỏa ra khí tức cũng là nhị lưu dáng vẻ. Xem mọi người đối với hắn rất e ngại dáng dấp, ở Thanh Long Bang thân phận nên không thấp. Tiểu đạo sĩ mau mau cũng ngay, trước mắt vị này nhưng là chúng ta Thanh Long Bang thân phận cao quý thiếu bang chủ, dám chặn chúng ta thiếu bang chủ con đường, ngươi là không muốn sống sao? Độc nhãn thanh niên bên người chó săn, xem Huyền Vũ bộ này không đem bọn họ để ở trong mắt dáng dấp, lại lần nữa gầm lên lên tiếng. Con chó đó trượng người thế dáng dấp, loại này chuyện ý thế hiếp người hắn sẽ không có thiếu làm. Nếu như Huyền Vũ không phải một cái đạo sĩ trang phục, bọn họ cũng sẽ không lãng phí như thế lắm lời thiện, sợ là đã sớm tới bạo lực xua đuổi. Ở Nam Tống, toàn chân giáo đệ nhất đại phái tên tuổi vẫn là rất vang dội. Những người võ lâm nhân sĩ ở giang hồ trên đường kiếm cơm ăn người, nhìn thấy đạo sĩ đều sẽ lễ nhượng ba điểm. Dù sao ai cũng không muốn vô cớ chọc như thế một cái quái vật khổng lồ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không hề nghe rõ, ngươi có thể lại nói một lần sao? Một thanh âm bỗng nhiên từ cái kia chó săn bên tai truyền đến, để hắn sợ hãi trợn to hai mắt. Chỉ thấy phía trước Huyền Vũ bóng người chậm rãi tiêu tan ở tại chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cái kia chó săn bên cạnh. Một bàn tay đã đặt tại chó săn trên bả vai, sức mạnh kinh khủng để hắn không thể động đậy. Chó săn há miệng, phát hiện mình sợ sệt phải nói không ra nói đến. Ngươi vừa nãy không phải rất có thể nói sao? Sao vậy không lên tiếng, là xem thường ta sao? Huyền Vũ trên tay sức mạnh dần dần tăng thêm, thậm chí có thể nghe được xương vỡ vụn lộng sắt thanh. Hắn cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp qua đây, không nghĩ đến ngày hôm nay càng bị một cái không biết tên tiểu lâu là cho uy hiếp. Hắn này bạo tính khí, căn bản nhận không được một điểm. Xem Thanh Long Bang những người này một thân sát khí, làm việc lớn lối như thế bá đạo, cũng không giống cái gì thứ tốt. Vì lẽ đó Huyền Vũ động thủ lên là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. A a a. Đau đớn kịch liệt, để cái kia chó săn kêu thảm lên, vội vã mở miệng xin tha, đạo gia tha mạng à, vừa nãy là tiểu nhân miệng thúi, tiểu nhân cũng không dám nữa, đạo gia tha mạng. Mãi đến tận chó săn kêu thảm thiết vang lên, bên cạnh những người Thanh Long Bang mọi người mới phản ứng lại. T. Bọn họ dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, cùng nhau cấp tốc hướng về lùi lại đi. Vừa nãy Huyền Vũ động tác thực sự là quá nhanh, mọi người ở đây căn bản không có một cái có thể thấy rõ hắn động tác. Cái kia độc nhãn thiếu bang chủ cũng là một mặt kinh hãi, vội vã trốn đến bang chúng phía sau, sợ sệt Huyền Vũ muốn gây bất lợi cho hắn. Vừa nãy Huyền Vũ động tác, liền hắn cái này nhị lưu cao thủ cũng là hoàn toàn không có thấy rõ. Nếu như vừa nãy Huyền Vũ muốn ra tay với hắn, hắn hạ chàng sợ là cũng cùng cái kia chó săn như thế đi. Cái này tiểu đạo sĩ là nơi nào đến, tuổi còn trẻ tại sao có thể có như thế thực lực mạnh mẽ? Trong lòng hắn kinh hãi không ngớt, mà những người Thanh Long bang bang chúng càng là không thể tả, trên tay binh khí đều run cầm cập lên. Bọn họ biết, ngày hôm nay là đã đến tấm sắt. Huyền Vũ không để ý đến những người này kinh hãi, ánh mắt hắn bên trong có hai đạo thăm thẳm ánh sáng lén qua, đây là Di Hồn Đại Pháp triển khai biểu hiện. Chỉ là trong nháy mắt, trong tay hắn tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng xin tha chó săn liền một mặt dại ra yên tĩnh lại. Nhìn hiệu quả này, Huyền Vũ thỏa mãn gật gật đầu, này vẫn là hắn lần thứ nhất đối với người sử dụng Di Hồn Đại Pháp. Hắn nhàn nhạt đối với chó săn ra lệnh, đem ngươi từng làm chuyện xấu nói hết ra đi. Cái kia dại ra chó săn cũng hạt đậu bình thường, đem mình từng làm chuyện xấu đều nói ra, mấy ngày trước ta ở một cái lao nông qua than ăn một khối qua. Hắn dĩ nhiên tìm ta đòi tiền, ta dưới cơn nóng giận liền đem hắn qua than đập phá, hắn còn muốn tới ngăn cả ta, ta một cước liền đem hắn đá chết. Con trai của hắn tìm đến ta liều mình, ta liền đem hai chân của hắn đánh gãy, đem hắn lao bà chói đến, ở ngay trước mặt hắn lăng đục, sau đó đem bọn họ toàn bộ giết. Ta còn, ngươi không cần phải nói, chết đi cho ta. Huyền Vũ một mặt tâm trầm, trực tiếp một trưởng búa ở cái kia chó săn trên đầu, kết thúc hắn tội ác một đời. Chó săn thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Đáng chết a, những này Thanh Long bang cậu rác rưởi thật đáng chết. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa, nói nhỏ thôi, bị những người Thanh Long bang người nghe được ngươi phải chết chắc. Người này cặn bã chết thật tốt ta, thực sự là hả giận, tiểu đạo sĩ giết đến tốt. Bên cạnh ngoại trừ Thanh Long bang người, cũng có thật nhiều xem trò vui, bọn họ vừa nãy cũng nghe được cái kia chó săn nhận tội, đều căm phẫn sục sôi. Bây giờ nhìn đến chó săn bị Huyền Vũ giết chết, đều dồn dập khen hay lên. Lại dám chê trách chúng ta Thanh Long bang sự, các ngươi đều muốn không chết được, đều câm miệng cho lão tử. Độc Nhãn thiếu bang chủ nghe được bên cạnh những người vây xem kia lại dám đối với bọn họ Thanh Long bang nói năng lố mãng, ánh mắt nhất thời hung tàn lên, nổi giận mắng: Bọn họ Thanh Long Bang tại đây mưu thủ bến đỏ chu vi mười mấy dặm, nhưng là phải phong đến phong, muốn mưa có mưa, dường như thẳng chột làm vua sứ mù bình thường tồn tại, bọn họ làm việc khi nào có người dám nói một chữ không. Hắn nhìn thấy tiểu đệ của chính mình bị giết, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, hắn hung hăng càn quấy quen rồi, khi nào được quá loại này khí. Trốn ở đoàn người hậu hắn, quay về Huyền Vũ lớn tiếng quát hỏi: Ngươi đến cùng là gì ma người? Lại dám giết chúng ta Thanh Long Bang người, ngươi có biết cha ta là ai? Hắn tên là Giang Bằng, cha hắn Giang Hồng nhưng là người gọi qua sông Long nhất lưu cao thủ. Coi như là toàn chân giáo đạo sĩ nhìn thấy cha hắn, đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng Giang bang chủ. Cái này tiểu đạo sĩ dĩ nhiên như vậy không đem bọn họ để ở trong mắt, thực sự đáng trách. A gặp, cha ngươi là ai đều không quan trọng, ta chỉ biết, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Huyền Vũ lạnh lùng cười nói. Nghe vừa mới cái kia chó săn lời nói hậu, trong lòng hắn tức giận mãi đến tận hiện tại còn không tiêu, rất muốn chém một ít cái gì. Những này Thanh Long bang người, xem ra đều cùng vừa mới cái kia chó săn gần như, trên tay khẳng định cũng nhiễm rất nhiều người vô tội huyết, ngày hôm nay nếu để hắn gặp phải, vậy còn là toàn bộ giết đi. Những người này giữ lại, đối với xã hội không hề có một chút cống hiến, chỉ có thể chế tạo bi kịch. Thanh Phong bảo kiếm, ngày hôm nay ta liền cho ngươi mở phong đi, lấy những người này huyết, tuyên cáo ngươi tái xuất giang hồ. Huyền Vũ sang sảng một tiếng, rút ra phía sau Thanh Phong bảo kiếm, trên người sát khí trực tiếp khóa chặt phía trước Thanh Long bang mọi người. Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn cản cái gì? Ngươi cần phải hiểu rõ, cha ta nhưng là nhất lưu cao thủ, ngươi nếu là dám giết ta, coi như ngươi là toàn chân giáo đạo sĩ, cũng chạy không thoát cha ta truy sát. Cảm thụ Huyền Vũ trên người cái kia khủng bố sát khí, Giang Bằng chỉ cảm thấy trên người một lạnh. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn vội vã sợ hãi la lớn, muốn dùng cha mình tên tuổi để Huyền Vũ từ bỏ đáng sợ kia ý nghĩ. A gặc, các ngươi Thanh Long Bang là gì ma a miêu a cẩu, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Cha ngươi nếu như dám đến, ta đem hắn cũng đồng thời giết. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, đối với sự uy hiếp của hắn hoàn toàn không để vào mắt. Thanh Long Bang danh tự này nghe rất uy vũ bá khí, thế nhưng hắn liền nghe đều chưa từng nghe tới, bên trong có thể có cái gì nhân vật lợi hại. Chương 69, vô tình tính toán chương 69, vô tình tính toán thể nước hảo trên bông thuyền. Có một cái ngồi xe đẩy tuấn mỹ nam tử, nó trắng bệnh như tuyết khuôn mặt không hề có một chút vẻ mặt, thật giống không dính khói bụi trần gian. Hắn làm ở xe lăn ngón tay trắng nõn, thon dài, đốt ngón tay biết rõ, thanh tú, đầu ngón tay rất nhọn. Nhưng này nho nhỏ, tú tú linh linh ngón tay, làm cho người ta cảm giác, nhưng rất có lực. Rất quỷ dị cảm giác, tựa hồ trên tay luyện cái gì cao mình công phu. Trong mắt của hắn lộ ra lạnh tuyển hàn ngạo, nhìn thuyền dưới mền mũ, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, "À gặc, cái này toàn chân giáo tiểu đạo sĩ còn rất có hứng thú. Hắn vừa nay khiến thân pháp ngay cả ta con mắt đều suýt chút nữa không đổi tới, còn có cái kia khiến người ta thổ lộ chân ngôn quỷ dị công pháp, tựa hồ có thể làm người chấn động cả hồn phách, thực sự là thần kỳ. Những thứ này đều là toàn chân giáo công pháp sao? Sao vậy cùng chúng ta thu thập được tin tức hoàn toàn khác nhau?" Vô Tình cười lên rất ưa nhìn, trong đó lộ ra mấy phần thêm mỹ. Không sai, hắn chính là tứ đại danh bộ đứng đầu, Vô Tình. Hắn túc trí đam mưu, một tay ám khí làm cho xuất thần nhập hóa, hắn tài trí cùng ám khí làm cho nhiều người giang hồ rất là e ngại. "Công tử, chúng ta tính toán toàn chân giáo người, như vậy thật sự được không?" Bên cạnh, một thuyền trưởng trang phục phúc hậu người trung niên, nhìn thuyền dưới thực lực mạnh mẽ Huyền Vũ, có chút lo lắng nói rằng: "Không sai, Huyền Vũ cùng Thanh Long Bang mọi người tao ngộ, kỳ thực là một hồi tỉ mỉ tính toán. Ta có tính toán hắn sao?" "Không có chứ, ta chỉ có điều là phái người cứu một cái vô tội cô nương lên thuyền mà thôi." Vô Tình trên mặt lại lần nữa khôi phục mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói: "Hắn cái này cũng không tính là cái gì tính toán, hắn chỉ có điều là để Huyền Vũ cùng Thanh Long Bang người chậm cái mặt mà thôi. Đến nỗi phía sau gặp làm sao phát triển, hắn cũng không biết. Đến nỗi tại sao hắn muốn cho hai bên nhân mã chạm mặt, vậy sẽ phải từ một việc thảm án diệt môn nói tới. Ở Vô Tình tuổi nhỏ thời gian, ngoại trừ chính hắn, một nhà mấy chục miệng ăn đều bị 13 hung đồ diệt môn. Hắn tuy rằng bị gia cắt chính ngã cứu, thế nhưng trên đùi kinh mạch bị đoạn, khiến hai chân tàn tật, mà khiến tuổi thơ hắn người bị nội thương, cả đời không được tập luyện cao thâm nội công. Mà trải qua như thế nhiều năm truy tìm, 13 hung đồ cuối cùng bị tìm tới, còn lại 12 người cũng đã đền tội. Thế nhưng chỉ có này cuối cùng một người, Tiết Hồ Bi, lại bị hắn chạy trốn tới Nam Tống. Tiết Hồ Bi là người giàu hạn, thiện với bắt nạt thiện sợ ác, thiện với thoát thân, thậm chí thiện với trá chết. Mà hắn chính là năm đó bị đá tuổi thơ Vô Tình người bị nội thương người. Vô Tình xin thể, nhất định phải tự tay giết hắn báo thù. Hắn một đường từ Bắc Tống đổi tới Nam Tống, trải qua nhiều mặt điều tra, hắn mới cuối cùng biết, cái kia Tiết Hồ Bi trốn vào Thanh Long Bang bên trong, ở nơi đó là một cái phó bang chủ, sống được phi thường thoải mái. Cái này xuất sinh tạo rơi xuống như thế giết nhiều nghiệt, lại vẫn có thể sống được như thế thoải mái, thật đáng chết. Nghe được tin tức này, Vô Tình trong lòng sát ý càng sâu. Thế nhưng bọn họ Thần Hầu phủ dù sao cũng là ngoại lai thế lực, ở Nam Tống không hề có căn cơ, mà Thanh Long Bang là thổ địa của nơi này, người đông thế mạnh, bọn họ rất khó xuống tay. Hơn nữa có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, một khi bọn họ đối với bản địa thế lực ra tay, rất có thể sẽ gợi ra Nam Tống giang hồ thế lực nhất trí đối ngoại. Đến thời điểm đừng nói là báo thù rửa hận, bọn họ còn có thể hay không thể ở tại Nam Tống đều là chưa biết. Vì lẽ đó hắn muốn mượn lực. Mà toàn chân giáo cái này được khen là Nam Tống đệ nhất đại phái, cùng cái bang cái này được khen là Nam Tống đệ nhất đại bang hai đại thế lực, liền thành hắn muốn mượn lực hàng đầu mục tiêu. Mà ngay ở hắn nghĩ phải như thế nào hướng về hai đại thế lực mượn lực thời điểm, vừa vặn có một vị toàn chân giáo đệ tử đến đây bọn họ thể nước hào mua đi về Bắc Tống vé tàu. Mà hắn vừa vặn cũng biết Thanh Long Bang thiếu bang chủ Giang Bằng, ngày hôm nay lại trắng trợn cướp đoạt một cái vô tội thiếu nữ, phải đem nàng cưới vì là 13 phòng tiểu thiếp, này không phải đúng gì à? Thế là hắn liền phái người đi đem cái kia vô tội thiếu nữ cứu ra, đem nàng mang tới thể nước hảo. Sau đó ở thích hợp thời điểm, đưa cái này biến mất chuyển cho Giang Bằng, Giang Bằng nhất định sẽ đến đây tìm về tương lai của hắn tiểu thiếp, một cách tự nhiên liền sẽ cùng Huyền Vũ chạm mặt. Đến nỗi sau khi sự tình gặp làm sao phát triển, Huyền Vũ gặp lựa chọn như thế nào, Vô Tình cũng không biết. Nay cùng với nói là tính toán, không bằng nói là tại hạ một đĩa không cách nào di động quân cờ kỳ. Hắn chỉ có điều là đem quân cờ đặt tại nó nên ở vị trí, đến nỗi quân cờ phải như thế nào lựa chọn, hắn cũng không thể nào can thiệp. Huyền Vũ có thể lựa chọn ra tay, tự nhiên cũng có thể lựa chọn tránh ra Giang Bằng mọi người, cũng có thể lựa chọn cùng những này Thanh Long Bang người thông đồng làm vậy. Hắn nhìn phía dưới đằng đằng sát khí Huyền Vũ, rất hiển nhiên, Huyền Vũ lựa chọn cũng không có để hắn thất vọng là được rồi, trên mặt lại lần nữa lộ ra một vẻ đẹp đẽ đủ cười. "A gặc, Giang Hồng, con độc nhất của ngươi nếu như chết ở nơi này, ta liền không tin ngươi không chạy tới." Vô Tình ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ cần Giang Hồng đến, nhất định sẽ mang tới Tiết Hồ Bi. "Tiết Hồ Bi, ngươi cho rằng trốn đi thì có dùng sao? Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi." Ánh mắt của hắn càng ngày càng băng lạnh. Đến nỗi Vô Tình những này tính toán, Huyền Vũ tự nhiên là không biết. Hắn lúc này đang đằng sát khí, cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, đạp lên tao nhã thong dong, nhẹ nhàng phiêu giật lăng ba vi bộ, dường như tinh linh bình thường từ những người Thanh Long Bang nhân thân bên từng cái sẽ qua. Huyền Vũ tốc độ quá nhanh, những người Thanh Long Bang người liền biểu cảm trên gương mặt đều còn chưa kịp làm, bóng người của hắn cũng đã đi đến Thanh Long Bang mọi người phía sau độc nhãn Giang Bằng trước mặt. Ngươi. Giang Bằng nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Huyền Vũ, sợ hãi phải nói không ra hoàn chỉnh lời nói đến. Nhưng mà sau một khắc, càng làm cho hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy vừa nãy che ở hắn phía trước cái kia mười mấy vị Thanh Long Bang bang chúng, cái cổ đống nhiên thử phun ra vô số huyết hoa. Tiếp theo những người kia liền toàn bộ ầm 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 ngã vào trong vũng máu, lại không một tia khí tức. Ngươi không thể giết ta, cha ta là. Lúc này Giang Bằng bị dọa đến run chân, hắn độc nhãn bên trong tràn ngập vô tận hoảng sợ, còn có hối hận. Nữ nhân đầy đường, hắn ngày hôm nay liền không nên vì một người phụ nữ tới nơi này. Nhưng mà hắn hối hận cũng đã muộn rồi, một đạo ánh kiếm màu xanh, tựa như tia chớp, từ trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới kiếm lưu người, nhưng vào lúc này, bên tàu hậu phương truyền đến một tiếng lo lắng tiếng hét lớn. Một bóng người lấy tốc độ cực nhanh bay lượn mà đến, rất nhanh liền tới đến Giang Bằng bên cạnh. Người đến là một cái 40-50 tuổi thô lô hán tử, một thân dữ tợn, xem ra lưng hùm vai gấu, khiến người ta không dám dễ dàng trêu chọc. Này thô lô hán tử trung niên chính là Thanh Long Bang bang chủ, được gọi là Qua Sông Long Giang Hồng. Hắn sở dĩ như thế nhanh đến, cũng là kẻ vô tình đi thông báo. "Ta Bằng Nhi, ngươi không sao chứ?" Lúc này Giang Hồng sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Giang Bằng, môi run cầm cập hỏi. Vừa nãy Huyền Vũ cái kia một kiếm, hắn ở phía xa liền nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng không kịp ngăn cản. Nhìn thấy cha mình đến rồi, Giang Bằng một mặt kinh hỉ, liền muốn để cho mình cha vội vàng đem Huyền Vũ giết. Nhưng mà hắn nhưng sợ hãi phát hiện, tự mình nói không ra nói đến rồi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn độc nhãn đông nhiên trợn lên tròn trịa, trong con người đó là dường như vực sâu bình thường tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn cái kia trắng non trên cổ, chậm rãi xuất hiện một cái vết máu, vô số máu tươi xem không cần tiền bình thường tung ra, hắn chỉ kịp cho mình cha một cái vì chính mình báo thù ánh mắt, liền ngã địa bỏ mình. "Không, ta Nhi a." Giang Hồng run rẩy đưa tay ôm lấy chính mình con trai độc nhất thi thể, cực kỳ bi thương kêu lên. "Bang chủ, ta đã đem trong bang sức chiến đấu toàn bộ mang đến. Chuyện này, thiếu bang chủ đây là có việc gì a?" Lúc này, một cái cầm trong tay gậy, thân hình con gậy, hai mắt để lộ ra một loại âm lãnh giả dối ánh sáng ông lão mặc áo đen, mang theo một đám Thanh Long bang đệ tử, xuất hiện ở Giang Hồng phía sau. Người này chính là Thanh Long bang phó bang chủ Tiết Hồ Bi. Hắn nhìn đã khí tức hoàn toàn không có Giang Bằng, một mặt kinh ngạc. "Tiết Hồ Bi, ngươi cuối cùng là xuất hiện." Thệ Nước Hào trên bông thuyền, ngồi ở xe lăn vô tình hai mắt sáng ngời, gương mặt đẹp trai trên lộ ra một vẻ cười gằn. "A a a, ta muốn ngươi chết, bất luận ngươi là gì ma người, ta ngày hôm nay nhất định phải đưa ngươi nát thi vạn đoạn." Giang Hồng ôm Giang Bằng thi thể, hai mắt đỏ bầm, một mặt dữ tợn, giống như điên cuồng hướng về Huyền Vũ giận dữ hét. Chương 70, Thiên La Địa Võng, Vô Lượng Tiên Tôn, cầu ngạn tổ môn thưởng cái tập đầu tiên ba. Chương 70, Thiên La Địa Võng, Vô Lượng Tiên Tôn, cầu ngạn tổ môn thưởng cái tập đầu tiên ba. Nhìn vẻ mặt oán hận, như là chết rồi cha mẹ như thế Giang Hồng. Huyền Vũ ở trong lòng phỉ nổ, quái trên không phải nói ta ngày hôm nay thích hợp đi ra ngoài sao? Sao vậy vừa ra tới liền gặp phải loại này chuyện hư hỏng, quả nhiên không thể phong kiến mê tín. Các ngươi đều lên cho ta, ai muốn là có thể giết này bén, ta khen thưởng hoàng kim trăm lạng, nếu có thể bắt sống, ta trực tiếp thăng hắn vì là đường chủ. Giang Hồng muốn rách cả mí mắt, một tay ôm Giang Bằng thi thể, một ngón tay Huyền Vũ, đối với phía sau một đám Thanh Long bang hảo thủ ra lệnh. "Ha ha ha ha, quá tốt rồi, hoàng kim cùng đường chủ vị trí đều là ta, các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp. Là ta mới đúng, các ngươi đều tránh ra cho ta." Phía sau cái kia mấy chục hơn trăm hảo Thanh Long bang bang chúng, thật giống như hít thuốc lắc bình thường, liều lĩnh, ngạ hổ phát thực tự hướng về Huyền Vũ vọt tới. Bọn họ đã bị cái kia đầy trời phú quý làm choáng váng đầu óc. Nhìn những này điên cuồng Thanh Long bang bang chúng, Huyền Vũ thở dài. "Ai, nếu như bị những người này vọt tới phụ cận, đạo bào của ta sợ là nếu không có thể phòng ngừa bắn đến máu tươi nhưng là rất khó rửa đi. Không có cách nào, xem ra ngày hôm nay chỉ có thể tàn nhẫn một hồi." Nhìn trước mắt xông lên những người này, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được trên người bọn họ cái kia làm người buồn nôn khí tức. Cái khác thì thôi không cần di hồn đại pháp, cũng có thể nhìn thấy những người này bên người quấn quanh bao nhiêu chết không nhắm mắt âm hồn. Ngày hôm nay thực sự là vô cùng gây go một ngày, sở hữu hảo tâm tình đều bị các ngươi làm không còn. Ta đã phiền chán, các ngươi hết thể đều chết đi cho ta được rồi. Huyền Vũ đã không muốn tại đây chút cặn trên người lãng phí thời gian. Tiên tiên chân khí truyền vào thanh phong kiếm trên, bảo kiếm trên sáng lên một đạo phi thường chói mắt kiếm khí màu xanh, làm cho mọi người tại đây trong lòng nổi lên vô biên hàn ý không được. Là một cái lưu cao thủ Giang Hồng cùng Tiết Hồ Bi ngơ ngác trợn mắt lên, trong lòng bọn họ vào lúc này chuyển đến vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bọn họ đã nghĩ lập tức lùi lại, nhưng mà hết thể đều đã muộn. Thiên La Địa Võng. Chỉ nghe Huyền Vũ nhẹ giọng nỉ non một câu, vung tay lên bên trong thanh phong bảo kiếm, một tấm to lớn màu xanh võng kiếm liền nhanh như tia chớp bắn ra, hướng về Thanh Long Bang mọi người bao phủ mà đi. Hắn này vung lên, nhìn như chỉ có một động tác, kỳ thực hắn đã vung vẩy mấy chục kiếm, chỉ có điều là hắn xuất kiếm động tác quá nhanh, người ở bên ngoài xem ra chỉ là ra một kiếm mà thôi. Đòn đánh này tiêu hao trong cơ thể hắn 1/10 tiên tiên chân khí. Gia chỉ tiên tiên chân khí kiếm khí, tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến Tiết Hồ Bi chỉ làm đến nhấc lên gậy che ở trước người, mà Giang Hồng cũng chỉ kịp đem mình nhi tử thi thể che ở trước người. Nhưng mà, lấy tiên tiên chân khí phát sinh kiếm khí, uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Màu xanh vong kiếm trong nháy mắt từ Giang Hồng, Tiết Hồ Bi cùng những người Thanh Long bang bang chúng trên người lẻ qua, chỉ nghe phốc thử âm thanh liền thành một vùng. Bất kể là Tiết Hồ Bi gậy, vẫn là Giang Bằng thi thể, đều biến thành bài đoạn, rơi xuống trong đất. Bến tàu trên mặt đất cũng xuất hiện vô số lít nha lít nhít, nhằm nhị khắp nơi vết kiếm. Màu xanh vong kiếm bay ra một khoảng cách hậu, mới chậm rãi tiêu tan. Mới vừa thao túng xe đẩy từ trên vong thuyền bay lượn mà xuống vô tình, ở giữa không trùng trận to hai mắt. Vị này tiểu đạo sĩ ở toàn chân giáo đến cùng là gì mà thân phận? Thực lực này cũng quá mạnh mẽ đi. Vô tình miệng đều ngoác thành chữ O, hắn nguyên bản thấy Huyền Vũ gặp nguy hiểm, muốn hạ xuống giúp đỡ đồng thời đối địch. Nhưng mà Huyền Vũ thực lực nhưng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đây tuyệt đối không phải nhất lưu cao thủ có thể phát sinh công kích. Lẽ nào này tiểu đạo sĩ bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền nắm giữ có thể so với cao thủ tuyệt đỉnh thực lực? Đây chính là Nam Tống đệ nhất đại phái toàn chân giáo sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Phịch một tiếng nhẹ vang lên, Huyền Vũ mới vừa phát xong kiếm khí, vô tình liền điều động xe đẩy, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hắn cách đó không xa. Kỳ thực ở vô tình từ trên bong thuyền rơi xuống trong nháy mắt, Huyền Vũ cũng đã phát hiện hắn, cũng nhận ra thân phận của hắn. Trang phục như vậy, thêm vào ngồi xe đẩy, vẫn là ở thần hầu phủ dưới cờ trên thương thuyền, không cần nghĩ đều biết, ngoại trừ vị kia tứ đại danh bộ đứng đầu vô tình, còn có thể là ai? Hắn liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, có điều trong lòng vẫn là đối với vô tình ôm ấp cảnh giác. Hắn nhưng là biết vô tình là một cái cao thủ ám khí, hắn phát ám khí uy lực vô cùng lớn, rất khó khiến người ta phòng thủ được. Vừa nãy phát sinh cái gì? màu xanh bóng kiếm né qua sau khi, những người Thanh Long Bang người đều đứng ở tại chỗ, đứng im bất động, điều này làm cho những người lẩn đi rất xa quần chúng vây xem cảm thấy rất là nghi hoặc. Đang lúc này, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Khối thịt rơi xuống trên đất âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ thấy những người Thanh Long Bang người, dường như xếp gỗ bình thường tán lạc khắp mặt đất, liền nhất lưu cao thủ Giang Hồng cùng Tiết Hồ Bi cũng không ngoại lệ. Che ngập bầu trời mùi máu tanh trong nháy mắt che kín toàn bộ bến tàu. Hầu những người bình thường kia nhìn thấy này như cùng người địa ngục bình thường cảnh tượng, rất nhiều đều xoay người nói ra lên. Ha 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 ha, tốt, những này không bằng cầm thú xuất sinh cuối cùng chết rồi, thực sự là quá tốt rồi. Ông trời có mắt ta, cuối cùng để chúng ta đến giờ phút này rồi, khuê nữ ngươi thấy sao? Bọn họ đều chết rồi. Ô ô ô, Nhi A, các ngươi có thể ngủ yên. Cha mẹ, tiểu muội, mối thù của các ngươi cuối cùng có người cho người báo. Đương nhiên cũng có thật nhiều người không sợ, bọn họ trái lại ở một bên cười to gào khóc lên, trên mặt đều lộ ra một bộ đại thù được báo vẻ mặt, có thể thấy được những này Thanh Long Bang nhân họa hại bao nhiêu người. Vô Lượng Tiên Tôn, này một chiêu xác thực là quá tàn nhẫn một điểm, sau này nếu không là đối mặt đại gian đại ác người, vẫn là dùng một phần nhỏ đi. Nhìn này dường như là địa ngục cảnh tượng, Huyền Vũ trên mặt đúng là không có quá to lớn biến hóa, chỉ là ở trong lòng đọc thầm một tiếng nói hảo. Sau đó hắn liền đối với mọi người tại đây nói rằng, ta tên là Huyền Vũ, vì là toàn chân giáo đại trưởng giáo, này Thanh Long Bang bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, làm nhiều việc ác, ta ngày hôm nay liền vì thế địa trừ một hại, còn các ngươi một phương an bình. Trải qua chân khí gia trì, tiếng nói của hắn vô cùng vang dội, rõ ràng truyền vào toàn bộ bến tàu người trong hai. Ta hiện tại liền truyền tin cho Tương Dương Thành bên trong sư minh, để hắn dẫn người lại đây, xử lý nơi này hậu sự. Các ngươi yên tâm, bọn họ sẽ đem Thanh Long Bang triệt để tiêu diệt, bên trong những người cướp đoạt đến tiền tài đều sẽ đủ số trả cho các ngươi, những người bị bắt đi người nếu như còn sống sót cũng có thể một lần nữa trở về. Hắn căn cứ diệt cỏ tận gốc nguyên tắc, sẽ không cho dân chúng địa phương lưu lại Thanh Long Bang dư nghiệt cái này mầm họa. Vị này vô tình thần bộ, ngươi thuyền hẳn là không như thế nhanh mở đi, có thể chờ ta một cái canh giờ sao? Có thể. Vô tình hơi kinh ngạc, Huyền Vũ biết mình thân phận, có điều hắn nhìn về phía trước vỡ thành mấy khối chết không nhắm mắt Tiết Hồ Bi, rất là khoái ý đáp ứng rồi. Tuy rằng không thể tự tay giết Tiết Hồ Bi báo thù, thế nhưng Tiết Hồ Bi như vậy thê thảm cái chết, hắn cũng có thể tiếp thu. Hắn nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt trở nên càng thêm không giống lên. Này không chỉ là bởi vì Huyền Vũ giúp hắn báo thù nguyên nhân, còn có Huyền Vũ thực lực cùng Huyền Vũ hành động đều gây nên hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Toàn chân giáo đại trưởng giáo không trách như thế mạnh mẽ, vậy cũng là chân nhân trên đời a. Cảm tạ Huyền Vũ tiểu chân nhân vì chúng ta báo này đại thù, ngoại trừ Thanh Long Bang cỡ này đại hại, thực sự là vô cùng cảm kích. Huyền Vũ chân nhân ngươi chính là chúng ta Bồ Tát sống a. Những người đã từng được quá Thanh Long Bang độc hại người đều dồn dập quỳ xuống dập đầu, cảm tạ nổi lên Huyền Vũ. Các ngươi đã đều cảm thấy phải là ta vì các ngươi báo thù, vậy này thi lễ ta liền chịu đi. Tuy rằng Huyền Vũ cảm giác mình chỉ là xuất phát từ tự vệ cùng cho hạ giận mới ra tay, có điều hắn cũng không có khuyên can cái gì, thản nhiên tiếp nhận rồi những người này cảm tạ. Nhìn những người kia dáng dấp như thế, vô tình cũng là sững sờ, thầm nghĩ Huyền Vũ cũng coi như là giúp ta báo thù, ta có phải hay không cũng có thể cảm tạ một hồi hắn. Nhưng là ta muốn là nói rồi Tiết Hồ Bi sự tình, hắn có thể hay không hoài nghi ta cái gì? Vô tình gương mặt đẹp trai trên có chút xoắn xuýt lên. Hắn tuy rằng cảm giác mình cái kia không tính là cái gì tính toán, thế nhưng người khác chưa chắc sẽ cho rằng như thế. Quên đi, vẫn là không nói cho hắn. Đến nội ân tình, ghi vào trong lòng là tốt rồi. Vô tình cũng không có xoắn xuýt quá lâu. Chương 71, cùng nữ bản vô tình đồng hành, canh thứ 2, cầu tập đầu tiên. Chương 71, cùng nữ bản vô tình đồng hành, canh thứ 2, cầu tập đầu tiên. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Quá cùng quan Trương Chí Hà quan chủ mang theo mười mấy vị toàn chân đệ tử chạy tới. Hắn thu được Huyền Vũ chim bổ câu truyền tin hậu, liền không ngừng không nghỉ tới rồi. Đại trưởng giáo, bọn họ cung kính hướng về Huyền Vũ hành lễ. Ừm. Huyền Vũ cũng gật đầu đáp lễ lại, mở miệng nói, chuyện nơi đây còn có Thanh Long Bang Dương Nghiệt, liền toàn bộ giao cho sư huynh các ngươi tới xử lý. An tâm giao cho sư huynh ta là được. Trương Chí Hà nhìn thấy trên đất cái kia một đống thịt nát, cho dù hắn nhìn quen đánh đánh giết giết, lông mày cũng là không nhịn được nhảy nhảy. Vị tiểu sư đệ này nhìn hòa hòa khí khí, không nghĩ đến động thủ lên như thế tàn nhẫn. Có điều ở giải Thanh Long Bang làm ra những người làm ác hậu, hắn cảm thấy đến như vậy tàn nhẫn là đúng. Những người kia chết chưa hết tội, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng đọc thầm một tiếng Vô Lượng Thiên Tôn, sau đó liền mang theo đệ tử xử lý nổi lên Huyền Vũ bàn giao sự tình. Nếu sự tình đã giao phó xong, Huyền Vũ đạo trưởng không bằng theo ta đồng thời lên thuyền làm sao? Chúng ta cũng nên xuất phát. Một bên Vô Tình xử xe đẩy đi đến Huyền Vũ bên người, mở miệng nói rằng: "Hừ, hả?" Huyền Vũ vừa định gật đầu, đột nhiên sững sờ, mũi của hắn dĩ nhiên từ Vô Tình trên người nghe thấy được một luồng nữ tử mùi thơm, chuyện này, nữ giả nam trang. Hắn đây vẫn đúng là không nghĩ đến. Theo bản năng dương mắt nhìn một chút Vô Tình trắng non cái cổ, rất nhanh liền phát hiện cũng không có hầu kết, này càng thêm chứng thực trong lòng hắn suy đoán. Nữ bản Vô Tình, thật giống chỉ có một cái đi, vậy thì là Lưu Diệp Phi. Huyền Vũ lại lần nữa thật lòng đánh giá một phen Vô Tình, phát hiện nàng mặt sắc thực cùng Lưu Diệp Phi có mấy phần giống nhau. Đây là sao vậy một chuyện? Hắn có chút ngộng. Lưu Diệp Phi cũng diễn quá tiểu long nữ, thế nhưng thế giới này tiểu long nữ dài đến cũng không giống Lưu Diệp Phi, tuy rằng các nàng đều đẹp như tiên tiên, thế nhưng bên ngoài mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng cái này Vô Tình, nhưng cùng Lưu Diệp Phi có mấy phần giống nhau. Điều này làm cho Huyền Vũ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lẽ nào chỉ là bởi vì nữ bản Vô Tình chỉ có Lưu Diệp Phi một người diễn quá, vì lẽ đó hình chiếu đến thế giới này mới sẽ là dáng dấp này sao? Huyền Vũ không cách nào giải thích cái này hiện tượng, không thể làm gì khác hơn là tìm một cái lý do nói cho qua tới nói phục chính mình. Huyền Vũ những người động tác, tự nhiên chạy không thoát vô tình cặp kia quan sát cẩn thận tỉ mỉ hai mắt. Huyền Vũ đạo trưởng ngươi linh giác thực sự là nhạy cảm, như thế nhanh liền phát hiện đầu mối, không sai, ta xác thực là nữ giả nam trang. Dù sao hành tẩu giang hồ, cải trang trang phục một phen cũng là không thể tránh được, kính xin đạo trưởng không muốn chú ý. Nếu bị Huyền Vũ phát hiện, vô tình cũng không có ẩn giấu, rất trực tiếp liền thừa nhận chính mình nữ giả nam trang sự tình. Lý giải, giang hồ hung hiểm, lấy nam nhi thân làm việc, tóm lại là muốn thuận tiện một ít. Huyền Vũ gật gật đầu, cũng không còn xoắn xuýt bên ngoài việc. Vô tình bi thảm trải qua là chân thật, bất luận nàng là nam nữ, nàng đều là cái kia vô tình. Muốn nói toàn bộ võ hiệp trên giang hồ, ai nghị lực mạnh nhất, Huyền Vũ khó nói. Thế nhưng ở trong lòng hắn, vô tình nhất định là có thể xếp vào năm vị trí đầu. Vô tình hai chân, nhân lúc nhỏ thai bay vạ gió mà đều phế, mà phụ tạng bị hao tổn, không cách nào tu tập cao thâm nội công. Thế nhưng vô tình nhưng dựa vào thiên phú hơn người cùng nghị lực, nộ ra một bộ mượn sức lực, dựa thế bản lĩnh, lấy cực kỳ xảo diệu thủ pháp thu phát ám khí, càng là luyện thành lấy hai tay phát lực tuyệt thế khinh công. Cho dù hai chân tàn tật, cũng có thể sử dụng cao siêu khinh công. Dựa vào khinh công, ám khí hai hạng tuyệt kỹ, vô tình càng bị người trong giang hồ ca tụng là không chân hành vạn giảm, thiên thủ không thể phòng thủ. Những thành tựu này, đối với một cái hai chân tàn tật người tới nói, muốn trả giá bao nhiêu nỗ lực mới có thể đạt thành, Huyền Vũ không dám tưởng tượng. Đối với vô tình, Huyền Vũ trong lòng là vô cùng thâm phục, nếu như thân phận trao đổi, hắn cũng không có tự tin làm được vô tình như vậy. Bất quá trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, vô tình trên đùi kinh mạch tổn thương cùng trong cơ thể phụ tạng tổn thương, thật không có biện pháp chữa trị sao? Tại đây cái tổng võ đại thế giới, dược hiệu mạnh mẽ thánh dược chữa thương vẫn có rất nhiều đi. Rất nhanh, Huyền Vũ cùng vô tình liền bước lên thệ nước hào băng tàu, theo thô to dây thừng mở ra, neo thuyền thu hồi. Ở sức gió ảnh hưởng, cự đại thương thuyền chậm rãi chạy sang lưu thủ bến đỏ, hướng về Bắc Tống mà đi. Nay một chuyến hành trình, đại khái cần một ngày một đêm thời gian. Đến trưa mai, bọn họ thì có thể đến Bắc Tống bến tàu. Huyền Vũ nhìn mênh mông vô bờ trên mặt biển sóng nước lấp loáng, cảm thụ gió biển nhẹ phẩy hai gò má, mang đến nước biển vị mặn cùng thanh tân khí tức. Hít sâu một hơi, biết vậy nên lòng dạ rộng rãi sáng sủa, phản phất lập tức liền biết rồi thiên địa to lớn bình thường. Vào đúng lúc này, hắn sâu sắc cảm nhận được thiên nhiên vĩ đại cùng nhân loại nhỏ bé. Huyền Vũ đạo trưởng, ngươi là lần thứ nhất ra biển sao? Một bên vô tình nhìn Huyền Vũ dáng dấp kia, trực tiếp liền đoán được nguyên nhân. Không sai, đây là ta lần thứ nhất ra biển, cảm giác toàn bộ tâm linh đều chiếm được gột rửa, biển rộng thực sự là thần kỳ. Huyền Vũ vui vẻ nói rằng, nói thật, hai đời đến, hắn vẫn là lần thứ nhất đi thuyền ra biển, trong lòng cảm giác càng cường liệt hơn một ít. Quả nhiên bất kể là cái gì, lần thứ nhất cảm xúc đều là sâu sắc nhất. Nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết, tuấn mỹ dị thường vô tình, Huyền Vũ tò mò hỏi, vô tình thần bộ, ta biết các ngươi Bắc Tống trên có một vị họ Tiết thần y đi, hắn ý thuật cao siêu, được gọi là Diêm Vương Địch. Ngươi chân thương cùng nội thương sẽ không có đi tìm hắn xem qua sao? Huyền Vũ biết, Tiết thần y nguyên danh Tiết Bộ Hoa, là phái Tiêu Giao Tô Tinh Hà đệ tử, có điều điểm này rất ít có người biết. Giang hồ trong truyền thuyết, chỉ cần là người sống, bất luận hắn chịu nhiều ma trùng thương, sinh nhiều ma trùng bệnh, Tiết thần y luôn có biện pháp chữa khỏi. Bởi vậy liền âm phủ địa phủ Diêm La Vương cũng rất là đau đầu, phái vô thường đi câu người, thường thường cho Tiết thần y từ bên cản trở, chặn đường đoạn người. Vì vậy hắn lại bị người xưng là Diêm Vương Địch. Nghe Huyền Vũ gọi mình thần bộ, vô tình cảm thấy đến có chút không chịu nổi, thế là nói rằng, Huyền Vũ đạo trưởng không cần gọi ta thần bộ, trực tiếp gọi ta vô tình liền tốt. Đã như vậy, cái kia vô tình ngươi cũng trực tiếp gọi ta tên liền có thể. Đối với xưng hô, Huyền Vũ cũng không có quá mức lưu ý, hắn càng tò mò vô tình có hay không đi tìm Tiết thần y trị liệu quá. Tiết thần y đại danh đỉnh đỉnh ta tự nhiên là nghe nói qua. Có điều đáng tiếc, thân phận của ta tương tự với triều đình lục phiên môn, mà Tiết thần y là người trong giang hồ, rất ít cùng chúng ta giao thiệp với. Vì lẽ đó ta cũng không có cơ hội thấy Tiết thần y một mặt. Kỳ thực thần hầu đã từng cũng cho Tiết thần y viết quá một phong tin, hỏi hắn có thể tới hay không vì ta trị liệu, có điều Tiết thần y chưa hề trả lời, hiển nhiên là từ chối. Vô tình vẻ mặt rất bình tĩnh nói rằng, có lúc người thân phận cũng đã quyết định rất nhiều chuyện. Có điều vô tình trên mặt cũng không có cái gì thất lạc vẻ mặt, trái lại biểu hiện rất là không đáng kể. Ngược lại như thế nhiều năm hắn đều là như vậy tới được, hắn đã sớm quen thuộc. Tiết thần y không muốn trị liệu triều đình người, này ngược lại là để Huyền Vũ có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ đến Tiết Mộ Hoa phi thường phải lạ, Huyền Vũ liền thoải mái. Tiết Mạc Hoa một đời lý tưởng lớn nhất cũng không phải là cứu tử phụ thường, ngược lại không đúng hắn khẩu bị người, hắn còn chưa chắc chắn cứu. Hắn còn có một hạng kỳ quái quy định, chính là cứu một người, người này nhất định phải truyền thụ một môn đắc ý tuyệt học cho hắn, nếu như không đáp ứng truyền thụ võ học, hắn là thà chết cũng không muốn cứu rút. Huyền Vũ nhìn vẻ mặt không đáng kể vô tình, đúng là có chút đau lòng nàng. Vô tình, ta lần này đi Bắc Tống, chính là vì tìm kiếm Tiết thần y, ngươi nếu là nghĩ, đúng là có thể cùng ta đồng hành. Ta có biện pháp có thể để Tiết thần y đồng ý trị liệu ngươi. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, nói với vô tình. Hắn biết Tiết thần y to lớn nhất tâm nguyện chính là trở lại Tô Tinh Hà môn hạ, mà hắn vừa vặn có năng lực có thể để Tiết Mộ Hoa trở về phái Tiêu Giao. Nắm bắt Tiết Mộ Hoa như thế đại một cái mệnh môn, Huyền Vũ cũng không sợ hắn gặp không đáp ứng. Kỳ thực hắn vẫn có một ít tư tâm, vậy thì là nắm vô tình làm chỗ trắng. Dù sao vô tình hai chân kinh mạch tổn thương, cùng hắn sư phó Khâu Sử Cơ mấy người kinh mạch tổn thương cơ bản tương cùng. Nắm vô tình cho Tiết thần y luyện tay nghề một chút cũng là tốt, đến thời điểm trị liệu lên sư phụ hắn mấy người thì càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là ở vô tình muốn đồng hành điều kiện tiên quyết. Nếu như vô tình từ chối, vậy hắn cũng không có cách nào. Huyền Vũ, ngươi thật sự có biện pháp có thể để Tiết thần y đồng ý trị liệu ta sao? Vô Tình đúng là thật sự có chút động lòng, nếu có thể tuyển, ai đồng ý ngồi xe đẩy, ai không muốn làm một cái khỏe mạnh người bình thường.
Thật sự. Huyền Vũ cho khẳng định trả lời.
Cái kia, ngươi nhường ta suy tính một chút đi, ta ngày mai lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Vô Tình cũng không có ngay lập tức đáp ứng, bởi vì nàng còn có quan tịch tại người, còn muốn cùng Thần Hầu bẩm báo việc này mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến đệ nhị buổi trưa. Thường một ngày hải, Huyền Vũ cũng đã hài lòng. Đột nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một cái to lớn đại lục đường viền. Cuối cùng là đến Bắc Tông à? Huyền Vũ kinh hỉ. Dưới Trung Nam Sơn sau khi trải qua một đường khúc chiết, cuối cùng cũng coi như là muốn đến Bắc Tống. Nơi này giang hồ đặc sắc trình độ, nhưng là ghê gớm so với Nam Tông kém. Đang lúc này, Vô Tình sử xe đẩy lại đây. Là cân nhắc xong chưa? Huyền Vũ hỏi.
Hừm, cân nhắc được rồi, ta muốn đi theo ngươi nhìn một lần tiết thần y lý ta chân có thể trị hay không thật không đáng kể, chủ yếu từng thấy sau khi, trong lòng ta thì sẽ không lại có thêm nhớ.
Vô Tình gật gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi, có muốn hay không ta đợi ngươi?
Chương 72, Tụ Hiền Trang Anh Hùng Đại Hội chương 72, Tụ Hiền Trang Anh Hùng Đại Hội mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời.
Bắc Tống một cái trên đường cái, Huyền Vũ đẩy Vô Tình chậm rãi tiến lên. Trên mặt của hắn vô cùng ung dung. Lẫn nhau so sánh với lần thứ nhất dưới Trung Nam Sơn thời gian thường thường ở đường, hắn lúc này có thể muốn thích trí hơn nhiều. Tuy rằng hắn đối với Nam Tống con đường cũng là không biết gì cả, thế nhưng hắn có Vô Tình á, hắn cảm giác mình mang tới Vô Tình, quả thực chính là mình đời này làm được tối đối với một chuyện. Từ khi có Vô Tình cái này sống sót Bắc Tống bản đồ hướng dẫn, Huyền Vũ không cần tiếp tục phải vì là đi nhầm đường mà phiền não rồi. Hắn muốn đi nơi nào, chỉ cần nói với Vô Tình một tiếng, Vô Tình liền có thể vì hắn quy hoạch ra một cái ngắn nhất con đường. Từ rời thuyền đến hiện tại, mới bất quá thời gian nửa ngày, bọn họ liền đuổi một lạng trăm dặm đường, so với trước chính hắn chạy đi không biết nhanh hơn bao nhiêu.
Không thẹn là ta, quyết định này thực sự là quá anh minh thần võ.
Ân, không sai, ta mang tới Vô Tình, chính là làm cho nàng dẫn đường cho ta.
Các ngươi cũng không nên hiểu lầm rồi, ta căn bản không có cái khác bất kỳ không đứng đắn ý đồ.
Huyền Vũ, chúng ta không phải muốn đi tìm Tiết Thần Ý sao? Lần này tại sao muốn đi Tụ Hiền Trang a?
Lẽ nào Tiết Thần Ý tại bên trong Tụ Hiền Trang?
Ngồi ở xe lăn Vô Tình, có chút không hiểu hỏi.
Không sai, bọn họ lần này chỗ cần đến, chính là muốn đi tới Tụ Hiền Trang.
Ngươi nghe một hồi những người giang hồ người đều đang bàn luận chút chuyện gì lại nói.
Huyền Vũ không có chính diện trả lời, mà là ra hiệu Vô Tình nghe một chút phía trước đâm đầu đi tới một nhóm võ lâm nhân sĩ, nghe một chút bọn họ đều đang nói chút cái gì.
Vô Tình nghe vậy, không biết Huyền Vũ đây là cái gì dụ ý, nghi hoặc nghiêng thai nghe qua.
Chỉ nghe này một nhóm đi qua người giang hồ, đều ở bàn tán sôi nổi một chuyện.
Dương Hạnh sự tình, các ngươi nghe nói không?
Cái kia bang chủ cái bang Tiểu Phong, dĩ nhiên là một cái người khiết đan.
Sao vậy không nghe nói, chuyện này đã sớm ở Bắc Tống giang hồ tại lên mở ra.
Thiệt thòi chúng ta trước còn tưởng rằng Tiểu Phong là một cái đại anh hùng đại hào kia đây, không nghĩ đến hắn là một cái khiết đan cậu tặc, chúng ta thực sự là bị hắn lừa gạt thảm.
Không thể nào.
Tiểu Phong nhưng là nhiều năm vì là Bắc Tống chống đỡ ngoại địch, chảy máu chảy mồ hôi, không hề lời oán hận, hiệp can nghĩa đảm, hắn sao vậy khả năng là người khiết đan đây?
Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, này lại ai nói đến chuẩn đây?
Hắn nhìn hiệp can nghĩa đảm, hào khí căn vân, nghĩa bạc vân thiên, nói không chắc lén lút còn cấu kết ngoại tộc, tàn hại chúng ta Bắc Tống trì dân đây.
Hắn liền cha mẹ nuôi kiểu tam huệ vợ chồng cùng ân sư phụ Huyền Khổ đại sư đều có thể tàn nhẫn sát hại, hắn còn có chuyện gì là không làm được?
Khởi đầu ta cũng là không tin tưởng, thế nhưng mọi người đều nói như vậy, chắc chắn sẽ không có sai.
Lẽ nào khắp thiên hạ đều oan uổng hắn Kiều Phong một người không được?
Nghe nói Tụ Hiền Trang du thị song hùng rộng rãi phát anh hùng thiếp, muốn tổ chức anh hùng đại hội, bọn họ còn mượn Diêm Vương địch tiết thần ý tên tuổi.
Tựa hồ muốn xin mời Thiên Nam địa Bắc anh hùng hào kiệt đi vào, cộng đồng thảo phạt Kiều Phong cái này cậu tặc, chúng ta muốn đi tham gia chút náo nhiệt sao?
Đừng nghĩ, chúng ta này võ vẽ mèo quào, nào có thu được anh hùng thiếp tư cách, liền vào ghế tư cách đều không có, đi nơi nào mất mặt xấu hổ sao?
Nay một chuyến chúng ta kiếm lời không ít bạc, vẫn là ngẫm lại đêm nay muốn ở đâu thanh lâu thả lòng cho thỏa đáng đi.
Bọn họ cười to, đi xa.
Nghe những người này vừa nãy nghị luận, Vô Tình có rất ít vẻ mặt trên mặt, cũng hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nàng cùng Huyền Vũ một hồi thuyền, liền vẫn luôn ở chạy đi, không có tiến vào tiểu lâu nghỉ ngơi, cũng không có gặp phải cái gì người giang hồ, dĩ nhiên là không nghe thấy tin tức này.
Tiểu bang chủ là người khiết đan,
còn giết cha mẹ nuôi cùng ẩn sư, chuyện này,
điều này ma khả năng, có phải là lầm cái gì?
Trong lòng nàng là hết sức không muốn tin tưởng những chuyện này là thật sự.
Dù sao Kiều Phong những người anh hùng sự tích, nàng nhưng là toàn bộ đều nghe nói qua, nàng cũng coi như là Kiều Phong một cái tiểu mê muội.
Lúc này nghe được tin tức này, thực tại làm cho nàng có chút không dám tin tưởng.
Ta sẽ không tin tưởng tiểu bang chủ là người khiết đan, coi như hắn là, cũng chắc chắn sẽ không cấu kết ngoại tộc, càng sẽ không sát hại chính mình cha mẹ nuôi cùng ẩn sư.
Tiểu Phong là toàn tâm toàn ý vì là Bắc Tống, càng sẽ không là loại kia nham hiểm tiểu nhân, điểm này ta vô cùng xác thực tin.
Việc này khẳng định có âm mưu.
Vô Tình làm như Thần Hầu phụ tứ đại danh bộ đứng đầu, biết đến sự tình đương nhiên phải so với phổ thông võ lâm nhân sĩ muốn nhiều hơn.
Mà nàng cũng cuối cùng biết, Huyền Vũ tại sao muốn dẫn nàng đi đến Tụ Hiền Trang.
Nguyên lai Tiết Thần Ý thật sự tại bên trong Tụ Hiền Trang.
Huyền Vũ, nguyên lai ngươi đã sớm biết tin tức này sao?
Không trách ngươi một hồi thuyền, liền để ta mang ngươi đi đến Tụ Hiền Trang.
Vô Tình trước còn có chút nghi hoặc, hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng.
Nhưng là hắn lại là sao vậy biết tin tức này đây?
Lẽ nào Bắc Tống cũng có toàn chân giáo người?
Vô Tình rơi vào trầm tư.
Vô Tình ý nghĩ, Huyền Vũ đương nhiên là không biết.
Hắn sở dĩ biết, kỳ thực cũng chính là chiếm tiên tri tiên giác tiện nghi. phát sinh tại trên người Kiều Phong những chuyện hư hỏng kia, hắn mới không muốn đi suy nghĩ nhiều đây. Nắm giữ đại thành di hồn đại pháp hắn, nếu là muốn điều tra rõ chân tướng, quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này hắn tâm tư có chút tung bay, cũng không biết Cửu Ma Chí Mang sư thúc tổ trở lại Bắc Tống không. Nếu như trở lại, bọn họ lúc này lại chạy đi nơi nào? Có hay không khả năng ở tụ hiền trang nhìn thấy bóng người của bọn họ đây? Huyền Vũ nghĩ đến trước tiên chính mình một bước rời đi toàn chân giáo Lao Ngoan Đồng cùng Cửu Ma Chí, lấy Lao Ngoan Đồng tính cách, đi đến Bắc Tống hậu sợ là khắp nơi quậy đi tới đi. Nhưng vào lúc này, xe lăn vô tình mở miệng hỏi, "Huyền Vũ, chúng ta cũng không có thu được tụ hiền trang phân phát anh hùng thiếp, lần này đi đến tụ hiền trang, bọn họ sợ là sẽ không tha chúng ta đi vào chứ?" Nàng nhận định Tiểu Phong là bị người oan uổng, lần này đi đến, nếu như có thể, nàng muốn điều tra rõ việc này chân tướng. Vô tình cảm giác mình bộ đầu chi hồn muốn bốc cháy lên. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, nói: "A gặc, không cần phải lo lắng, chúng ta lần này đi đến tụ hiền trang lại không phải đi tham gia anh hùng đại hội, chúng ta chỉ là đi tìm Tiết Thần Y mà thôi, muốn cái gì anh hùng tiếp?" Nghe được Huyền Vũ lời nói, Vô Tình cũng nở nụ cười, cười đến rất ưa nhìn. Không sai, có thể nói ra lấy thảo phạt Tiểu Phong vì là khẩu hiệu đại hội, có thể là gì ma anh hùng đại hội. Lần này ta ngược lại muốn đi xem các ngươi những người này đến cùng là anh hùng vẫn là cái gì hùng, tốt nhất hay là gấu chó là được. Vô Tình chính đang trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác Huyền Vũ ngừng lại. Nàng nghi hoặc quay đầu, hỏi: "Huyền Vũ, ngươi sao vậy dừng lại?" Trong lòng nàng còn muốn nhanh lên một chút chạy tới tụ hiền trang đây. "Ta nói Vô Tình, ngươi không đói bụng sao? Hơn nữa Thái Dương lập tức liền muốn xuống núi, ngươi không phải là muốn đi suốt đêm chứ?" Huyền Vũ chỉ phía tây đã hạ xuống hoàng hôn, trêu nói: "Bọn họ từ buổi trưa rời thuyền hậu, liền vẫn chạy đi, tích thủy chưa tiến vào, hiện tại cũng là thời điểm tìm một cái ăn cơm chỗ ngủ nghỉ ngơi một đêm." "Là ta nóng ruột, vậy chúng ta đêm nay ngay ở này duyệt đến tiểu lâu trụ một đêm đi, sáng mai lại tiếp tục lên đường." Huyền Vũ dừng lại vị trí bên tay phải, vừa vặn có một nhà duyệt đến tiểu lâu, tiếng người huyên náo, rất là náo nhiệt. Nói vậy bên trong cơm nước khẳng định rất mỹ vị, nếu không thì có thể hấp dẫn không được như thế nhiều khách nhân đến. Huyền Vũ đẩy Vô Tình đi tới tiểu lâu. "Khách quan mấy vị?" Nhìn thấy người đến, tiểu nhị lập tức tới bắt chuyện. "Hai vị, lại cho chúng ta chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng." Huyền Vũ cho tiểu nhị làm mất đi một thỏi bạc, nói rằng: "Vị quý khách kia thật không tiện, mấy ngày gần đây có rất nhiều người giang hồ đều tới tụ hiền trang tới rồi, chúng ta duyệt đến tiểu lâu vừa vặn là ven đường to lớn nhất một gian tiểu lâu, người có chút chật ních, chỉ còn dư lại một gian quý khách phòng, các ngươi xem." Tiểu nhị cầm bạc, có chút khó khăn nói rằng: "Này ngược lại là đến phiên Huyền Vũ không nói gì, hắn sao vậy xem việc này đều có cô máu chó bị, hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía Vô Tình. Dù sao Vô Tình nữ, với hắn trụ một gian phòng, không thích hợp. Hắn cũng không phải chú ý, cũng không có cái gì cái khác tâm tư, chính là sợ Vô Tình gặp suy nghĩ nhiều. Không sao, chúng ta đêm nay liền trụ cái kia quý khách phòng đi. Vô Tình đúng là không đáng kể." Thấy Vô Tình không ngại, cái kia Huyền Vũ cũng không cái gì dễ bàn. "Tiểu nhị, vậy thì cho chúng ta đem cái kia quý khách phòng chuẩn bị kỹ càng đi." "Cái kia, quý khách, tiền của ngươi cho không đủ, cái kia quý khách phòng ở một buổi chiều, cần thiết bạc hơi nhiều." Tiểu nhị có chút ngượng ngùng nói. "Cũng là nguyên nhân này, này quý khách phòng mới gặp vẫn không đến hiện tại. Năm cái này đến trên, nên đủ chứ?" Huyền Vũ từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc hộp vuông nhỏ, ném cho tiểu nhị. "Đây là đã từng đem ra trang Cửu Hoa ngọc lộ hoàn, hiện tại đã vô dụng." được rồi, hoàn toàn được rồi." Nhìn thấy cái này hộp ngọc nhỏ, trưởng quỹ liền không thể chờ đợi được nữa đi lên, mở cờ trong bụng nói rằng: "Hộp ngọc này vừa nhìn liền biết là dùng cực phẩm bạch ngọc tạo nên, công nghệ tinh mỹ, đến tiền thuê nhà tuyệt đối vật siêu trị." "A gặc, trưởng quỹ ngươi đừng nha cao hứng quá sớm, nhưng là phải tìm cho ta tiền lẻ." Chương 73, Thiếu Lâm tự thiên nhân đại chiến, cầu đặt mua. Chương 73, Thiếu Lâm tự thiên nhân đại chiến, cầu đặt mua. Từ tiểu lâu trưởng quỹ một mặt không tình nguyện trên tay, tiếp nhận 10 lạng vàng hậu, Huyền Vũ mới thật vui vẻ đẩy Vô Tình tiến vào cái kia xa hoa quý khách phòng. Căn phòng này ở lầu một cuối hành lang, rất là ưu tĩnh, trang trí rất xa xỉ, không gian rất lớn, lại vẫn mang vào có một cái đơn độc bể. Này cũng thật là có đủ xa hoa xa xỉ. Nhìn gian phòng này, Huyền Vũ cảm khái. Cuộc sống của người có tiền cũng thật là mẹ nó giản dị tự nhiên. Ta cũng là lần thứ nhất trụ như thế xa hoa gian phòng, cũng thật là nhờ có ngươi đây. Vô Tình nhớ tới Huyền Vũ vừa nãy cùng tiểu lâu trưởng quý có kẻ mặc cả dáng dấp, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. "Không nghĩ đến Huyền Vũ ngươi còn có phương diện như thế. Ngươi là không làm nhà, không biết cơm áo gạo tiền quý a." Huyền Vũ nhớ tới kiếp trước, một khối tiền hận không thể đẩy ra ba phân đến dùng lòng chua xót tháng ngày. Cái kia một đoạn tháng ngày, rất khó nhịn. Có điều người trưởng thành thế giới chính là như vậy, rất khó nhịn cũng phải cắn răng chịu đựng đi. Huyền Vũ nhìn cái kia bể, đều sẽ không tự giác nghĩ đến mỹ nhân tắm rửa bốn chữ này, hắn lắc lắc đầu. Hắn cùng Vô Tình chung quy là trai gái khác nhau, cộng trụ một gian phòng, tắm rửa lên có chút phiền phức, có điều cũng không lo lắng, dịch ra liền tốt. "Chúng ta trước tiên đi đại sảnh ăn một bữa cơm đi, thuận tiện tìm hiểu một hồi cái khác tin tức." Hắn chủ yếu là muốn thăm dò một hồi Lão Ngoan Đồng cùng Cửu Ma Chí tin tức. Ở trên giang hồ, Ngư Long Hôn Tạp tiểu lâu đều là tìm hiểu tin tức tốt mà nhất mới. Huyền Vũ đẩy Vô Tình đi đến đại sảnh, vừa vặn có một nơi bàn trống, thế là liền để tiểu nhị lên một phần cơm chay, cùng một phần Vô Tình thích ăn món ăn. Nhìn này thơm ngát cơm, Huyền Vũ cũng là đói bụng, không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Vô Tình mỉm cười, cũng là nhai kỹ nuốt chậm, rất tao nhã bắt đầu ăn. Bọn họ vừa ăn một bên lắng nghe Chu Vi võ lâm nhân sĩ nói chuyện. Lúc này trên đại sảnh, hội tụ các đường đến đây tụ hiền trang anh hùng đại hội giang hồ nhân sĩ, chính là hỏi thăm tin tức tốt nhất thời khắc. Có điều, Trên tiểu lâu người giang hồ phần lớn đều là đang bàn luận Tiểu Phong người khiết đan sự tình, bọn họ đối với này không hề có một chút hứng thú, những này đều bị bọn họ trực tiếp quên quá khứ. Đồng nhiên, Huyền Vũ cùng Vô Tình ánh mắt sáng lên. Ở tại bọn hắn bên tay trái thứ ba bàn, có ba nam một nữ, bốn người này dĩ nhiên đàm luận nổi lên ba ngày trước Thiếu Lâm tự thiên nhân đại chiến. Huyền Vũ hai người nhất thời tinh thần tỉnh táo, ăn cơm động tác đều chậm lại rất nhiều. Chỉ nghe một người trong đó sắc mặt hồng hào thanh niên nam tử, quay về ngồi cùng bàn ba người khoe khoang nói rằng, các ngươi đều chỉ biết Tiểu Phong là người khiết đan, cái này mọi người đều biết sự tình. Vậy các ngươi có biết hay không, ba ngày trước phát sinh ở Thiếu Lâm tự trận đó thiên nhân đại chiến. Hắn tựa hồ là có chút uống say, lời này nói tới rất lớn tiếng, trên đại sảnh không ít người giang hồ cũng nghe được. Trên đại sảnh bỗng nhiên tĩnh một tĩnh. Có người không nhịn được mở miệng nói rằng, vị huynh đài này, ngươi sợ không phải đang nói đùa, Thiếu Lâm tự chính là bắt đầu võ lâm, ai dám ở nơi đó đại chiến? Người bình thường là không dám, thế nhưng vậy cũng là thiên nhân a, thiên nhân có thể là người bình thường sao? Thanh niên kia nghe có người phản bác chính mình, rất khó chịu trả lời một câu. Thiên nhân chính là mọi người đối với tiên tiên cảnh cường giả một cái biệt danh. Ha ha ha, Trần Minh không cần để ý tới bọn họ, đây rốt cuộc là sao vậy một chuyện, ngươi mau mau cho chúng ta nói một chút. Lúc này hắn ngồi cùng bàn ba người cũng là hứng thú, thúc giục. Không sai, vị này Trần Minh, mau mau nói một chút Thiếu Lâm tự thiên nhân đại chiến cái gọi là chuyện gì. Chúng ta sao vậy chưa từng có nghe nói qua. Trên đại sảnh cái khác người giang hồ cũng rồn dập hiếu kỳ lên. Tiểu nhị, ngươi cho này một tòa Trần Minh trở lên một bình hảo kiểu, bọn họ đêm nay tiêu phí đều kế ở trên đầu ta. Càng có người hào khí, trực tiếp khen thưởng thúc trương. Ha 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 ha, được, vậy ta ngày hôm nay liền cho các ngươi từ từ nói nói. Vị kia họ Trần thanh niên nhìn thấy tất cả mọi người bị lời của mình hấp dẫn, rất là hài lòng. Đặc biệt ngồi cùng bản tiểu sư muội, cũng nhìn hắn lộ ra một bộ vẻ chờ mong, hắn thì càng thêm kiêu ngạo tự hào. Việc này còn muốn từ ba ngày trước nói tới, ta chú nhị di bắt chồng ở một ngày kia vừa vặn đi Thiếu Lâm tự dân hương cầu phúc. Đột nhiên cảm giác một trận đất trời rung chuyển, các ngươi đoán sao vậy? Nói đến đây, cái kia họ Trần thanh niên dừng lại một chút. Trần huynh ngươi cũng đừng điếu người khẩu vị, mau mau tiếp tục nói a. Chính là sư minh ngươi cảm giác tiếp tục nói, tiếp theo thế nào? Nghe được chính mình âu yếm tiểu sư muội cũng mở miệng thúc giục, Trần huynh thanh niên lập tức thì có điểm lâng lâng, hài lòng tiếp tục nói nói. Một trận đất trời rung chuyển hậu, ta chú nhị di bắt chồng liền nhìn thấy, có một luồng ánh kiếm từ Thiếu Lâm tự hậu sơn phóng lên trời, kiếm kia quá to lớn, giống như muốn đem thiên cho bổ ra bình thường. Tiếp theo chính là Phật quang đầy trời, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng giữa trời hiện lên, cùng này thanh khai thiên cự kiếm đụng vào nhau. Sau đó đây, mọi người thấy họ Trần thanh niên lại lần nữa dừng lại, không khỏi mở miệng thúc giục. Sau đó sẽ không có sau đó. Ta chú nhị di bắt chồng nhìn thấy tình cảnh này, nào dám do dự, trực tiếp ngã đầu liền bái, phía sau phát sinh cái gì, nàng liền không lại nhìn tới. Có điều theo nàng từng nói, một tiếng vang thật lớn quá hậu, Thiếu Lâm tự liền lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Họ Trần thanh niên có chút lúng túng, này đầu voi đuôi chuột, xác thực làm cho người ta không nói được lời nào. Thiết, này toán cái gì thiên nhân đại chiến, những này sẽ không là ngươi biên đi ra chứ. Mọi người nghe được là không trên không dưới, rất nhanh liền có người rất khó chịu nghi vấn lên. Chuyện này tuyệt đối là thật sự, lúc đó còn có rất nhiều người đều nhìn thấy. Nghe có người nghi vấn chính mình, họ Trần thanh niên mặt trướng đến càng đỏ. Có người nghi vấn, tự nhiên cũng là có người tin. Thiếu Lâm tự không hổ là ngàn năm cổ tháp, bắt đầu võ lâm, gốc gác thực sự là thâm hậu, bên trong lại vẫn ẩn giấu tiên thiên cảnh cường giả, đáng sợ. Vị kia kiếm đạo thiên nhân mới càng đáng sợ đi, dĩ nhiên chạy đến Thiếu Lâm tự đi, hắn sẽ không là chuyên môn đi khiêu chiến đi. Không nghĩ đến Độc Cô cầu bại trạm thứ nhất liền đến Bắc Tống, cũng đúng, dù sao Bắc Tống cách đến gần nhất. Cũng không biết Độc Cô tiền bối cùng Tạo Điệu Tăng trận đại chiến này, đến cùng là ai thắng. Nghĩ tới đây trận đại chiến là chính mình thúc đẩy, Huyền Vũ trong lòng liền không khỏi có chút kích động. Không sai, nghe cái kia họ Trần thanh niên miêu tả hậu, Huyền Vũ trực tiếp liền đoán được ở Thiếu Lâm tự hậu sơn đại chiến hai người là ai. Đang lúc này, Vô Tình mở miệng hỏi, "Huyền Vũ, ngươi nói chuyện này là có thật không? Trên đời này thật sự có mạnh mẽ như vậy võ giả tồn tại sao? Tiên thiên cảnh cường giả, thật có thể làm được loại kia dường như thần thoại vậy trình độ sao?" Quan sát cẩn thận tỉ mỉ nàng đã sớm phát hiện, từ khi nghe được Thiếu Lâm tự thiên nhân đại chiến hậu, Huyền Vũ ánh mắt liền bắt đầu trở nên có một chút là lạ. Điều này làm cho nàng rất là hiếu kỳ, khó đạo Huyền Vũ biết một ít cái gì nội tình. Nghe được Vô Tình câu hỏi, Huyền Vũ đè xuống trong lòng cái kia tia kích động, nói rằng, xem cái kia họ Trần thanh niên ngữ khí, chuyện này hẳn là thật sự. Tiên tiên cảnh cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta cũng không biết được. Nghĩ đến đạt đến này thế đỉnh cao, người này miêu tả những người, hẳn là có thể làm được đi. Hắn nhưng là biết, tại bên trong phong vân thế giới, có một đám người đều mở lên đến, 40 mở đại đao đều là tùy tiện chém. Thông thiên cự kiếm cùng màu vàng thần trưởng có thể xuất hiện, cũng không tính cái gì ngạc nhiên. Độc Cô cầu bại dùng kiếm pháp không cần nhiều lời, đúng là Tạo Địa Tăng, hắn dùng bộ kia trưởng pháp là gì mà? Sẽ không là trong truyền thuyết chiêu kia từ trên trời giáng xuống như Lai Thần Trưởng đi. Điều này cũng không trách Huyền Vũ nghĩ như vậy, dù sao Phật môn mạnh nhất trưởng pháp, nên chính là Như Lai Thần Trưởng. Chương 74, xảo nộ Kiều Phong, cầu đặt mua, chương 74, xảo nộ Kiều Phong, cầu đặt mua, một đêm không nói chuyện. Rất nhanh liền tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót, có ấm áp ánh mặt trời chiếu đi vào, để trong phòng tất cả xem ra đều rất là ấm áp. Hồ Huyền Vũ từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. Từ khi chuyển tu tiên thiên công sau khi, hắn liền phát hiện mình buổi tối đã tọa tu luyện, gặp tiến vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Không chỉ có thể khôi phục ban ngày tiêu hao tinh thần cùng thể lực, còn có thể tinh tiến tu vi. Thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Nay còn ngủ cái gì cảm thấy a, nhất định phải căn lên. Kỳ thực hắn điều này cũng không có thể xem như là can, đã tọa một đêm hậu, hắn hiện tại tinh thần sung mãn, trạng thái tuyệt hảo, lại như là ngủ cấp độ sâu 6, 7 tiếng bình thường. Vô Tình còn không rời giường sao? Hắn dương mắt nhìn về phía trước giường lớn, chỉ thấy Vô Tình nằm thẳng trên giường, một bó ánh mặt trời vừa vặn chiếu rọi ở nàng cái kia trắng bệnh như tuyết trên mặt, làm cho nàng càng hiện ra ấn tượng. Tình cảnh này, Huyền Vũ đúng là không cảm thấy đến như cái gì ngủ mỹ nhân, trái lại cảm thấy đến có chút kinh sợ. Nếu như không phải Vô Tình lồng ngực còn có chập trùng, thật sự rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm nàng là một cái người chết, sắc mặt nàng thật sự quá trắng xám. Ai, như vậy gầy yếu một bộ thân thể, thật sự rất khó tưởng tượng, nàng những năm này đến cùng là sao vậy tới được. Huyền Vũ không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng. Tối hôm qua hắn tuy rằng cùng Vô Tình cùng tồn tại một phòng, nhưng cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, cũng không có phát sinh cái gì máu cho sự tình, hắn càng không có nhìn thấy cái gì mỹ nhân tắm rửa. Bọn họ đều là nhất lưu cao thủ, trừ phi là cố ý, nếu không thì những này cấp thấp sai lầm thật sự rất khó phát sinh. Tựa hồ là cảm nhận được Huyền Vũ ánh mắt, ngủ say Vô Tình bỗng nhiên mở mắt ra. "Huyền Vũ, ngươi cũng tỉnh rồi, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi." Nói, nàng hai tay nhẹ nhàng ở trên giường vỗ một cái, cả người dường như trang giấy bình thường nhẹ nhàng rơi xuống xe lăn, ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh. "Được rồi, nếu Vô Tình ngươi vội vã như thế, vậy chúng ta liền tiếp tục chạy đi." Huyền Vũ gật đầu, cũng không có phản đối. Nhưng mà hắn mới vừa đẩy Vô Tình ra đến đại sảnh, liền lại ngừng lại, hắn cảm thấy bên trái có một luồng vô cùng cương mãnh khí tức mạnh mẽ. Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. "Sao vậy? Có đạo Huyền Vũ ngươi có cái gì đổ vật rơi vào gian phòng?" Phía trước xe lăn Vô Tình không nhìn thấy Huyền Vũ vẻ mặt, nàng thấy Huyền Vũ dừng lại, có chút nghi ngờ hỏi. "Không phải, ngươi xem một chút vị kia là ai?" Vô Tình theo Huyền Vũ ánh mắt nhìn, chỉ thấy nơi đó có một vị vóc người khôi vĩ, chừng 30 tuổi, thô lô dũng cảm, rất có uy thế tráng kiện nam tử. Nam tử kia lông mày rậm mắt to, mọc ra một tấm tứ phương mặt chữ quốc, người mặc một bộ hơi có chút rách nát màu xám vải cũ bảo, làm như cái bang trang phục. "Người này là Tiểu Phong." Vô Tình một ánh mắt liền nhận ra người này là ai, Tiểu Phong bên ngoài tình báo nàng vẫn có xem qua. Trong lòng nàng hết sức kinh ngạc, Tiểu Phong tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Còn có trong lồng ngực của hắn nữ tử là gì ma người? Lúc này Tiểu Phong chính ôm một cái sắc mặt tái nhợt, miên nhược vô lực, vô cùng suy yếu xinh đẹp nữ tử đang dùng thiện. Huyền Vũ cũng rất là bất ngờ, không nghĩ đến Tiểu Phong cùng A Chu sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trong tiểu lâu phần lớn người giang hồ đều là đến thảo phạt Tiểu Phong, nhưng mà Tiểu Phong an vị ở tại bọn hắn trước mặt, bọn họ nhưng không nhận ra, thực sự là quá buồn cười. Hắn hướng về Vô Tình hỏi, nơi này là gì ma địa giới? Khoảng cách tụ hiền trang có còn xa lắm không? Ngày hôm qua hành trình tất cả quá mức thuận lợi, hắn đúng là quên hỏi. Vô Tình nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời, nơi này là dưới chân Tung Sơn, khoảng cách tụ hiền trang có điều 70 dặm. Vậy thì hết thảy đều nói xuôi được. Tiểu Phong mang theo A Chu thoát đi Thiếu Lâm tự hậu, liền dẫn nàng khắp nơi đi tìm Y, nhưng mà A Chu là bị Huyền Từ Phương Trượng Đại Kim Cương Trượng đả thương, những người danh y căn bản chữa không được, không thể làm gì khác hơn là nói cho Tiểu Phong, chỉ có Tiết Thần Y Tiết Mộ Hoa mới có thể cứu nàng. Tiểu Phong đang muốn mang theo A Chu đi Cam Châu tìm Nam Tống đệ nhất danh y Tiết Thần Y chữa bệnh. Nhưng ở dưới chân Tung Sơn một nhà khách điếm bên trong, nghe được Tiết Thần Ý ở tụ hiền trang tin tức, cho nên mới có phía sau tụ hiền trang đại chiến. Sẽ không như thế sao đi, lẽ nào Tiết Thần Ý tin tức, Tiểu Phong là ở đây nghe được à? Huyền Vũ có chút không nói gì, hắn chỉ có điều là thấy duyệt đến tiểu lâu danh tự này quá mắt sáng, mới quyết định ở đây trụ trên một đêm, không nghĩ đến điều này cũng có thể gặp gỡ Tiểu Phong. Trên đại sảnh, Tiểu Phong tâm tư đều đặt ở Lâm Bàn mấy người nói chuyện trên, đúng là không có phát hiện Huyền Vũ ánh mắt của hai người. Chỉ nghe Lâm Bàn mấy người kia chính đang mắng to, Tiểu Phong thật không phải là người, liền cha mẹ nuôi cùng ân sư đều có thể giết, thực sự là một cái khiết đan con hoang. Chúng ta lần này nhất định phải hưởng ứng Tiết Thần Ý hiệu triệu, đi đến tụ hiền trang, đồng thời chu diệt Tiểu Phong cái này khiết đan cậu tặc. Không sai, nhất định phải chu diệt Tiểu Phong cái này khiết đan con hoang, vì là Bắc Tống ngoại trừ này một đại hại. Cái kia cậu tặc chúng, những người này chửi đến rất bẩn. Có điều Tiểu Phong hiểu rõ mấy người này đều chỉ là trên giang hồ một ít tiểu nhân vật hậu, liền không quá để ý cái gì quét phong chân chương 6, dương đến pháp, hà suối bảng, hắn nghe đều chưa từng nghe nói, hoàn toàn không đáng hắn để vào trong mắt. Đến nỗi những người này đủ mạng, hắn càng không để ở trong lòng. Duy nhất để hắn đau lòng chính là, hắn là người khiết đan tin tức dĩ nhiên như thế nhanh liền chuyển khắp Bắc Tống giang hồ, rất nhiều người đều còn hiểu lầm hắn, nói hắn giết cha mẹ giết tân sư. Điều này làm cho hắn cảm thấy tâm cho ý lạnh, muốn trốn đến không ai địa phương, rời đi cái này thương tâm giang hồ. Thế nhưng, đang nghe những này tiểu nhân vật đàm luận bên trong, dĩ nhiên nhắc tới chính mình đang muốn đi tìm kiếm Diêm Vương Địch Tiết Thần Y, điều này làm cho hắn rất cao hứng. Nghe bọn họ nói, Tiết Thần Y lúc này chính đang 70 dặm ở ngoài tụ hiền trang bên trong. Thực sự là quá tốt rồi. Tiểu Phong trên mặt lộ ra nụ cười, vì là A Chu rất nhanh có thể có được trị liệu mà cảm thấy cao hứng. Đến nỗi đi chính tụ hiền trang liệu sẽ có rơi vào nguy hiểm, hắn thì lại hoàn toàn không thèm để ý Kiều đại ca, tụ hiền trang bên trong cũng là muốn chu sát ngươi người, nơi đó nhất định là đầm rồng hang hổ, ngươi không muốn vì ta làm chuyện ngu ngốc, chúng ta không thể đi. A Chu tựa hồ nhìn thấu Tiểu Phong tâm tư, rất là suy yếu khuyên. Tiết Thần Y là ở chỗ đó, ta nhất định phải mang A Chu ngươi đi một chuyến, ngươi yên tâm, Tiết Thần Y y thuật cao siêu, ngươi thương rất nhanh sẽ có thể trị hết. Tiểu Phong biết A Chu lo lắng cái gì, thế nhưng hắn thái độ vẫn như cũ rất kiên quyết. Hắn chính là một người như vậy, sẽ không thấy chết mà không cứu, cũng có loại kia tuy vạn ngàn người ta tới rồi anh hùng khí khái. Nhìn thấy Tiểu Phong dáng dấp này, A Chu cũng biết chính mình không quên nổi, trong lòng nàng hết sức cảm động, cảm thấy rất là ngọt ngào, Phương Tâm từ lâu ám hứa. Tiểu Phong không đem những này tiểu nhân vật nhục mạ để ở trong lòng, thế nhưng có người nhưng nhìn không được. Miệng của các ngươi thực sự quá thối. Nghe những người tiểu nhân vật mang người thân công kích nhục mạ, vô tình thực sự là không nhịn được. Nàng tay phải trắng miệng tinh tế ngón tay linh hoạt lấp lóe mấy lần, bốn đạo kim phép kia chớp bay ra, trong nháy mắt đâm thủng cái kia bốn cái tiểu nhân vật miệng. A a a cái kia cái gì quét phong chân chương 6, Dương Đế pháp, Hà Suối Bàng, đều che miệng lại kêu thảm lên. Trong lòng bọn họ sợ hãi, vừa nãy vô tình ám khí, cho dù bọn họ phát hiện, dĩ nhiên cũng không có chút nào tránh không thoát. Bọn họ biết rõ, trước mắt cái này ngồi ở xe lăn người, nhìn như thân có tàn tật, thế nhưng mấy người bọn họ nhưng xa xa không phải là đối thủ. Sau này cho ta miệng thả cản tịnh nhất điểm, đều cút cho ta đi. Vô tình lạnh lạnh nhìn bốn người một ánh mắt, bốn người kia thì cũng không dám thả một cái, liền vẹ ra quần thoát đi nơi này. Chu vi những người giang hồ kia sĩ cũng có chút ngơ ngác. Cái kia cái gì quét phong chân chương 6, Dương Liên Pháp, Hà Suối Vàng mấy người, ở trong mắt bọn họ, vậy cũng là có chút danh tiếng cao thủ. Không nghĩ đến mới vừa đối mặt, những người này liền toàn thất bại, xe lăn người công tử này đến cùng là gì ma người. Công phu ám khí thực sự là khủng bố. Nhìn thấy trong tiểu lâu đến rồi như vậy một cái ngon nhân, rất nhiều người giang hồ đều dồn dập tính tiền, rời đi đất thị phi này. Huyền Vũ thấy cảnh này cũng không nói cái gì, chỉ là đẩy Vô Tình đi đến Tiểu Phong trước bàn. Vừa nãy những người kia chửi đến thực sự quá bẩn, hắn đều có chút không nhịn được muốn ra tay rồi, chỉ có điều là bị Vô Tình giành trước mà thôi. Nếu như những người này tùy việc mà xét, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng mang người thân công kích được mạng, thực sự là quá buồn nôn người. Không biết hai vị là. Tiểu Phong nhìn Huyền Vũ cùng Vô Tình hai người này kỳ quái tổ hợp, rất là bất ngờ. Không nghĩ tới hôm nay cái giang hồ này vẫn còn có người sẽ vì chính mình bất bình dùng. Nhìn cái này chính mình khi còn bé thần tượng, Huyền Vũ trong lòng cũng là có chút hơi kích động. Ai còn không có ở khi còn bé hô to quá một tiếng hàng long thập bát trưởng. Hắn đối với Tiểu Phong chắp tay, tự giới thiệu mình, Nam Tống toàn chân giáo đại trưởng giáo Huyền Vũ, nhìn thấy Tiểu Bang chủ. Thân hầu phủ Vô Tình, nhìn thấy Tiểu Bang chủ. Xe lăn Vô Tình cũng có chút kích động thi lễ một cái. Thấy mình bị nhận ra, Tiểu Phong cũng không có một chút nào bất ngờ, hắn đối với Huyền Vũ hai người chắp tay, hào khí đạo, hóa ra là Nam Tống toàn chân giáo khách tới, cùng thân hầu phủ Vô Tình thần bộ, thực sự là may gặp. Trên mặt hắn có chút cao hứng. Nam Tống toàn chân giáo hắn tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng cũng có nghe thấy, nghe nói là Nam Tống đệ nhất đại phái, hơn nữa đều là chống lại dị tộc xâm lấn hiệp nghĩa chi sĩ, hắn vô cùng kính nghệ. Cái này tiểu đạo sĩ dĩ nhiên có thể lên làm toàn chân giáo đại trưởng giáo, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, không khỏi nhìn nhiều Huyền Vũ hai mắt. Mà thần hầu phủ Vô Tình hắn càng là quen thuộc, là bọn họ Bắc Tống một cái một lòng vì dân thật thần bộ. Cảm tạ hai vị hiệp sĩ vừa nãy vì là kiểu mô bất bình dùng, thế nhưng ta hiện tại đã không phải bàng chủ cái bang, các ngươi trực tiếp gọi ta tên Tiểu Phong liền tốt. Ta tình cảnh bây giờ hai vị nên cũng đã biết được, vẫn là không muốn dựa vào ta quá gần cho thỏa đáng, miễn cho chịu đến liên lụy, như vậy ta sẽ cảm thấy hổ thẹn. Tiểu Phong biết rõ chính mình người khiết đan thân phận ở Bắc Tống không có nhiều tiếp đãi, trên người bây giờ lại không thể giải thích được con mấy quả bản án, hắn không muốn nhìn thấy người khác bởi vì chính mình mà chịu đến không cần thiết liên lụy. Ha ha ha, ta biết Tiểu Bang chủ ngươi là bị oan uổng, ngươi căn bản không có giết tân sư, càng không có giết chính mình cha mẹ bôi. Ở trong lòng ta, ngươi mãi mãi đều vậy vị tiêm nghĩa bạc vân tiên, hào khí cản vân Tiểu Bang chủ. Đến nỗi liên lụy, ta cũng không sợ. Những người thị phi không phần, vong ân phụ nghĩa hạng người, ta có thể không để vào mắt. Nghe được Huyền Vũ lời này, Vô Tình cũng là cực kỳ tán đồng gật gật đầu. Huyền Vũ liếc mắt nhìn A Chu, nói rằng, Tiểu Bang chủ, các ngươi lần này nên cũng là muốn đi tìm Tiết Thần Ý chữa bệnh đi. Vừa vặn chúng ta cũng là, không bằng đồng thời đồng hành làm sao?